Chương 38. Người nhái lặn. Chương 38. Người nhái lặn. Diệp Viễn bị Hứa Hàng lạp đến một cái quân đội trong đại viện, xe trực tiếp lái đến một cái cùng loại hầm trú ẩn bên ngoài, chạm gác trông thấy Hứa Hàng biển số xe trực tiếp cho đi. Xe trong sơn động chạy được 5 phút, tại một cái nhìn xem giống cửa phòng thí nghiệm dừng lại. Sau khi xuống xe, Diệp Viễn đối Hứa Hàng nói đùa nói ra, không phải đem ta đương chuột bạch à? Không phải, chỉ là làm cho ngươi cá thể kiểm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Diệp Viễn tại một ngày thời gian bên trong, làm các loại kiểm tra, thử máu, huyết áp, mỡ máu, phổi hô hấp lượng. Chính Diệp Viễn từ nhỏ đến bây giờ, đều chưa làm qua nhiều như vậy kiểm tra. Dòng dã làm thời gian một ngày, cuối cùng Hứa Hàng lái xe đem Diệp Viễn đưa về nhà khách, cùng nói cho hắn biết bảo trì điện thoại thông suốt là được rồi. Cái gì? Hết thảy bình thường. Chỉ là so với bình thường người mạnh một chút, còn không bằng chúng ta người nhái lặn thân thể. Hứa lao ra tử tiếp vào kiểm tra sức khỏe bên kia kết quả cũng rất giật mình để điện thoại xuống, đối trung niên nhân nói ra, có lẽ ngươi là đúng, hắn chính là một người bình thường. Nhưng giải thích thế nào sâu như vậy trong biển phát hiện tàu ngầm? Hứa lao lâm vào thật sâu suy nghĩ giải. Trung niên nhân không biết trả lời thế nào giả ra tử tra hỏi. Chỉ có thể uống hớp trà nước sau nói ra. Vậy còn gọi hắn tiếp tục sao? Giả ra tử nghĩ nghĩ, tiếp tục đi, chỉ là không thể nói cho hắn biết quá nhiều, chỉ làm cho hắn hỗ trợ tìm một chút đi. Chúng ta nhiều như vậy người nhái lặn, dùng thời gian 3 tháng, chỉ tìm tới 3 khối kia đông tây, căn cứ phân tích, nơi đó hẳn là còn có rất nhiều. Vì cái gì không cần tàu ngầm hoặc dưới nước vội vàng người? Trung niên nhân hỏi ra đã sớm muốn hỏi vấn đề. Không phải không cần, mà là căn bản tìm không thấy, phát hiện mấy khối đều là tại hải xa dưới đáy, người nhái lặn dùng chân dẫm ra tới, tàu ngầm cùng người máy đều không thể được. Tuy ngươi, đã ngươi như vậy xem trọng tiểu tử này, liền gọi hắn thử một lần. Nói xong trung niên nhân đứng người lên, sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài. Thượng Kinh thị Hải quân tổng bệnh viện, một quân trang ngoài mặc áo khoác trắng trung niên đại phu, đứng trước bàn làm việc, đối mịt rồ phồn bên kia gào thét lớn, các ngươi bên kia đã cho tới đều là cái gì số liệu, bệnh nhân căn bản không phải ung thư, chúng ta làm nhiều hạng kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì tế bào ung thư. Đối phương không biết nói cái gì, trung niên bác sĩ thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo niệm ai ngữ khí nói ra, ý của ngươi là, chúng ta bên này ba cái, tam cấp đặc đẳng y địa viện quyền uy chủ nhiệm hội trận, không bằng các ngươi Lam đảo thị một cái tam giác bệnh viện phổ thông đại phu. Vẫn là nói các ngươi Lam đảo chữa bệnh thiết bị so với chúng ta bên này còn tiên tiến. Tốt, không nói, hiện tại bệnh nhân đã tại chúng ta bên này, ta sẽ nói với chúng ta phụ trách. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn trở lại nhà khách, nhìn thời gian còn sớm, liền đi nhìn xuống Lý Huy phụ thân, đi vào phòng bệnh, người một nhà, ở nơi đó cười cười nói nói. Trông thấy Diệp Viễn tiến đến, Lý Huy liền vội vàng đứng lên, cho Diệp Viễn cầm ghế để hắn ngồi xuống. Diệp Viễn nhìn thấy Lý phụ tâm tình không tệ liền mở miệng hỏi, bên ngoài liền nghe đến tiếng cười của các ngươi chuyện gì cao hứng như vậy? Lý Mẫu trên mặt nụ cười trực tiếp mở miệng, bệnh viện lớn chính là không giống, chúng ta làm kiểm tra, buổi chiều kết quả ra căn bản không phải ung thư. Bác sĩ nói rất có thể là bên kia bệnh viện chẩn đoán sai. Mấy ngày nay quan sát một chút, không có chuyện gì, liền có thể xuất viện. Xem ra buổi sáng cho hắn phụ thân uống không gian nước, đưa đến tác dụng, còn tốt đang kiểm tra trước kia uống cái này, nếu là kiểm tra sau đột nhiên tế bào ung thư biến mất, Lý phụ nghĩ ra viện cũng không thể không bị bắt lại đường chuột bạch đều do. Diệp Viễn không biết, bởi vì lần này hành vi, Lam đảo bên kia bệnh viện nên đón một cái trước nay chưa từng có lớn kiểm tra. Mà như vậy tiếp kiểm tra giải, kiểm tra ra Lam đảo thị trong bệnh viện rất nhiều vấn đề, cũng giúp Lam đảo thị dân giải quyết rất xem thêm bệnh khó chạy chữa khó khăn vấn đề. Trong phòng bệnh, Diệp Viễn lạp xem Lý Mẫu ngồi xuống, nhìn xem Lý phụ đã khôi phục một điểm tinh thần mặt, đối một nhà ba người nói ra, "A Di, kỳ thật lần này ta là muốn đi nhà ngươi xưởng y ấn." Diệp Viễn đem mình bởi vì cái gì đi tìm Lý phụ, làm sao biết bọn hắn một nhà tình hình gần đây, thì sao tìm tới Lý Huy trải qua, toàn bộ nói ra. Cuối cùng Diệp Viễn đối Lý Huy mở miệng, "Ta hiện tại nhận tàu một cái đảo, công nhân đều là thôn chúng ta ngư dân, nghiên kỷ phổ biến tương đối lớn, phụ thân ta đang giúp ta quản lý, ta muốn tìm cái chuyên nghiệp một điểm người tới giúp ta quản lý, ngươi có thể tới giúp ta sao?" Lý Huy một nhà làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Viễn hiện tại sự nghiệp tập lớn như vậy, đều mừng thay cho Diệp Viễn. "Không có vấn đề, chỉ cần ngươi không chê ta đại không có tốt nghiệp là được, ta học chính là xí nghiệp quản lý." "Đương nhiên không có vấn đề, thúc thúc Gazi có thể đi ta bên kia, ở bên kia giao thông không tính thuận tiện, nhưng hoàn cảnh rất tốt, đối thúc thúc khôi phục có trợ giúp rất lớn." Diệp Viễn cáo từ rời đi, thuận tiện nói cho Lý Huy mấy ngày nay hắn còn có việc liền không tới. Lý Huy bởi vì phụ thân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng sáng sủa không ít, để Diệp Viễn không cần lo lắng chuyện bên này, liền đem Diệp Viễn đưa ra phòng bệnh. Nam Hải, Hoa Quốc trọng yếu hải vực một trong, nơi này có nhiều nước đường ven biển, rất nhiều phân tranh không ngừng, một chiếc quân hạm hành xử tại rộng lớn trên mặt biển. Diệp Viễn ngồi tại buồng nhỏ trên tàu, nghe Hứa Hàng kể ra. Tại kiểm tra sức khỏe sau ngày thứ hai, Hứa Hàng liền đem Diệp Viễn lạp đến Hải Môn thị, hai người ngồi lên chiếc quân hạm này đi thẳng tới Nam Hải. Hứa Hàng nói cho Diệp Viễn, nhiệm vụ lần này nha là cần Diệp Viễn tại một vùng biển tìm kiếm một loại tảng đá. Loại này tảng đá chính là Diệp Viễn tại Hứa lao ra từ nhà, trung niên nhân cho hắn nhìn cái chủng loại kia. Loại này tảng đá tại vùng biển này cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, nguồn tin tức liền ngay cả Hứa Hàng đều không có quyền lợi biết. Hứa Hàng chỉ biết là loại này tảng đá rất ít gặp, hải quân xuất động đại lượng người nhái lặn, tại vùng biển này tìm hơn 3 tháng, chỉ tìm tới 3 khối như thế tảng đá. Diệp Viễn một bên nghe Hứa Hàng kể ra, một bên nhìn xem trong tay tư liệu, vùng biển này khoảng cách đại lục khá xa, gần nhất hòn đảo là Nam Vi đảo. Tuy nói nơi này là nước ta lãnh hải, nhưng khoảng cách ép nước khoảng cách so với chúng ta còn muốn gần. Chỗ này hải vực xuống địa hình rất phức tạp, có một cái rãnh biển tồn tại, rãnh biển chiều sâu đạt tới hơn 5000m. Lần này Diệp Viễn nhiệm vụ chính là tìm kiếm rãnh biển phụ cận, nước sâu 1.0150m mảnh này đáy biển đi vào chỉ định thủy vực. Diệp Viễn thay xong trang bị, đồng thời cùng lúc xuống nước còn có 10 tên người nhái lặn. Người nhái lặn chính là gánh vác dưới nước trinh sát, bạo phá, chấp hành đặc thù nhiệm vụ tác chiến bộ đội, bởi vì bọn hắn mang theo trang bị dài hữu hình giống như hết xanh vững hình dạng bơi lội công cụ, cho nên xưng là người nhái lặn. Thời gian dài tại dưới nước du động nhi mang theo mặt nạ, chuẩn bị vững màng, cao su áo, dưỡng khi ống chờ nhận nhiệm vụ đặc thù lưỡng cư bộ đội. Đây là hải quân tại đáy biển một cố không thể thiếu lực lượng, lần này tới người nhái lặn đều là các bộ đội tinh anh. Theo bay liên tục nói, lần này là một lần cuối cùng tìm kiếm, vô luận lần này thành tích như thế nào cũng sẽ không lại nơi này tiếp tục tìm. Diệp Viễn tại hạ thủy trước, muốn ly quân đội ký tên một phần hiệp nghị bảo mật, đại khái nội dung chính là lần hành động này hoàn toàn giữ bí mật, Diệp Viễn bất đắc dĩ bất luận cái gì nguyên nhân bất kỳ cái gì hình thức, trước bất kỳ ai để lộ lần hành động này. Chương 39, hải hạ ngàn mét. Chương 39, hải hạ ngàn mét. 10 cái người nhái lặn, đã 2 người một tổ, chia làm 5 tổ, nhao nhao xuống đến trong biển, Hứa Hàng còn dự định để Diệp Viễn cùng trong đó một tổ cùng một chỗ xuống dưới, bị Diệp Viễn tự tuyệt, cùng một chỗ xuống dưới mình còn thế nào đơn độc hành động. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí. Lời này phóng tới người nhái lặn trên thân thật quá có đạo lý. Nhìn xem những này chuyên nghiệp dụng cụ lặn, Diệp Viễn biết mỗi một bộ giá cả đều là giá trên trời. Thay đổi áo lặn, trên lưng bình dưỡng khí, đeo lên lặn xuống nước con mắt và cái lồng khí, mặc vào vững màng, lại còn chuẩn bị cho Diệp Viễn dưới nước tên lửa đẩy, cái này đông tây Diệp Viễn không có mang, thật sự là quá nặng. Xuống đến trong biển, Diệp Viễn là thật không muốn đem mình trang bị thành cái dạng này, cái này một thân trang bị xuống tới, nói ít mấy chục cân phân lượng, cũng không có biện pháp, không dạng này, hắn cũng không tốt giải thích mình tại hải hạ dừng lại lâu như vậy nguyên nhân a. Rời xa những này người nhái lặn, cấp tốc hướng về đáy biển bơi đi. Nhìn một chút trên tay đồng hồ trực tiếp biểu hiện đã tới 130 mệ thâm hải vực. Bởi vì không có cái gì ô nhiễm nguyên nhân, nơi này nước biển đặc biệt thanh tịnh, chỉ là tia sáng có chút không đủ, cái này không làm khó được Diệp Viễn, hắn bây giờ tại dưới nước thị lực rất tốt, người bình thường chỉ có thể nhìn kỷ mệ khoảng cách, hắn lại có thể nhìn thấy xa mấy chục mét vật thể. Diệp Viễn rõ ràng nhìn xem phía dưới tôm cá du động, một đầu nhỏ hải xà từ Diệp Viễn bên người đi qua, đầu này hải xà trường dài hơn 2 mét, lộ ra có chút dữ tợn. Hải xà bình thường đều là lại độc, đồng thời độc tính rất mạnh. Diệp Viễn trực tiếp đem hải xà lấy tới không gian đổi 60 điểm tích lũy đến nơi đây. Diệp Viễn chủ yếu vẫn là tìm kiếm loại kia đỏ thâm tảng đá đi vào tháng 1 năm 50m chỗ, nơi này người nhái lặn liền đã đến cực hạn. Cái này độ sâu thủy áp đã có rất ít người có thể chống cự. Nơi này cảnh quan đơn giản quá đẹp. Thực vật muôn màu muôn vẻ, nhan sắc nhiều mặt, lại từ sắc, màu đỏ, lục sắc. Hình dạng cũng rất phức tạp, lại rất nhỏ xí li tảo, cũng lại cao tới mấy chục mét cự tảo. Diệp Viễn không có thời gian tiếp tục thưởng thức nơi này cảnh biển, hắn bắt đầu dọc theo hải xa cẩn thận tìm kiếm, xuống tới trước đó, người nhái lặn nhắc nhở qua hắn, loại kia thạch đầu tam tiếp đều là tại hoàn xa phía dưới chôn lấy. Đều là bị người dẫm lên sau mới phát hiện Diệp Viễn đương nhưng không cần như vậy phí sức. Cảm giác toàn bộ triển khai, trực tiếp đem phương viên mấy chục mét khu vực bao phủ. Ấn không có, đổi chỗ tiếp tục tìm, vẫn là không có, đổi lại. Diệp Viễn bất chi bất giác đã xâm nhập đến ránh biển biên giới. Nhìn xem ránh biển, Diệp Viễn đột nhiên lại một cái to gan ý nghĩ, tìm cái đá ngầm, đem trên người bình dưỡng khí phóng tới đá ngầm trong khe, cởi vững màng. Chỉ để lại lặn xuống nước bị mắt, cái khác đều phóng tới đá ngầm bên trong. Hắn trực tiếp đối kia đen nhánh ránh biển liền bỏ xuống dưới, bắt đầu Diệp Viễn bên người còn có không ít tiểu ngư đang du động, càng ngày càng ít. Dần dần ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đại gia hỏa, hiện tại nơi này mình rất ít có thể nhìn thấy loài cá. Thần bí đáy biển thế giới kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút chúng ta không thể nào đoán trước đông tây, đưa Diệp Viễn lặn xuống nước đến 1000m hắc ám thế giới lúc, nhìn thấy nơi xa một cái cự đại màu đỏ thâm túi nhựa. Lên ra Diệp Viễn không có để ý, nhưng là trong nháy mắt, cái này màu đỏ túi nhựa thế mà tự mình di động lên, Diệp Viễn tại chăm chú quan sát về sau nghĩ đến, đây không phải một cái túi nhựa, có thể là một loại nguy hiểm sinh vật biển. Cái này sinh vật rất như là chúng ta bình thường thả, khổng minh đăng, lúc này một đầu rất kỳ quái ngư du qua, túi nhựa, bên người chỉ gặp kia túi nhựa đem đầu kia tiểu ngư bao khỏa về sau chậm rãi co vào thân thể thẳng đến bao vây lại, mắt trần có thể thấy đầu kia tiểu ngư liền bị hắn ăn hết. Diệp Viễn biết kia đông tây rất nguy hiểm, tốc độ rời xa, thật không biết kia túi nhựa đến cùng là một cái gì sinh vật, dù sao kiến thức của mình khố lý là không có, trở về lên mạng bên trên tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới là cái gì. Rời xa cái kia túi nhựa về sau, Diệp Viễn trong nhận thức tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một khối rất giống muốn tìm cái chủng loại kia tảng đá. Diệp Viễn mã thượng bơi đi đẩy ra hải xa, phát hiện so trung niên nhân cho mình nhìn khối kia phải lớn hơn gấp hai, trực tiếp để vào túi lưới, tiếp tục tìm kiếm. Người nhái lặn nhóm tìm lâu như vậy cũng không tìm tới, có thể là bởi vì chiều sâu không đủ. Diệp Viễn biết Hứa Hàng nhất định có rất nhiều sự tình không có nói với mình, không phải sẽ không không nói cho mình tảng đá kia tác dụng. Diệp Viễn tại vùng biển này trước trước sau sau tìm thật lâu, trước sau chung tìm tới 3 khối dạng này tảng đá, đằng sau tìm tới 2 khối đều rất nhỏ. Cuối cùng Diệp Viễn quyết định lớn lưu cho quốc gia, hai cái tiểu nhân liền xem như mình phí dịch vụ đi, bỏ vào không gian, tạm thời không có hối đoái điểm tích lũy. Diệp Viễn sợ tại sâu như vậy đáy biển, hệ thống mở ra cái gì chức năng mới mình nhưng là không còn biện pháp, vẫn là chờ trở lại trên bờ rồi nói sau, tận lực không tại đáy biển tập một chút nguy hiểm thí nghiệm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Viễn đi vào thả trang bị địa phương, tại dưới nước mặc tốt sau trở về quân hạm bên trên, nếu như đổi lại người khác, loại này tại hải hạ đổi trang bị hành vi, kia là căn bản làm không được sự tình, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, hắn ở trong biển cảm giác so trên đất bằng còn muốn linh hoạt. Tàu chiến bên trên, 10 cái người nhái lặn đều đã đi lên nghỉ ngơi, Hứa Hàng lo lắng nhìn xem mặt biển. Ta nói Hứa thượng tá, phía trên ở đâu làm ra một gia hỏa như thế, mình hành động không nói, còn không đúng hạn về đơn vị, sẽ không ra chuyện gì à? Dạng này giã lộ liền không nên gọi tới. Một cái người nhái lặn mở miệng cười nhạo nói. Ngậm miệng. Mấy tên người nhái lặn nhìn Hứa Hàng sắc mặt không tốt lắm, nhìn lẫn nhau một cái đều không nói gì thêm. Lúc này mặt biển bọt nước lan lộn, Diệp Viễn trực tiếp tại mặt biển thò đầu ra. Hứa Hàng viên kia nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Hắn biết đạo Diệp Viễn thủy tính rất tốt, nhưng đây chẳng qua là suy đoán, không có chân chính nhìn thấy, thật muốn bởi vì lần này nhiệm vụ, Diệp Viễn xảy ra chuyện gì, hắn không tốt cùng Diệp Viễn người nhà bàn giao. Diệp Viễn bị người kéo lên tàu chiến, một hải quân binh sĩ giúp hắn dỡ xuống trang bị, cầm qua một bình nước khoáng, một hơi uống xong đây đều là Diệp Viễn giả vờ không phải một mình hắn tại dưới nước có mấy chục cân trang bị lâu như vậy, đi lên còn không có việc gì, làm người khác làm sao tin tưởng. Đã tìm được chưa? Hứa Hàng không có ôm lấy hy vọng quá lớn hỏi một câu. Diệp Viễn tại tùy thân túi lưới giải xuất ra khối kia tương đối lớn tảng đá, đưa cho Hứa Hàng. Nhìn xem, là cái này sao? Phía dưới thấy không rõ, hình như vậy, cầm đi lên. Đương Hứa Hàng trông thấy Diệp Viễn trong tay tảng đá lúc, chợt cả mắt lên hắn là biết cái này đông tây tác dụng cái này đông tây đối bọn hắn người luyện võ có rất lớn tác dụng. Diệp Viễn cái này một khối so trước đó vớt ba khối cộng lại cũng còn phải lớn một chút, phải biết lần này vớt Hứa Hàng là chỉ huy, phía trên đã đáp ứng, nếu như lần này lại thu hoạch, có thể phân cho bản thân hắn một bộ phận. Như thế lớn, tảng đá, mình có thể phân đến ít nhất 5cm lớn nhỏ, như thế mình hơn một năm nay tốc độ tu luyện sẽ là người khác 3-4 lần. Hứa Hàng đi đến Diệp Viễn bên người, cười ha ha nói ra, vẫn là ngươi lợi hại, những cái kia người nhái lặn tìm lâu như vậy cộng lại cũng không có ngươi một người tìm nhiều. Bên trên mấy vị người nhái lặn mắt nhìn Hứa Hàng trong tay tảng đá, vừa mới còn chào phúng qua Diệp Viễn người, ngượng ngùng cúi đầu. Đợt, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng trưởng 40. Đại chiến hải xà. Chương 40, đại chiến hải xà. Lần này vớt kéo dài 2 ngày, Diệp Viễn tại 2 ngày tổng cộng tìm tới dạng này, tảng đá, 5 khối, mình lưu lại 2 khối, đưa trước đi 3 khối. Ngoại trừ lần thứ nhất đưa trước khối kia lớn ngoài, đằng sau đưa trước đi 2 khối đều là lại to bằng 5 đấm trẻ con. Lần này là một lần cuối cùng xuống biển, sau đó tàu chiến liền phải trở về. Diệp Viễn vẫn như cũ mình dưới một người biển, trải qua 2 ngày thời gian người nhái lặn đối Diệp Viễn lặn xuống nước năng lực đều bội phục không thôi. Trong quân đội đều là sùng bái cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngươi. Diệp Viễn lần này đi thẳng tới 1000 mễ thâm hải khu, đối diện tới một cái cỡ nhỏ bầy cá, những này cá diện mạo rất đáng sợ, Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra cái này đây là một loại rất ít gặp, năm gần đây mới bị mọi người phát hiện, miệng lớn cá. Diệp Viễn đang đi học trong lúc đó, không có gì yêu thích, cả ngày ngâm mình ở thư viện, thiên thiên chính là đọc sách, rất nhiều sinh vật biển đều đã ấn khắc ở trong đầu hắn. Miệng lớn cá, toàn thân biến thành màu đen, hàm dưới xúc tu bên trên có phát sáng khí, tựa như một mặt cười xấu xa nhìn xem mọi người đồng dạng. Miệng của bọn nó phi thường đặc biệt, mọc ra giống chủy thủ đồng dạng răng, lớn nhất có thể trương đến 120 độ. Miệng của nó có thể trương như thế lớn, là bởi vì nó có một loại đặc thù xương cốt, tại xương đầu cùng cổ sống ở giữa kết nối xương cốt cực kỳ linh hoạt, có thể mở ra thành một cái góc tủ. Đây là nhân loại chúng ta tại tự nhiên phát hiện loại thứ nhất phức tạp, linh hoạt đầu khớp nối. Loại này đầu khớp nối chỉ ở 5 loại miệng lớn cá giống loài trên thân có thể tìm tới, so sánh với mà nói, cái khác loài cá đầu cùng cổ sống ở giữa xương khớp nối nhỏ bé hoặc là rất nhỏ. Chính là bởi vì loại này đặc thù xương cốt, hắn có thể nuốt mất hình thể tương đối lớn con mồi. Cho nên nó cũng là biển sâu nguy hiểm nhất loài cá một trong. Chủ yếu phân bố tại Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương ấm hải khu, cùng Nam Hải, Đông Hải chờ hải vực. Bình thường sinh hoạt tại nước sâu 200-1000m khu nước sâu. Diệp Viễn nhìn thấy miệng lớn cá cũng là da đầu có chút run lên, cái này đông tây cũng không phải dễ đối phó như vậy địa, trực tiếp tăng tốc về phía phương hướng ngược bơi đi, đừng nhìn Diệp Viễn tại hải hạ rất lợi hại, nhưng miệng lớn cá số lượng nhiều, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý hắn vẫn hiểu. Cách xa miệng lớn cá về sau, mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng, đây là một mảnh rất lớn đáy biển bãi đá ngầm, các loại lớn nhỏ đá ngầm liên miên chập trùng. Diệp Viễn đang dùng cảm giác cảm thụ được bãi đá ngầm bên trong tình huống. Ngoài ý muốn phát hiện, cái này bãi đá ngầm dài lại có một cái thiên nhiên hang động, miệng huyệt động rất lớn, chừng 2 mét lớn nhỏ. Diệp Viễn phát hiện năng lực của mình, không cách nào cảm giác trong huyệt động cảnh tượng đây là lần thứ nhất tại đáy biển Diệp Viễn cảm giác khó dùng. Đi vào miệng huyệt động, hang động đen nhánh, bên trong cái gì đều không nhìn thấy, Diệp Viễn xuất ra Hứa Hàng đưa cho hắn chủy thủ quân dụng, chậm rãi nghĩ đến trong huyệt động bơi đi. Cái huyệt động này là xéo xuống hạ. Bơi mấy chục mét về sau, Diệp Viễn có một loại bị cái gì đông tây để mắt tới cảm giác, phía sau tóc gáy dựng lên, chưa từng có cảm giác nguy cơ. Lúc này phía trước một cái cự đại bóng đen hướng về Diệp Viễn lao đến, Diệp Viễn vội vàng hướng ngoài động bỏ chạy, chính Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra hang động. Nhìn lại là một đầu to lớn hải xà. Hải xà là một loại sinh hoạt tại trong hải dương loài bò sát, đầu rất nhỏ, cái cổ vừa mảnh vừa dài, cái đuôi bằng thẳng. Lỗ mũi tại chóp mũi bên trên đồng thời lại van. Hải xà mượn nhờ phổi cùng trong miệng mạch máu phong phú màng dính tiến hành hô hấp. Hải xà thường xuyên dùng nước biển súc miệng, từ đó thu lấy dưỡng. Nhưng trước mắt đầu này hải xà rõ ràng lật đổ Diệp Viễn nhận biết. Bình thường hải xà đều là 2-4 mét, Diệp Viễn nghe nói qua dài nhất cũng liền khoảng 8 mét, nhưng cái này ít nhất cũng phải lại 10m dáng vẻ, đầu này hải xà không chỉ có chiều cao, mà lại rất thô to. Thân thể trình viên ống hình dạng, trực tiếp ít nhất cũng phải lại 1 mét dáng vẻ. Chẳng lẽ là biến dị hải xà, Diệp Viễn tâm bên trong nói thầm. Diệp Viễn còn tại ngạc nhiên đầu này hải xà thời điểm, hải xà phẫn nộ hướng về Diệp Viễn vọt tới, Diệp Viễn lách mình né tránh hải xà chính diện xung kích, cầm lấy chủy thủ quân dụng đối hải xà thân thể liền đột nhiên đâm xuống dưới, để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, chủy thủ vậy mà không phải phá hải xà tầng kia vào ngoài. Cái này nhưng chơi như thế nào, vậy mà không thể phá phòng, Diệp Viễn vừa nghĩ, một bên trốn tránh hải xà lần lượt xung kích, đương lại một lần nữa né tránh hải xà tiến công lúc, hải xà cái đuôi trực tiếp quét ngang chúng Diệp Viễn, Diệp Viễn cảm giác mình bị một cỗ đại lực tại hải trung trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hải xà cái đuôi vừa vặn đánh vào phần lưng của hắn, Diệp Viễn cảm giác mình phía sau lưng lập tức mất đi chi giác, hành động cũng thay đổi chậm rất nhiều, Diệp Viễn cấp tốc kéo ra cùng hải xà khoảng cách. Lúc này Diệp Viễn liền muốn cái này vận dụng hệ thống không gian năng lực, đem hải xà làm tiến không gian dài, cho đến lúc đó mình muốn làm sao thu thập hắn liền làm sao thu thập hắn. Trải qua thời gian dài như vậy, hải xà càng hung mãnh hơn, trực tiếp mở cái miệng rộng, đối Diệp Viễn lần nữa vào tới, Diệp Viễn tránh thoát công kích, tại cùng hải xà chen vào mà qua thời điểm trực tiếp dùng tay đụng chạm hải xà thân thể, ý niệm cảm giác dưới, hải xà bị trong nháy mắt đưa vào không gian dài. Nhưng lại tại hải xà tiến vào không gian trong nháy mắt, Diệp Viễn nhức đầu lắm, rất giống người dùng não quá độ sau sinh ra choáng váng, loại này cảm giác lại kéo dài thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Chẳng lẽ là năng lực của ta còn chưa đủ lấy đem như thế lớn vật thể cất vào không gian? Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, vẫn là tìm khối chừng hai cái hải xà lớn như vậy đá ngầm làm một lần nếm thử. Kết quả đá ngầm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra chính mình về sau phải cẩn thận, không phải cái gì đều có thể đặt vào, hình thể đại nhân vật thể mình bây giờ còn không có biện pháp cất vào không gian đầu này hải xà vậy mà cống hiến Diệp Viễn 10000 điểm tích lũy, đây là Diệp Viễn không có nghĩ tới. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 58380000. Lực lượng 26, tốc độ 16, sức chịu đựng 21. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Nhìn xuống thuộc tính của mình, trải qua mấy ngày nay tu luyện, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều các hơi dài một chút. Thông qua hải xà điểm tích lũy Diệp Viễn điểm tích lũy cũng đạt tới 5 vạn phần, trở về lại có thể đổi mấy cái người máy mặc dù lần nguy hiểm này một điểm, có thể đổi tới thu hoạch cũng không tệ lắm, đơn giản tại đá ngầm bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, Diệp Viễn lần nữa hướng về kia cái huyệt động bơi đi, nơi đó lại có như thế lớn biến dị hải xà, nói không chừng bên trong có cái gì tốt đồ đâu. Lần nữa đi vào miệng huyệt động, Diệp Viễn lúc này càng thêm cẩn thận, thật sợ đột nhiên lại xuất hiện một đầu lớn như vậy ra hỏa, thận trọng hướng trong huyệt động đi đến đi vào hang động chỗ sâu, lại định bên trong không còn có cái uy hiếp gì đến mình đông tây về sau, mới bắt đầu quan sát cái huyệt động này. Hang động rất lớn, trừng sân bóng rổ lớn như vậy, bốn phía đều là thiên nhiên đáng ngầm, trong huyệt động không có bất kỳ cái gì sinh vật, nhất làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới nơi này trên mặt đất lại hơn 10 khối loại kia quân đội muốn tìm, tảng đá. Lớn nhất một khối lại có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhỏ nhất chỉ có móng tay lớn như vậy, Diệp Viễn đem đại đa số tảng đá toàn bộ bỏ vào không gian, túi lưới bên trong chỉ để lại lớn chừng quả đấm 2 khối. Diệp Viễn suy đoán những đá này cũng đều là đầu kia hải xà lưu lại, có lẽ là bởi vì những đá này hải xà mới biến dị cũng khó nói. Chương 41. Bào ngư đóng gói. Chương 41. Bào ngư đóng gói. Tại cẩn thận quan sát cái huyệt động này, phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có ít khối đã biến thành xám tảng đá, cái này cùng trong tay hòn đá màu đen rất quen biết, chỉ là màu đen tràn ngập quang trạch, nhi màu xám tương đối tối nhạt, rất như là năng lượng nào đó bị rút sạch cảm giác. Hắn thử nghiệm dùng tay đi đụng vào màu xám tảng đá, hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại đem màu xám tảng đá phóng tới không gian dài cũng không có hiệu quả, xem ra chính mình nghĩ lúc đúng, loại này tảng đá rất có thể chính là bị hải xà đem bên trong năng lượng sau khi hấp thu đông tây. Cuối cùng Diệp Viễn cầm một khối màu xám, 2 khối hòn đá màu đen, để vào túi lưới sau bơi ra chỗ này hang động. Tại vùng biển này tìm trong chốc lát, không còn bất luận phát hiện gì, trực tiếp trở lại đến tàu chiến bên trên. Ngư Loan đảo, Diệp Viễn đã trở về mấy ngày. Trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Huy để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không phải để ngươi tại Thượng Kinh nhiều chiếu cố thúc thúc sao? Mẹ ta ở bên kia chiếu cố đâu, mấy ngày nay cha ta thân thể lại làm một lần kiểm tra, triệt để loại bỏ ung thư hiểm nghi. Đại phu nói, hiện tại cha ta chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nghỉ ngơi 3-5 ngày liền có thể xuất viện. Lý Huy thần thái dịch dịch nói, quét qua trước mấy ngày vẻ mệt mỏi. Ngươi giao cho ta làm sự tình đã làm xong, ngươi xem một chút. Lý Huy nói, tại sau lưng trong hành trang xuất ra một cái hộp gỗ, hộp gỗ là từ đàn mục chế tạo, chính diện điêu khắc chính là Ngư Loan đảo phong cảnh, góc trái trên cùng dùng hành thư, khắc lấy Ngư Loan Hải Tiên, chữ dưới góc phải là số hiệu, đây là Diệp Viễn rời đi Thượng Kinh trước bàn giao Lý Huy tập sự tình. Diệp Viễn lần đầu tiên trông thấy cái này đóng gói liền thích, hắn trực tiếp đánh nhịp để Lý Huy định chế dạng này đóng gói. Lý Huy cười khổ lắc đầu, số lớn định chế rất không có khả năng bởi vì đàn mục rất khan hiếm, ta tìm chút quan hệ, đại khái có thể định chế 30 tả hữu cái dạng này đóng gói, mỗi cái đều muốn 3 vạn nguyên. Diệp Viễn nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đàn mục cũng gọi thanh long mục, chất gỗ cứng rắn, hương khí hương thơm vĩnh hằng, sát thái lộng lẫy hay thay đổi, truyền thuyết có thể bách độc bất xâm, vạn cổ bất hủ, lại có thể tránh ma quỷ, cho nên lại xương thánh đàn. Chủ yếu sinh trưởng tại nhiệt đới địa khu, rất nhịn mục nát, chủ yếu thích hợp với điêu khắc, hàng mỹ nghệ, vận động thiết bị, nhạc khí chờ đàn mục vừa mịn chia làm tử đàn, đỏ đàn, lục đàn, hắc đàn. Mấy loại. Tử đàn cũng chính là thường nói tiểu diệp tử đàn. Chủ yếu sinh tại ý giờ tiểu diệp tử đàn mật độ lớn tông mắt nhỏ, mục tính phi thường ổn định, không dễ biến hình nứt ra. Chất địa của nó cứng rắn, hoa văn tinh mịn, sinh trưởng tốc độ chậm chạp, 5 năm mới 1 năm vòng, muốn 5-800 trở lên mới có thể thành tài, độ cứng vì vật liệu gỗ đứng đầu, là trên thế giới nhất quý báu vật liệu gỗ một trong, cũng là cổ đại đế vương ngự dụng tam đại hoàng mục một trong đỏ đàn, chủ yếu phân bố tại nhiệt đới Mỹ Châu cùng Phi Châu. Đỏ đàn kết cấu tinh mịn, tài sắc khả quan, hoa văn mỹ lệ, vật liệu gỗ có sáng bóng còn có nhàn nhạt hơi hương, rất nhiều đặc điểm đều cùng loại với đỏ chỗ nhánh. Tính chất so sánh cứng rắn, chịu mài mòn nhịn mục nát còn kháng con mối, phi thường thích hợp tập độ dùng trong nhà, sàn nhà, điêu khắc chờ công dụng. Lục đàn bình thường là chỉ, càng đau nhất mục. Loại này vật liệu gỗ hoa văn tinh mịn chỉnh tề, tâm tài hiện lên ám lục màu nâu hoặc màu đen, chất gỗ lại yếu ớt quang trạch. Nó là năm gần đây mới tiến vào nước ta, tại truyền thống cổ điển đồ dùng trong nhà dài là không có loại này chất liệu đồ dùng trong nhà, bình thường thường dùng cho Phật châu, Phật tượng, văn phòng phẩm. Hắc đàn cũng gọi ô mục, nó cường độ rất cao, độ cứng rất lớn, thời kỳ sinh trưởng phi thường chậm chạp, chống ăn mòn. Ô mục tâm tài màu đen nhánh hoặc màu nâu đen biên tài gần màu trắng, hoa văn giao thoa, kết cấu rất nhỏ, sinh trưởng vòng không rõ ràng. Lý Huy giao cho Diệp Viện đóng gói là từ đỏ đàn chế tác, tuy nói không phải đàn mục dài quý nhất nhưng giá cả cũng là không rẻ. Diệp Viễn trực tiếp chuyển 100 vạn cho Lý Huy, để hắn trực tiếp mua sắm một nhóm đóng gói. Lý Huy không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi làm chuyện này đi. Lại Lý Huy trợ giúp Diệp Viễn dễ dàng không ít. Lúc này Diệp Viễn điện thoại vang lên, bên kia truyền đến tỷ phu thanh âm lo lắng, "Tiểu Viễn, nhanh, đến Bình Hải bệnh viện, cha ngươi để cho người đánh." Diệp Viễn nghe xong, đầu, ông, một chút, lao ba niên, kỷ cũng không nhỏ, bị người đánh vào bệnh viện đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. "Người thế nào?" "Hiện tại ngay tại cứu rút, ngươi nhanh lên tới." Nói xong cũng cúp điện thoại. Diệp Viễn chạy đến bến tàu, trực tiếp nhảy lên, không thủy hào, mấy tên thuyền viên ngay tại thành tẩy lấy bong tàu, Diệp Viễn trực tiếp gọi tới Đinh Nhất, nói cho hắn biết dùng tốc độ nhanh nhất mở hướng Bình Hải huyện đứng tại bong tàu bên trên, mắt nhìn lên trước mắt nước biển, hai tay nắm chắc, trong ánh mắt trước nay chưa từng có một vòng lanh sắc. "Tốt nhất cha ta không có việc gì, không phải đánh người người ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Rất nhanh Diệp Viễn liền đến bệnh viện, trong phòng bệnh, lão ba trên đầu cột thật dày một tầng băng gạc, tại trên giường bệnh đã ngủ. Tỷ tỷ tại trước giường chiếu cố, tỷ phu ôm Nữu Nữu đứng một bên, Nữu Nữu một bên trên mặt sư phụ, con mắt hồng hồng xem xét chính là đã mới vừa khóc. Nhìn thấy lão ba tạm thời không có cái gì là liền lôi kéo tỷ phu đi ra phòng bệnh. "Bác sĩ nói thế nào?" "Không có việc lớn gì, rất nhỏ nào chấn động, vừa mới bắt đầu trên đầu chảy rất nhiều máu, cho nên mọi người rất sợ hãi." "Cụ thể chuyện gì xảy ra cùng ta nói một chút." Diệp Viễn ngữ khí rất lạnh. "Ai kỳ thật đều là một chút chuyện nhỏ, không nghĩ tới cuối cùng biến thành dạng này." Tỷ phu nói ra chuyện này trải qua. Sự tình còn muốn từ Nữu Nữu nói lên, gần nhất trong nhà mỗi người đều tương đối bận rộn, tỷ tỷ và tỷ phu liền đem Nữu Nữu đưa đến nhà trẻ đi. Nay tiên chính tốt lão ba đến trong huyện, tỷ tỷ bọn hắn lại thoát thân không ra, liền để lão ba đi đón Nữu Nữu cái nào nghĩ đến, tới đó về sau, đã nhìn thấy Nữu Nữu bị một đứa bé trai khi dễ, lão ba liền không làm, nắm lấy tiểu Nam Hải nói cái gì cũng phải tìm nhà hắn giải, kết quả tiểu Nam Hải liền bị sợ quá khóc. Lúc này chính gặp phải tiểu Nam Hải ba ba cũng tới tiếp hài tử, nhìn thấy hài tử bị một cái lão đầu nắm lấy, chính ở chỗ này khóc. Căn bản cũng không có hỏi nguyên nhân trực tiếp đi lên liền đánh lão ba, đem lão ba đánh bại sau còn tại trên đầu đá mấy cước. Nhà trẻ xem xét dạng này mã thượng báo cảnh sát, còn thông chi tỷ tỷ bọn hắn. Tỷ phu bọn hắn lúc chạy đến cảnh sát đã đến hiện trường, nhi đánh người người đã đi, lão ba cũng bị đưa đến bệnh viện. Tỷ phu đem tự mình biết đều nói ra. Cảnh sát nói thế nào? Đánh người cứ đi như thế. Diệp Viễn thanh âm đã rất lạnh như băng. Còn có thể nói thế nào? Đối phương nói là lão ba trước muốn gọt bán trẻ con bị hắn phát hiện, kết quả là một trận hiểu lầm, đối phương cầm toàn bộ tiền chữa trị. Tỷ phu bầu không khí nói. Diệp Viễn nhìn một chút Nữu Nữu trên mặt tổn thương. Nữu Nữu lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này cũng không giống như tiểu hài tử làm cho. Diệp Viễn không hỏi còn tốt, hỏi một chút Nữu Nữu lúc ấy liền oa một tiếng khóc, một bên khóc còn vừa dùng kia thanh âm ủy khuất nói, hắn lo vòng ngoài công, Nữu Nữu đi cắn hắn, hắn liền đánh Nữu Nữu một bàn tay, nhưng đau cứu 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 Nữu Nữu không đi vườn trẻ cứu cứu mang Nữu Nữu về ở trên đảo, Nữu Nữu sẽ rất ngoan sẽ không cho cứu cứu thêm phiền phức. Nữu Nữu ủy khuất nói mình bị đánh trải qua. Diệp Viễn tâm đau tại tỷ phu trong ngực, ôm qua Nữu Nữu, sờ lấy Nữu Nữu mặt, nhìn xem tiểu nha đầu sưng phù mặt, lại nghĩ tới trong phòng bệnh đầu đầy băng gạc phụ thân. Diệp Viễn tâm một cô vô danh hỏa diễm đang thiêu đốt. GS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, hôm nay là áp nhân khí đề cử ngày cuối cùng, cái này chu thành tích không phải rất tốt, ngày mai bắt đầu chính là website lôi cuốn đề cử, đầu ngón tay là người mới, không hiểu được đề cử cái nào tốt, cho nên ở chỗ này tạ ơn một mực ủng hộ ta bằng hữu, cảm ơn các người. Chương 42, ký hợp đồng. Chương 42, ký hợp đồng. Kiềm chế cái này lửa giận trong lòng nhìn về phía tỷ phu, Nữu Nữu bị đánh nhà trẻ bên kia chưa hề nói pháp sao? Có thể có cái gì thuyết pháp? Đánh người người nhà trẻ bên kia không thể chơi vào, viện trưởng kỳ thật ta cũng nhận ra, hắn nói cho ta nói gọi chúng ta nhà cứ tính như vậy, đừng có lại truy cứu. Là ai? Diệp Viễn rốt cục hỏi ra mình muốn biết đến sự tình. Huyện chúng ta thủ phủ, Trương Quý, tỷ phu cắn răng nói ra tên của người này. Tỷ phu nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, Tiểu Viễn, việc này ta nhìn quên đi thôi. Nhà chúng ta thật vất vả mới có đốt lên sắc, đừng bởi vì chuyện này lại. Nói tới chỗ này tỷ phu có chút ngượng ngùng, dù sao bên trong lão nhân còn tại nằm trên giường, làm cô ra hắn không nên nói như vậy, nhưng đối phương năng lượng thực sự quá lớn, nhà mình thật đúng là không để tại đối phương trong mắt. Diệp Viễn lý giải tỷ phu, trong lòng hắn, tỷ phu một mực là một cái rất lãnh tính người, nhưng lần này hắn không có ý định cứ tính như vậy. Diệp Viễn tiến vào phòng bệnh, phụ thân đã tỉnh, nói cái gì cũng không tại bệnh viện, trách cái xem muốn về ở trên đảo, mấy người khuyên không được, chỉ có thể đem Diệp phụ tiếp về ở trên đảo, đồng hành còn có Nữu Nữu. Diệp Viễn nói cho tỷ tỷ, Nữu Nữu về sau trước hết ở tại ở trên đảo để phụ mẫu mang theo, đồng thời cũng cùng phụ thân nói Lý Huy sự tình, phụ thân đồng ý để Lý Huy đến phụ trách trại chăn nuôi, hắn về sau chỉ phụ trách đồ ăn điều phối, sự tình khác liền đều giao cho Lý Huy. Về đến nhà Diệp Viễn len lén cho phụ thân cầm không gian nước hồ để hắn uống. Tin tưởng uống không gian nước hồ phụ thân rất nhanh liền có thể không sao. Xử lý xong những này, Diệp Viễn tìm tới tỷ phu hỏi thăm một chút Trương Quý chuyện cụ thể, tỷ phu cũng không biết đạo Diệp Viễn muốn làm gì, chỉ là biết mình em vợ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, liền đem Trương Quý một chút kinh nghiệm giảng cho Diệp Viễn nghe. Trương Quý phụ mẫu chết sớm, rất nhỏ chính là từ tỷ tỷ nuôi lớn, cao trung lúc chính là trong huyện một cái nhỏ du côn, một ngày không có việc gì. Về sau không biết tính sao tỷ tỷ liền gả cho cái người ngoại quốc, dựa vào tỷ tỷ cho tiền vốn, hắn bắt đầu đầu cơ trục lợi hải tiên, kiếm được không ít tiền. Gần chút niên Bình Hải huyện, đại lượng đối ngoại nhận tàu hoang đảo. Hắn cũng ở trong đó liền nhận thầu một cái đảo, Nhậm An đảo. Nhắc tới cũng xảo, hắn Nhậm An đảo ngay tại Diệp Viễn Ngư Loan đảo cách đó không xa, lái thuyền cũng liền một giờ tả hữu. Nhậm An đảo không lớn, là một cái tiểu thạch đảo, rất thích hợp nuôi dưỡng một chút kinh tế loài cá. Cho nên kia phiến hải vực bị hắn dùng lưới vây hình thức quyển địa lên, làm nuôi dưỡng. Bản thân liền là trong huyện du côn, lại thêm lại tiền, trong tay lại một bang tiểu đệ, mấy năm này Trương Quý sinh ý càng vượt tập càng lớn, đã đem xúc tu tiến vào Lam Đảo thị, nghe nói rất nhiều Lam Đảo thị khách sạn đều là ở hắn nơi đó cầm hàng. Biết những này, Diệp Viễn ngoài miệng đã mang tới cười lạnh, thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi lại một cái làm nuôi dưỡng khi dễ đến trên đầu ta. Đã hiện tại tạm thời không thể bên ngoài động đến hắn, như vậy thì từ hắn sinh ý bắt đầu đi. Ban đêm, Diệp Viễn một thân một mình đi vào bờ biển, tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương len lén tiến vào hải trung, tại hải trung bơi nửa giờ đi vào một vùng biển, cả người dài 4 mét cưa cá mập xuất hiện trong nước, chính là trước đó không lâu Diệp Viễn tân thu đầu kia sủng vật, Tiểu Sa. Tiểu Sa phát hiện Diệp Viễn đến rất là vui vẻ, trực tiếp vây quanh Diệp Viễn đi lòng vòng. Một người một cá mập chơi một hồi, Diệp Viễn trực tiếp cưỡi đến Tiểu Sa trên lưng, chỉ huy cái này Tiểu Sa bơi về phía Nhậm An đảo. Cá mập ở trong nước tốc độ thực rất nhanh, nửa giờ liền đi tới Nhậm An đảo bên ngoài, hòn đảo bên trên chỉ có mấy gian trực ban tảng đá phòng, mơ hồ có xem ánh đèn. Diệp Viễn trực tiếp mang theo Tiểu Sa lặn xuống đến đáy biển, Nhậm An đảo chung quanh rất lớn một vùng biển đều là bị vây lưới phân tầng vây lại, Diệp Viễn trực tiếp xuất ra truy thủ, đem những này lưới làm hư, mang theo Tiểu Sa trực tiếp bơi đi vào, dùng tay khoa tay một hồi, Tiểu Sa minh bạch Diệp Viễn ý tứ một người một cá mập các hướng về một cái phương hướng bơi đi. Lần này Diệp Viễn đến chính là làm phá hư, chỉ cần là có thể giả bộ tiến không gian đông tây cơ bản đều chưa thả qua, cho dù là vừa bỏ vào đến cá bột đều bị Diệp Viễn cất vào không gian. Tạm thời không có hối đoái điểm tích lũy đều là nuôi dưỡng ở không gian dài, trước mắt Diệp Viễn tạm thời không cần điểm tích lũy cho nên hắn cũng liền không có vội va hối đoái. Đừng quên không gian dài còn có 10 khối loại kia cao điểm tích lũy, tảng đá Diệp Viễn đều không có hối đoái đâu. Đảo mắt 2 giờ liền đi qua, Diệp Viễn cùng Tiểu Sa vây quanh mảnh này ngư trường chuyển dòng giã 2 vòng, phát hiện ngư trường dài cơ bản không có cái gì loại cá về sau, mang theo Tiểu Sa tiêu sái rời đi. Phân phó Tiểu Sa, về sau kia phiến ngư trường chính là nó nhà ăn, đói bụng trực tiếp đến đó ăn, chỉ là cẩn thận một chút không nên bị người phát hiện. Tiểu Sa rất nhân tính nói nửa người lộ ra mặt nước nhẹ gật đầu. Lam Đảo thị, Phú Hương cư, là Lam Đảo thị giá nhất hải tiên quán rượu một trong, tại Lam Đảo có thể nói là nổi tiếng. Tại giám đốc văn phòng, một cái ngoài 30, xinh đẹp thiếu phụ đang ngồi ở sau bàn công tác, nhìn xem trong tay mua hàng đưa tới một phần tư liệu. Vương Việt Sơn, Thượng Kinh Vương gia, một tháng trước tại Lam Đảo khai một nhà hải sản thương mậu công ty, gần nhất liên tục hai nhóm hải tiên đẩy hướng thị trường. Gần nhất lần này, nghe nói chẳng những lại mắt to kim thương ngư, liền ngay cả khó gặp thạch đầu ngư cùng cá đỏ dạ đều lại, nhiều như vậy cực phẩm. Tô Mai rất giống biết hắn con đường nơi phát ra. Nàng cũng thử cùng Vương Việt Sơn tiến hành qua câu thông, nhưng đối phương hiển nhiên không có muốn đem nhóm này cực phẩm hải tiên bán cho chính mình ý tứ, chỉ đáp ứng cho mình một chút phổ thông ngư hoạch. Thông qua nhiều mặt hiểu rõ, mới biết được gia hỏa này lại đem nhiều như vậy cực phẩm hải tiên, tất cả đều bán được những cái kia thành thị cấp 1. Không chỉ có như thế, nghe nói gần nhất còn tại liên hệ cảng đảo bên kia, chuẩn bị làm một lần bảo ngư đấu giá hội, đây đều là để Tô Mai không thoải mái địa phương, mua hàng bao lâu không có mua sắm đến cực phẩm hàng hải sản. Phúc Hương cư, là mẫu thân tân tân khổ khổ sáng lập lên, trước kia phụ thân bởi vì công việc rất ít hỏi đến chuyện trong nhà, mẫu thân một người cái tại ông ngoại trong tay tiếp nhận một gian, lúc ấy coi như không tệ quán cơm nhỏ. Từng bước một thông qua mình vất vả đem cái này bảng hiệu làm được Lam Đảo nổi danh, hiện tại bởi vì mẫu thân thân thể nguyên nhân, chỉ có thể từ mình tới tiếp thu. Nhưng từ khi mình tiếp nhận về sau, khách sạn buôn bán ngạch tiếp tục trượt. Rất nhiều mối khách cũ ở chỗ này ăn không được cực phẩm hải tiên nhi đổi đi nhà khác. Gần nhất một mực cho mình đưa hải tiên nhà cung cấp hàng đột nhiên đưa ra muốn di dân, Tô Mai bởi vì việc này đã mấy ngày không có ngủ qua tốt giấc, còn tốt hôm qua mua hàng liên hệ Bình Hải huyện một cái nuôi dưỡng nhà giàu, hôm nay đến đàm cung hóa hợp đồng. Tô Mai đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, thư ký đi đến, "Tô tổng, cái kia Bình Hải huyện nhà cung cấp hàng tới, gọi hắn đi vào sao?" "Mời hắn vào đi." Tô Mai vuốt vuốt mi tâm. Cửa phòng mở ra, một cái hơn 30 tuổi bản tử đi đến. Nhìn thấy trước mắt xinh đẹp thiếu phụ vừa đi đến, một bên vươn hai tay, bản nhân chức quý, đã sớm nghĩ nhận ra Tô tổng hôm nay có thể có cơ hội nhận ra Tô tổng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tô Mai lễ phép cùng đối phương nắm chặt lại, sau tập tại sau cái bàn, người này cho Tô Mai ấn tượng đầu tiên thật không tốt, nhìn mình ánh mắt có một chút quái. Song phương tọa hạ bắt đầu đàm phán, hợp tác vui vẻ, song phương ký tên hợp đồng. Bởi vì cái trước nhà cung cấp hàng nguyên nhân, lần này Tô Mai tại trên hợp đồng cố ý liệt kê ra trái với điều ước điều khoản, nếu như không theo ước định thời gian, đưa đủ số lượng hải tiên, bồi thường cái kia một hạng, thực rất kinh người. Trương Quý đi ra Phúc Hương cư, nhìn xem trong tay hợp đồng, vỗ nhẹ nhẹ dưới, bà cô này nhóm mà thật đúng là tờ mờ mê người, có cơ hội nhất định. Hắc hắc. Cầm điện thoại lên trực tiếp bấm một cái mã số, Lục ca hợp đồng đã ký, về sau còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Không có vấn đề không có vấn đề, sẽ không bảo ngươi khó xử. Trên dưới đều dùng đỉnh cấp ngư hoạch. So sánh lệ là 52, thêm ra lợi nhuận chúng ta chia 5 năm. Nói xong Trương Quý trực tiếp cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Mai văn phòng phương hướng, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới à. Ngươi mua sắm quản lý đã sớm đem các ngươi bán, chương 43. Cảng đảo. Chương 43. Cảng đảo. Trương Quý mở ra Audi A8, hành xử tại đi Lam Đảo tỉnh phụ nhà trên đường. Vi thân yêu, đêm nay ta đi ngươi nơi đó, hát hát. Cúp điện thoại, khẽ hát, cảm giác hiện tại chính mình là người sinh bên thắng. Ngẫm lại mình năm nay mới 35 tuổi, cũng đã là Bình Hải huyện số 1 thương nhân. Hôm nay cùng Tô Mai hợp đồng kỳ đến, một năm mang cho mình lợi nhuận. Nói ít cũng có thể lại mấy trăm vạn. Lúc này Trương Quý điện thoại dồn dập văng lên, ấn mở xe tải nghe, Vi. Không đợi hắn nói xong bên kia liền vội vàng mở miệng. Trương tổng không xong, chúng ta ngư trường bên trong một con cá cũng không có, không biết chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hôm nay đưa hàng huynh đệ phát hiện, lưới đánh cá không biết làm sao lại phá, tất cả cá đều không thấy. Thứ ba, Trương Quý một cước phanh lại, A8 trực tiếp dừng ở đường cái ở giữa, bởi vì là hoàn thành lộ, ô tô tốc độ đều không phải là rất chậm, phía sau xe không kịp phản ứng, trực tiếp đụng vào. Trương Quý đầu trực tiếp bị đụng túi tại trên tay lái, điện thoại trực tiếp cúp máy. tức hồn hển hắn trực tiếp xuống xe, vừa muốn mở miệng, xem đến phần sau xe, là một cô bá đạo. Bá đạo không đáng sợ là kia chói mắt năm cái bảy biển số xe. Trương Quý nhận ra cái xe này bài chủ nhân, là Lam Đảo thị nổi danh một cái dê đời thứ hai, làm phát bực hắn, mình chịu không nổi. Một cái nhuộm mái đầu bạc trắng người trẻ tuổi ngậm lấy điếu thuốc đi xuống xe, trông thấy là Trương Quý trực tiếp mắng lên, theo Trương Quý tiểu tử ngươi không muốn sống thật sao? Vừa mắng, một bên phóng tới Trương Quý, một cái bàn tay đánh vào trên mặt hắn, Trương Quý lúc này chỗ nào còn quản được trên mặt mình có đau hay không. Nói thẳng xin lỗi nói, Trương thiếu, thật xin lỗi, là ta mắt chó đuôi mù, ngăn cản ngài đường. Dạng này sửa xe tiền ta ra, mặt khác lại cho ngài 10 vạn an ủi phí ngươi thấy thế nào? 10 vạn? Đuổi ăn mày đâu? 50 vạn thiếu một vóc dáng mà gỡ ngươi một cái cánh tay. Tốt 50 vạn, Trương Quý cắn răng đáp ứng. Nói xong, người trẻ tuổi trực tiếp cầm qua Trương Quý trong tay chìa khóa xe, mở ra A8 nên ngang rời đi. Diệp Viễn ngồi tại đi hướng cảng đảo trên máy bay. Tối hôm qua mang tiểu xa, chơi, 2 giờ về sau, về đến nhà, nhìn thấy điện thoại thêm ra thật nhiều mít ổn, đều là Vương Việt Sơn đánh tới. Kết nối điện thoại, Vương Việt Sơn nói cho Diệp Viễn, bán đấu giá sự tình đã liên hệ thỏa, bởi vì là Lâm là thêm vào, nguyên bản đã tiến vào tuyên truyền giai đoạn, hiện tại chỉ còn mấy ngày thời gian. Diệp Viễn tốt nhất mau chóng mang bảo ngư chạy tới, dù sao rất nhiều chuyện, không phải chỉ xem mấy chương hình ảnh liền có thể. Diệp Viễn đành phải trong đêm định ngày thứ 2 vé máy bay, trước kia liền chạy tới sân bay, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất đi cảng đảo. Trước khi ra cửa lúc lão ba thân thể đã không có vấn đề gì, Diệp Viễn cố ý căn dặn lão mụ. Mấy ngày nay cho thêm phụ thân ăn chút trong nhà hắn cầm về rau quả, lúc ấy lão mụ còn rất nghi hoặc, Diệp Viễn lấy cớ nói, loại này rau quả dinh dưỡng rất cao, đối lão ba khôi phục có chỗ tốt. Rất nhanh máy bay liền đáp xuống cảng đảo sân bay, Vương Việt Sơn tự mình tới đón hắn, lần hội đấu giá này, Vương Việt Sơn phi thường nhiệt tâm, toàn bộ hành trình tham dự. Lao vụ xe thương vụ bên trên, ta nói Tiểu Viễn, ngươi cái này hiện tại cũng coi là cái lão bản, chia ra cửa luôn luôn một người, nhiều ít mang cái thư kỳ a. Vương Việt Sơn trêu ghẹo nói, ta tính là gì lão bản, chính là cái ngư dân mà thôi, Diệp Viễn lắc đầu trả lời. Xe thương vụ dừng ở Minh Châu tiểu điểm cổng, đây là cảng đảo rất nổi danh một nhà khách sạn 5 sao. Cũng là lần hội đấu giá này tổ chức địa, đấu giá hội tại 3 ngày sau Minh Châu tiểu điểm 10 lâu phòng hội nghị lớn cử hành, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phú hào tham gia, nghe nói lần hội đấu giá này rất sớm trước kia liền định hảo, Vương Việt Sơn cũng không biết dùng quan hệ thế nào. Quả thực là tại khoảng thời gian này đem Diệp Viễn những này bảo ngư tăng thêm đi vào. Hai người tới một cái thương vụ ở giữa, nơi này ở lần đấu giá này làm được một ít công việc nhân viên, đương người phụ trách nhìn thấy Diệp Viễn xuất ra bảo ngư cùng tình mỹ đóng gói tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là cái kia chứa một đầu bảo âm trầm mục đóng gói, đơn giản không thể tin được, tại sao có thể có người sẽ dùng tốt như vậy âm trầm mục tới làm đóng gói. Cái này đóng gói là đinh nhị thủ công chế tạo, vẻ ngoài cùng Lý Huy định tố, khác nhau tại cái này đóng gói bên trong còn nhiều ra một cái tác phẩm. Một cái âm trầm mục cái tẩu tất cả đều là âm trầm mục chế tác, bề ngoài chạm trổ phi thường tinh mỹ. Một đầu rất sống động rồng xuyên qua chỉnh thể, khói miệng bộ vị là đuôi rồng, chỉnh thể cho người cảm giác, đây quả thực là một cái tác phẩm nghệ thuật. Diệp Viễn tin tưởng, vẹn vẹn liền cái này cái tẩu, nếu như đấu giá cũng sẽ không quá thấp. Lần này Diệp Viễn là nghĩ một lần, đem mình bảo ngư đánh ra danh khí, dù sao không gian giải còn có rất nhiều. Ký tên một chút ủy thác hiệp nghị, nhân viên công tác rất mau gọi đến chuyên nghiệp thợ quay phim, chụp ảnh thượng chuyển đến tuyên truyền trang web. Diệp Viễn trực tiếp tại khách sạn khai cái gian phòng, Vương Việt Sơn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền không có ở Diệp Viễn nơi này dừng lại thêm, lưu lại một chút lần hội đấu giá này tư liệu liền rời đi. Diệp Viễn ngồi tại gian phòng, uống vào cà phê trong tay chậm rãi liếc nhìn đấu giá hội tuyên truyền đồ sách. Lần này đấu giá hội, rất nhiều vật phẩm đấu giá, từng tờ một đảo, người nào tham gia, sắt lá thạch hộp, cấp cao lá trà, đưa Diệp Viễn nhìn thấy một tờ không khỏi sửng sở, cái này cũng giới thiệu chính là một con cẩm tú tôm hùm, không nghĩ tới lại như thế lớn cẩm tú tôm hùm. Cẩm tú tôm hùm thân dài 20 cm 30 cm, phần bụng, thứ nhất xúc giác cùng bức chừng màu nâu đen cùng màu vàng giao nhau vằn. Xúc giác cơ bộ lại 4 cặp vưu đâm, phía sau một đôi nhỏ bé. Thể xác nhiều màu sáng tỏ. Phân bố phạm vi phi thường rộng khắp, tại Hoa Quốc chủ yếu phân bố tại Nam Hải cùng Loan Đảo hải vực. Sinh hoạt tại san hô ngoại vi mặt phẳng nghiêng đến sâu hơn bùn cát địa. Bình thường nghỉ lại tại nước sâu 1 đến 10 m chỗ, sâu nhất ghi chép vì 14-15 m, lấy nham đá ngầm san hô cùng đá ngầm san hô mặt phẳng nghiêng chi tịnh thủy chỗ vì nhiều, có khi cũng có thể tại hà khẩu phụ cận nước chất so sánh vận đục chi bùn ngọn nguồn chỗ phát hiện. Nhưng tuyên truyền sách bên trên cái này rõ ràng đánh dấu 58 cm, cái này đã coi như là cực kỳ hiếm thấy. Lại sau này lật, còn có rất thật tốt nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên Diệp Viễn một đầu bảo cũng ở trong đó. Nhìn xem những này tranh tuyên truyền sách, Diệp Viễn đột nhiên lại một loại ý nghĩ, những này đông tây hắn đều có thể bồi dưỡng. Hắn có không gian, nước hồ có thể tăng tốc thực vật sinh trưởng tốc độ, lúc đầu cần 1 tháng mới có thể thành thục rau quả, trong không gian mấy ngày liền có thể thành thục. Như vậy mình ở bên trong trồng một chút giống nhân sâm một loại cao cấp thu hoạch, có phải hay không cũng rất nhanh liền có thể đâu. Hiện tại không có cách nào thực tiễn trở về đến về phía sau mới có thể. Ngẫm lại 1 tháng này, mình thật đúng là không có thời gian, rất nhiều việc chính mình cũng là nghĩ đến về sau, bởi vì bận bịu để qua một bên liền quên đi. Tuy nói hiện tại lại Lý Huy đến giúp mình, có thể hậu sự nghiệp càng lúc càng lớn, nhân thủ còn là vấn đề, thuyền viên có thể dùng người máy, nhưng những cái kia đối ngoại cầu thông đâu. Đương nhiên người máy là có thể đảm nhiệm nhưng Diệp Viễn sợ bọn họ bại lộ, tiếp xúc nhiều người khó tránh khỏi sẽ có chân ngựa lộ ra. Nghĩ tới những thứ này Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn muốn tìm một cái mình tín nhiệm mà lại người có năng lực. Những này cũng không phải mình lập tức liền có thể giải quyết, đã tới cảng đảo, vậy liền buông lỏng một chút, lần này trở về Diệp Viễn lại nên ra biển dù sao ngư dân không ra biển gọi là cái gì ngư dân. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng trưởng 44. Đấu giá bắt đầu. Chương 44, đấu giá bắt đầu. Mấy ngày thời gian đảo mắt liền qua, Diệp Viễn tại mấy ngày nay đi cảng đảo hải tiên thị trường, nơi này có thể nói là ăn hàng thiên đường, các loại quý báo hải tiên đều có thể tìm tới. Diệp Viễn tại hải tiên trong chợ ngoài ý muốn phát hiện hai con tiểu nhân màu lam tôm hùm. Màu lam tôm hùm là Mỹ Châu tôm hùm hiếm thấy gen biến dị hiện tượng, sinh ra một loại nào đó quá lượng protein, loại này protein phản ứng hình thành màu lam hóa chất tôm thanh niên lòng trắng trứng, từ đó làm sắc ngoài hiện ra sáng màu lam. Bình quân 200 vạn chỉ tôm hùm dài mới có thể xuất hiện một con màu lam tôm hùm, là so sánh hóa thạch sống hy hữu sinh vật biển lam long hà dễ dàng cùng lam ma tôm lẫn lộn. Lam ma tôm là bầu trời lam ma tôm hùm, nó cùng lam long hà là khác biệt, cả hai khác nhau là lam ma tôm kìm lớn là hình bầu dục, lam long hà cái càng là dài mảnh. Lam long hà trên người có điểm lấm tấm, như lam ma tôm không có, nhưng là lam ma tôm lớn, lại xinh đẹp. Màu lam tôm hùm tại giáp xác loại động vật dài xuất hiện xác suất là 200 vạn phần có một. Cái này cũng hoa A Diệp Viễn 20 vạn, lam long hà là không thể bồi dưỡng, coi như bọn hắn sinh sôi hậu đại sinh ra cũng là phổ thông tôm hùm. Diệp Viễn mua sắm mục đích của bọn hắn là đặt ở không gian bên trong nuôi chờ đến tôm hùm sau khi lớn lên, một con giá cả coi như không phải như thế điểm rồi đấu giá một ngày trước. Vương Việt Sơn mang theo Diệp Viễn kiến coi là tại cảng đảo Phú Hào trong vòng rất có ảnh hưởng lực một người, Hàng Hải tập đoàn quản lý Mã Minh Viễn. Hàng Hải tập đoàn tổng bộ tại cảng đảo, thời gian trước kinh doanh hải sản lập nghiệp về sau, tập đoàn đa nguyên hóa phát triển, trọng tâm chậm rãi chuyển hướng bất động sản cùng một chút khác lĩnh vực. Coi như thế, Hàng Hải tập đoàn cờ kỳ hạ hải sản công ty mậu dịch đến nay vẫn là cảng đảo cấp cao đồ hải sản long đầu một trong. Vị này Mã Minh Viễn không chỉ có là hiện tại Hàng Hải tập đoàn quản lý, cũng là Hàng Hải tập đoàn người sáng lập, Mã Gia Minh nhị nhi tử, chủ yếu phụ trách công ty đồ hải sản cái này một khối. Mã Minh Viễn tại đồ hải sản phương diện có tương đương kinh nghiệm, hành nghề tiếp cận 20 năm, tại cấp cao đồ hải sản phía trên là cảng đảo chuyên gia cấp nhân vật một trong. Rất nhiều đồ hải sản giám định đều là từ hắn để hoàn thành. Diệp Viễn mỉm cười nói ra, ngươi tốt, Mã tiên sinh thật hân hạnh gặp ngươi. Diệp tiên sinh ngươi tốt, Mã Minh Viễn mang theo cảng đảo đặc hữu khẩu âm đưa tay cùng Diệp Viễn nhiệt tình nắm tay. Mạng muội hẹn Diệp tiên sinh gặp mặt là tại hạ đường đột, Mã Minh Viễn đừng nhìn đã xem gần trung niên, lại là Hàng Hải tập đoàn lớn như vậy một cái xí nghiệp quản lý, nói nhảm đến phi thường xe khách. Diệp Viễn khoát tay áo, chuyện này có thể nhận ra Mã kinh lý ta cũng là rất cao hứng, trong chúng ta lại câu nói gọi nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Diệp tiên sinh nói rất hay, ta cũng là ý tứ này mới khiến cho Việt Sơn dẫn tiếng ngài. Mã Minh Viễn vẫn như cũ khách khí đáp lại. Diệp Viễn không biết Vương Việt Sơn vì cái gì đột nhiên đem như thế một vị ngành nghề quyền uy nhân sĩ giới thiệu cho mình, ấn lý thuyết bọn hắn là đồng hành mới đúng, Vương Việt Sơn không nên sợ mình tiếp xúc bọn hắn sao? Vương Việt Sơn nhìn ra Diệp Viễn ý nghĩ, mỉm cười mở miệng giải thích. Vương Việt Sơn nhà là mở mắt xích khách sạn tại cảng đảo cũng có phần cửa hàng, mới đầu nhà hắn khách sạn rất nhiều hải tiên, đều là Mã Minh Viễn nơi đó cung hóa, về sau Vương Việt Sơn bắt đầu đồ hải sản mậu dịch, Mã Minh Viễn không chỉ có không có mâu thuẫn, còn tại không ít địa phương giúp hắn không ít. Lần này Diệp Viễn bảo ngư có thể lên đấu giá hội, cũng là Mã Minh Viễn giúp một tay, đương Mã Minh Viễn biết đạo Diệp Viễn có năng lực lâu dài ổn định, cung cấp loại này bảo ngư, liền động lên kết giao ý nghĩ. Nhiều lần cùng Vương Việt Sơn đưa ra việc này, Vương Việt Sơn nghĩ thầm, mình cũng ăn không vô như thế lớn cấp cao thị trường, vì cái gì không hợp tác với Mã Minh Viễn đâu? Hắn biết đạo Diệp Viễn sự nghiệp mới cất bước, chậm rãi sẽ càng lớn, mình một nhà thương mậu công ty thật đúng là không nhất định có thể ăn toàn bộ hải tiên, đã muốn tìm hợp tác đồng bạn vẫn là người một nhà tương đối tốt, cho nên liền đem Mã Minh Viễn giới thiệu cho Diệp Viễn. Vương Việt Sơn cũng không có thị úy, ăn ngay nói thật đem ý nghĩ của mình toàn bộ lôi ra, cái này khiến Diệp Viễn không chỉ có coi trọng một chút. Mã Minh Viễn nhìn Vương Việt Sơn giới thiệu không sai biệt lắm, cũng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Công ty của chúng ta muốn, ngay tại cảng đảo bên này cấp cao hải tiên, độc nhất vô nhị quyền đại lý. Không biết Diệp tiên sinh sẽ hay không cho chúng ta cơ hội này. Diệp Viễn hơi nghĩ nghĩ sau mở miệng, đại diện không có vấn đề, ta hiện tại sinh ý mới cất bước, cấp cao hải tiên, trước mắt chỉ có thể cung cấp tôm hùm cùng bảo ngư, về sau ta sẽ dần dần đẩy ra càng nhiều cấp cao nguyên liệu nấu ăn, nhưng ta lại một cái yêu cầu, nhất định phải dùng chúng ta Ngư Loan Hải Tiên logo. Diệp Viễn khả không muốn mình thật vất vả làm lên hải tiên nhãn hiệu, bị người khác lợi dụng, trở thành kiếm tiền công cụ. Mã Minh Viễn đạt được Diệp Viễn hứa hẹn phi thường vui vẻ, hắn nhìn ra Diệp Viễn dã tâm không nhỏ, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Hắn nhìn qua Diệp Viễn mang tới bảo ngư, mỗi một cái lấy ra đều có thể hành động cảng đảo hải sản giới. Dạng này một cái tiềm lực mình có thể thật sớm trộm trong tay, sao có thể không gọi hắn vui vẻ. Mấy người nói xong chính sự, bắt đầu uống vào cà phê nói chuyện phía một hồi, cuối cùng Mã Minh Viễn muốn dẫn Diệp Viễn buông lòng một chút, bị Diệp Viễn cự tuyệt. Không phải Diệp Viễn có bao nhiêu thanh cao, dù sao lần thứ nhất tiếp xúc không biết Mã Minh Viễn là hạng người gì, phương diện này vẫn là trước không muốn cùng nhau tốt. Ngày thứ hai đấu giá hội thời gian, Diệp Viễn thay đổi chuẩn bị xong lễ phục, cùng Vương Việt Sơn cùng đi đến đấu giá hội hiện trường. Đấu giá hội tại Minh Châu tiểu điểm lớn nhất một hội nghị sảnh cử hành, lần này trình diện có rất nhiều phú hào, rất nhiều ngoại quốc phú hào cũng không xa vạn dặm cố ý tập máy bay chạy đến. Diệp Viễn ở trong lòng nghĩ đến, ăn hàng thế giới hoàn toàn chính xác mình không hiểu. Hai người trong góc ngồi xuống, Vương Việt Sơn tại Diệp Viễn bên thai giới thiệu cái này đến cái khác phú hào lai lịch, thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái đấu giá hội, mời được nhiều như vậy thế giới phú hào. Vương Việt Sơn nói đùa nói ra, đây coi là cái gì, nếu thật là Âu Châu bên kia lỏng lộ đấu giá hội, thế giới trước mấy đại phú ông ngươi cũng có thể trông thấy mấy vị. Ngay tại Diệp Viễn bọn hắn cách đó không xa, một cái xinh đẹp thiếu phụ nhìn chằm chằm vào bọn hắn, nàng chính là cố ý tới tham gia lần hội đấu giá này Tô Mai. Trong hội trường theo thời gian trôi qua, chỗ ngồi cũng là càng ngày càng ít, chậm rãi đã nhìn không thấy mấy cái chỗ ngồi trống. Theo một trận du dương âm nhạc vang lên, một người mặc già dặn đồ công sở người nữ chủ trì đi vào sân khấu ở giữa. Cái này người nữ chủ trì mang theo một tia nụ cười tự tin, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều ở đây nam sĩ ánh mắt. Không ít ký giả truyền thông cũng đều giơ tay lên bên trong máy ảnh, bắt đầu chụp ảnh. Lần hội đấu giá này, tại chính là bắt đầu trước, chúng ta an bài một cái khâu nhỏ, tin tưởng mọi người nhất định sẽ thích. Sau khi nói xong, người chủ trì đối sân khấu hai bên lễ nghi tiểu thư ra hiệu một chút. Hai hàng mặc sườn xám cao gầy mỹ nữ, trong tay bưng ấm trà, đi đến không có một người khách nhân trước mặt, đấu giá hội cho mỗi một tới tham gia đấu giá hội khách nhân trước mặt đều chuẩn bị chén trà, các mỹ nữ theo thứ tự cho mỗi người đổ một chén nhỏ trà. Cái này khiến rất nhiều người không rõ có ý tứ gì. Cái này chẳng lẽ chính là người chủ trì nói tiết mục? Người nữ chủ trì nhìn thấy mỗi người trước mặt chén trà đều đã lại nước trà. Chư vị diện trước nước trà, là từ Võ Di Sơn đại hồng bảo mẫu thụ bên trên, trong hạ nhóm đầu tiên đại hồng bảo chỗ pha ra mời mọi người trước nhấm nháp một chút. Nói xong mỉm cười đối có nhiều người. Mọi người không hẹn mà cùng cầm lấy trước người nước trà uống một hớp nhỏ. Diệp Viễn khó chịu rất hiểu trà, có thể đối Võ Di Sơn đại hồng bao tên tuổi nên cũng biết. Chương 45. Tô Mai. Chương 45. Tô Mai. Võ Di Sơn đại hồng bảo là Võ Di Sơn nổi danh nhất trà, được vinh dự trong trà chi vương, sinh trưởng tại Cửu Long Khoa bên trong một tòa dốc đứng trên vách đá. Trải qua trà sư đánh giá, đại hồng bảo trà sông đến 9 tiếp, còn không thoát nguyên trà mùi vị thực sự mùi hoa quế. Như cái khác danh trà, sông đến 7 tiếp, vị liền cực kỳ nhạt. Sinh trưởng tại Võ Di Sơn Cửu Long Khoa cảnh khu đại hồng bảo mẫu thụ lại 3 khóa 6 cây, đã có ba hơn 60 năm lịch sử. Mẫu thụ lại nơi đó công nhân chuyên môn trông coi, cùng làm khoa học quản lý. Hàng năm mùa xuân, ngắt lấy 34 diệp khai mặt mới sao, trải qua phơi thanh niên, lạnh thanh niên, tập thanh niên, xào thanh niên, sơ vỏ, phục xào, phục vỏ, hỏa hoạt bồi, sàng lấy, bày lạnh, lấy loại bỏ, phục bồi, lại sàng lấy, bổ lửa nhi chế thành. Đại hồng bảo, tốt nhất năm sản lượng hàng năm không lên một cân thành phẩm trà. Bây giờ, ba cây đại hồng bảo thủy tổ cây trà vẫn tại Cửu Long Khoa đáy cốc, bởi vì sản lượng cực thưa thớt, ba cây trà hàng năm sinh thành trà bất quá 672 mà thôi. Cho nên ở trên thị trường là căn bản không có khả năng mua được. Nhi nhất đại hồng bảo chính là cho ba cây mẫu thụ tu nhánh lúc cắt xuống cảnh trồng đừng muốn coi là biết rất nhiều, bởi vì mẫu thụ năm đã rất xa xưa, một năm cũng chưa chắc sẽ tu kiến một lần, cho nên thế hệ này đại hồng bảo cũng là cực kỳ thưa thớt. Nhìn xem người phía dưới đều đã uống qua nước trà sau người nữ chủ trì mới mở miệng, phía dưới kiện thứ nhất vật đấu giá chính là mọi người thưởng thức được đại hồng bảo, trọng lượng nửa cân, giá khởi điểm 20 vạn. Theo nữ đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, rất nhiều người bắt đầu kêu giá. 25 vạn, 30 vạn, 40 vạn. Cuối cùng đại hồng bảo 65 vạn giá cả bị cảng đảo bản địa một cái phú hào mua đi. Nữ đấu giá sư tiếp tục giới thiệu, phía dưới cái này là trường Bạch Sơn Dạ Sơn Sâm, sâm linh đã đạt tới 80 năm giá khởi điểm 100 vạn. Nhân sâm được hoan nghênh trình độ, rõ ràng cao hơn lá trà, nhanh chóng kéo lên xem giá cả 150 vạn, 155 vạn, 165 vạn, 200 vạn. Cái cuối cùng đến từ Đông Nam Á phú hào mua đi viên này nhân sâm. Từng kiện vật phẩm bị vỗ tới, Diệp Viễn cũng nhìn ra những phú hào này tài sản, thật có thể nói là vung tiền như rác. Nhìn thấy mình song đầu bảo đăng tràng, Diệp Viễn không khỏi ngồi ngay ngắn. Song đầu bảo, ta cũng không cần nhiều giới thiệu, lần này song đầu bảo đấu giá số lượng trước nay chưa từng có nhiều lắm. Năm con song đầu bảo. Không sai chính là năm con, tại buổi tối hôm qua nói chuyện phiếm dài, Mã Minh Viễn đề nghị Diệp Viễn không muốn đấu giá quá nhiều song đầu bảo, bởi vì dạng này rất dễ dàng bừa bãi song đầu bảo giá cả, thêm ra Bảo Ngư Hàng Hải tập đoàn sẽ dùng lần hội đấu giá này dài năm con bảo ngư bình quân giá mua sắm. Chỉ cần lại người mua Diệp Viễn đương nhưng không ngại bán cho ai cũng liền sảng khoái đáp ứng. Cái thứ nhất song đầu bảo đã đặt ở trên đài đấu giá, người chủ trì tiếp tục giới thiệu, đây là từ nội địa ngư Loan Hải Tiên cung cấp song đầu bảo cá, trọng lượng là 398 khắc. Bảo ngư giá khởi điểm 40 vạn. Theo thoại âm rơi xuống, lập tức liền lại một cảng đảo minh tinh ra giá 45 vạn. Ngay sau đó một cái Âu Châu phú hảo cũng ra giá 55 vạn, 60 vạn, 63 vạn. Cuối cùng Diệp Viễn cái thứ nhất song đầu bảo cá bị một cái Âu Châu phú hảo đã 65 vạn giá cả mua đi. Mã thượng lại từng cái bảo ngư bị đập đi, năm con song đầu bảo cá toàn bộ bán đi sau. Diệp Viễn tâm bên trong đánh giá một chút, năm con bảo ngư bán đi 350 vạn giá cả. Bởi vì liên tục năm con song đầu bảo, tất cả đều bán đi không tệ giá cả, trong hội trường có một chút tạp âm, lúc này duy nhất một con một đầu bảo bị cầm tới biểu hiện ra trên này. Người nữ chủ trì hắng giọng một cái mở miệng nói, phía dưới là mọi người mong đợi thời khắc đến mọi người đều biết, một đầu bảo tại chúng ta cảng đảo trong lịch sử cũng rất ít xuất hiện, hôm nay chúng ta may mắn chứng kiến một lần lịch sử, hôm nay đầu này một đầu bảo không đơn giản lúc một đầu bảo, trọng lượng của hắn đã vượt qua một đầu bảo tiêu chuẩn, đạt đến tháng 6 năm 21 giam phía dưới, giá thấp 100 vạn, mời mọi người ra giá. Một đầu bảo chân quý không cần người chủ trì nhiều giới thiệu, có thể ngồi vào nơi này không có một cái nào là không biết giá tiền của hắn. 130 vạn, 138 vạn, 140 vạn. Người nữ chủ trì tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền liên tục ba người ra giá, Diệp Viễn phát hiện không ít phú hào đều đang nhìn thái thượng một đầu bảo ngao ngoe muốn động. 150 vạn. Lúc này một cái cảng đảo bản địa phú hào cấp ra cái giá tiền này. 180 vạn. Theo sát lấy Trung Đông một cái vương thất cũng cho ra giá cả. 190 vạn. Cảng đảo bản địa vị kia tiếp tục tăng giá. 200 vạn. Một thanh âm không lớn, nhưng trận đều nghe được thanh âm này đến từ tương đối dựa vào sau vị trí, một cái tóc vàng mắt xanh người châu Âu cấp ra báo giá. 210 vạn. 230 vạn. Vốn cho rằng rất cao giá cả kết quả lại có mấy người nhao nhao ra giá. Cuối cùng bảo ngư vẫn là bị Trung Đông Vương thất vỗ tới, chỉ là giá cả đạt đến 305 vạn giá trên trời. Phía sau đấu giá, Diệp Viễn đều không chút để ý, 305 vạn tuy nói không phải nhiều nhất một lần thu nhập, nhưng Diệp Viễn không gian dài dạng này bảo ngư còn có rất nhiều đấu giá hội kết thúc về sau. Mã Minh Viễn tìm tới Diệp Viễn, khai một tờ chi phiếu cho hắn, Diệp Viễn ký xong chuyển nhượng hiệp nghị, đấu giá hội lưu lại những cái kêu bảo ngư là thuộc về Mã Minh Viễn. Hợp tác vui vẻ, đồng thời chúc mừng Diệp tiên sinh lần hội đấu giá này kiếm một món hời. Mã Minh Viễn không quên chúc mừng Diệp Viễn. Mọi người phát tài, Diệp Viễn cũng hữu mô hữu dạng trả lời một câu. Vương Việt Sơn lúc này cũng đi tới, chúc mừng Diệp lão đệ, lần này ngươi thực đem ca ca ta hâm mộ hỏng, dòng giá 1600 vạn thu nhập. Diệp Viễn biết Vương Việt Sơn nói như vậy ý tứ, chính là sợ trong tay hắn không thể cung cấp trước đó đã nói xong bảo ngư. Sơn ca ngươi cũng đừng nói như vậy, ta đáp ứng ngươi là sẽ không thay đổi dựa theo giá thấp nhất 60 vạn một con bán cho ngươi 10 con ngươi nhìn đủ sao? Tạ Liêu lao đệ. Vương Việt Sơn tâm tình không tệ, phải biết hàng hải tập đoàn thực 70 vạn một con, cái này mình cái gì cũng không làm liền mất đi 100 vạn. Ngay tại hai người chính lẫn nhau mở ra đối phương đùa giỡn thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm chuyển tới. Nghe tiên sinh khẩu âm cũng là Lam đảo người a. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, một cái hơn 30 tuổi, trên mặt vẽ lên nói chuyện trang, mà cho người ta một loại cao quý thiếu phụ xuất hiện sau lưng bọn hắn. Vương Việt Sơn lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới Tô lão bản thật sự là người tài ba, nơi này đều bị ngươi tìm được, đã tới chúng ta đến bên kia uống một chén a. Vương Việt Sơn biết Tô Mai ý đồ đến, cũng không nói gì thêm tay nghiệt, trực tiếp mang theo Tô Mai cùng Diệp Viễn đi vào bên trên quán cà phê. Thông qua Vương Việt Sơn giới thiệu, Diệp Viễn biết trước mắt vị này mỹ thiếu phụ lại là Lam đảo Phúc Hương cư hiện tại người cầm lái, cũng nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Vương tổng, con người của ta không thích vòng vo, nói chuyện có chút trực, ngươi cũng đừng để ý, chắc hẳn vị đệ đệ này chính là cho ngươi cung cấp cực phẩm hải tiên người a. Vương Việt Sơn nghĩ đến Tô Mai ý đồ đến, không nghĩ tới Tô Mai sẽ như vậy trực tiếp. Đúng vậy, hắn gọi Diệp Viễn, nhà ngay tại các ngươi Lam đảo phía dưới Bình Hải huyện. Vương Việt Sơn nhìn tránh cũng không tránh thoát liền trực tiếp đem Diệp Viễn giới thiệu cho Tô Mai. Ồ, Bình Hải huyện, vậy vẫn là thật đúng dịp, trước mấy ngày ta ký nhà cung cấp hàng cũng là các ngươi Bình Hải huyện, nghe nói nhà hắn thực lực tại các ngươi Bình Hải huyện thực thứ nhất, Tô Mai thật bất ngờ nói. Không biết Tô tổng nhà cung cấp hàng là? Diệp Viễn cũng lên lòng hiếu kỳ. Đừng kêu Tô tổng, xem cho ta, gọi ta một tiếng Tô tạ là được. Nói xong Tô Mai còn mở to một đôi mắt to nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, kia Tô tạ về sau cũng đừng gọi ta Diệp tiên sinh, trực tiếp gọi ta Tiểu Viễn là được, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Không thể không nói Tô Mai nữ nhân này rồi, quan hệ năng lực vẫn là rất mạnh. Vậy thì tốt, về sau liền bảo ngươi Tiểu Viễn. Ta kia nhà cung cấp hàng nghe nói tại các ngươi kia rất nổi danh, gọi Trương Quý không biết Tiểu Viễn nhận ra sao. Chương 46. Lãnh đạo coi trọng. Chương 46. Lãnh đạo coi trọng. Diệp Viễn nghe xong là Trương Quý, không khỏi cổ quái nhìn xem Tô Mai. Tô Mai nhìn thấy Diệp Viễn loại vẻ mặt này nhìn xem mình, làm sao? Hắn có vấn đề gì không? Tô tả nhà mấy cái cho ứng thương. Diệp Viễn không trả lời mà hỏi lại một câu. Tô Mai một mặt ủy khuất tiểu nữ nhân trạng, tỷ tỷ mới tiếp nhận quán rượu, bị đồng hành khi dễ hỏng, trước kia thương nghiệp cung ứng lại di dân đi còn có thể có mấy cái nhà cung cấp hàng, cái này một người tỷ tỷ đều tìm rất lâu. Nhìn Vương Việt Sơn tại bên cạnh mắt trợn trắng, nghĩ thầm, ai dám khi dễ ngươi, tại Lam đảo thị người nào không biết ngươi lại cửa hàng hoa mộc lan ngoại hiệu. Diệp Viễn nghe Tô Mai ra ngoài hảo tâm, cũng là không muốn bởi vì mình sự tình để Tô Mai bên kia có chỗ tổn thất, liền mở miệng nói ra, kia Tô tả ngươi tốt nhất lại tìm một nhà này ta là nghe nói hắn nhưng cầm không ra cái gì hàng hải sản. Tô Mai nghe ra Diệp Viễn trong lời nói có hàm ý, nhưng lần thứ nhất gặp mặt không muốn cho Diệp Viễn lưu lại mình cái gì đều muốn biết ấn tượng, liền mở miệng đến, kia tỷ tỷ coi như không dễ làm, không biết Tiểu Viễn có biện pháp giúp tỷ tỷ sao. Diệp Viễn nhìn về phía bên trên Vương Việt Sơn, dù sao hai người mấy lần hợp tác vẫn là rất mau mắn. Vương Việt Sơn cũng minh bạch Diệp Viễn ý tứ, Tiểu Viễn ngươi người không tệ, ca ca cùng ngươi nói thật, ta về sau nhất định là về gia tộc quản lý gia tộc khách sạn, cái này thương mậu công ty là gia tộc cho ta một lần khảo nghiệm, hiện tại lại ngươi tại, ta cơ bản không lo cho nên ngươi muốn làm sao bán đều có thể, bất quá ca ca ta cũng phải đem nói trước, những cái kia cấp cao hải tiền cũng không nên lại mỹ nữ tỷ tỷ liền quên ta cái này khổ cấp cấp ca ca. Diệp Viễn minh bạch Vương Việt Sơn ý tứ, liền nói với Tô Mai, không có vấn đề, ta hiện tại vừa cất bước ổn định cung hóa không dám nói, nhưng lần này nguy cơ giúp Tô Tạ vượt qua không thành vấn đề. Hắn sở dĩ như thế có lực lượng đó là bởi vì Trương Quý nhà ngư hoạch đều tại không gian của hắn dài đâu, cung ứng mấy lần hàng vẫn là không có vấn đề. Vậy chúng ta có thể nói tốt, có thời gian tỉ tỉ nhưng là muốn đi ngươi nơi đó nhìn xem, cũng đừng đến lúc đó không chào đón ta. Tô Mai khai cái trò đùa, lần này viên mãn hoàn thành mục đích của mình, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều liền đứng dậy cáo tử. Lần này đấu giá hội tại cảng đảo vẫn là đưa tới không nhỏ hành động, bắt đầu chỉ là mấy nhà từ truyền thông tại đưa tin, theo các đại chủ lưu môi tướng tự đưa tin, Ngư Loan Hải Tiên một chút liền lên mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát. Thực phẩm đại hồng bảo 80 niên nhân tham gia, một đầu bảo ngư tham ăn khách thịnh hội tại cảng đảo kết thúc mỹ mãn. Một đầu bảo lần nữa kinh hiện cảng đảo đấu giá hội, bán đi 305 vé đúc giá trên trời. Ngư Loan Hải Tiên tương lai hải sản bá chủ. Bảo ngư bán đi giá trên trời, đây là nội địa hải tiên thổi lên tiến quân cấp cao thị trường kẻ lệ. Hàng hải tập đoàn đã cầm xuống Ngư Loan Hải Tiên cảng đảo độc nhất vô nhị đại diện đủ loại đưa tin phô thiên cái địa. Mỗi một thiên đưa tin đều dùng không nhỏ độ dài giới thiệu lần hội đấu giá này, rầm rộ để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là Ngư Loan Hải Tiên lại bị rất nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin. Những báo cáo này rất nhanh liền chuyển về Lam Đảo Thị, Lam Đảo Thị tương đương coi trọng chuyện lần này, tương quan lãnh đạo họp nghiên cứu, chuẩn bị dựng nên Ngư Loan Hải Tiên vì Bình Hải huyện nổi danh nhãn hiệu, lợi dụng cơ hội lần này đến lôi kéo Bình Hải huyện phát triển. Lam Đảo cơ trưởng, Diệp Viễn cùng Tô Mai cùng đi xuống máy bay, hai người là ở trên máy bay gặp nhau. Tiểu Viễn, có xe sao? Có cần hay không Tô tả xe đưa ngươi? Tô Mai nhìn thấy tiếp xe của mình đến quay người hỏi hướng Diệp Viễn. Không cần, ta xe ngay tại bãi đỗ xe. Được rồi, kia nói xong ta ngày mai đi ngươi nơi đó, đến lúc đó đừng không chào đón liền tốt. Tô Mai ở trên máy bay đã cùng Diệp Viễn làm tốt, ngày mai sẽ đi Diệp Viễn trại chăn nuôi nhìn một chút. Không có vấn đề, ngày mai gặp, Diệp Viễn hồi đáp. Tô Mai hướng về Diệp Viễn phất phất tay, ngồi vào trong xe của mình. Trở lại Ngư Loan đảo, lúc này tin tức đã truyền hồi Bình Hải huyện, rất nhiều người cũng biết đạo Diệp Viễn lần này tại cảng đảo phát tài rồi. Trên đảo công nhân đều thật cao hứng, dạng này bọn hắn phần công tác này coi như ổn định lại, mới đầu rất nhiều người đều người vì Diệp Viễn cái này trại chăn nuôi mở không dài, dù sao như thế một mảng lớn hải vực đến bây giờ chỉ là thả rất ít cá bột. Diệp Viễn về đến nhà, đem tại cảng đảo mua một chút lễ vật đều đưa cho người nhà, phụ mẫu nói thẳng Diệp Viễn bại gia, chỉ có Nữu Nữu cầm quần áo mới vui vẻ chạy tới chạy lui. Trong đêm, Diệp Viễn đem tại Trương Quý nơi đó lấy được tất cả cá, đều từ không gian bên trong đến mình nuôi cá trận. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Diệp Viễn tại trở về trước, cố ý để Đinh Nhất bọn hắn lái thuyền ra ngoài, nửa đêm mới trở về, dạng này ngày mai lại người hỏi cá sự tình, cũng tốt giải thích là Đinh Nhất bọn hắn cầm trở về. Những này cá trong không gian thả thời gian không dài, chính là như vậy, cũng đã cải thiện rất nhiều, cùng hoang dại cá không hề khác gì nhau. Làm xong những này, Diệp Viễn mới đi về nhà đi ngủ. Bình Hải huyện bến tàu. Đông đảo ký giả truyền thông hội tụ ở chỗ này, những người này đều là nghĩ đến phỏng vấn Diệp Viễn bên trong không chỉ có Lam đảo các nhà truyền thông, còn có Hà Đông tỉnh phóng viên cũng ở trong đó. Bởi vì hiện tại Ngư Loan đảo đã là đảo nhỏ tư nhân, không có tàu thủy, những này truyền thông đều tại trên bến tàu chờ đợi. Bình Hải huyện lãnh đạo ngay tại khẩn cấp điều một chiếc thuyền tới cho những này ký giả truyền thông sử dụng. Tô Mai là đang ngồi mình tư nhân du thuyền tới đi vào ở trên đảo, Diệp Viễn mang theo đi thăm cả hòn đảo nhỏ. Tô Mai hôm nay mặc rất hiu nhàn, một đầu quần jean bó sát người phát họa ra hắn song mỹ đích dáng người. Thân trên một kiện phim hoạt hình đồ án tê tuất, đem một cái xinh đẹp thiếu phụ trong nháy mắt biến thành một cái mỹ thiếu nữ. Mang trên mặt một cái kính râm lớn, coi như quen thuộc người đều rất khó nhận ra trước mắt vị này không thiếu nữ, lại chính là Lam đảo thị tiếng tăm lừng lây Phúc Hương cư lão bản. Tô Mai đối ngay tại kiến thiết làng du lịch sinh ra hứng thú nồng hậu, nơi này hoàn cảnh thiếu khuyết trong thành thị ồn ào, nhiều hơn một phần điển viên lũ tĩnh, rất thích hợp người già ở lại. Tiểu Viễn, nơi này đã sửa xong cần phải lưu cho ta một gian, ta có rảnh mang người nhà tới nghỉ phép. Không có vấn đề, ta chỗ này lại không đối ngoại. Tu kiến nơi này chính là đến chiêu đãi bằng hữu, Tô Tả suy nghĩ gì thời điểm đến đều có thể. Hai người một bên trò chuyện thiên nhất biên đi vào ngư trường đã nhìn thấy bến tàu bên kia rất nhiều công nhân cầm công cụ cùng mấy người tương hố giằng co. Diệp Viễn đi tới gần, mấy tên côn đồ ăn mặc người ngay tại nơi này kêu gạo, để các ngươi lão bằng ra, chúng ta quý ca là tới làm buôn bán, các ngươi đám nhà quê này đừng không biết tốt xấu. Một cái hoàng mao tại kia hô hào. Công nhân nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, cho hắn nhường một con đường, cầm đầu nhị thúc, đi vào Diệp Viễn bên người nhỏ giọng nói, tiểu Viễn bên kia chính là Trương Quý, hắn tại huyện chúng ta thanh danh cũng không tốt, đừng cứ gọi hắn lựa. Người lo lắng điểm. Diệp Viễn nghe xong là Trương Quý, lúc ấy tinh thần tỉnh táo, hướng đối diện nhìn lại, một cái hơn 30 không đến 40 tuổi một cái bàn tử, mặc trên người cái này màu đen cổ áo bẻ áo giả kín, trên ngón tay mang theo một viên rất lớn bảo thạch giới chỉ, trên cổ kia ngón tay nhỏ thô dây chuyền vàng rất là loa mắt. Trương Quý nhìn thấy Diệp Viễn trong đám người đi ra, liền đoán rằng đến, người trẻ tuổi này hẳn là lão bản của nơi này. Đợt, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ mọi người nguyện phiếu cùng phiếu đề cử, mặc dù đầu ngón tay tân thủ, tay tàn nhưng vẫn là bảo đảm một ngày hai canh ổn định đổi mới, đây là đầu ngón tay lần thứ nhất viết tiểu thuyết, rất nhiều nơi đều không đủ. Diệp Hủy tận lực sửa lại, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Tạ ơn, chương 47. Phỏng vấn. Chương 47, phỏng vấn. Trương Quý có thể tới đây, cũng là bởi vì nhìn báo cáo tin tức. Hắn không nghĩ tới, tại mình một mẫu ba phần đất bên trong còn có dạng này một nhà trại chăn nuôi. Sau đó để cho người hỏi thăm một chút, nhà này trại chăn nuôi bối cảnh mới biết được. Lão bản của nơi này chính là một cái đại tốt nghiệp, bởi vì tại Thượng Kinh phát một bút khoản thu nhập thêm, sau đó về nhà lập nghiệp. Phụ mẫu đều là cái thôn này ngư dân, trong nhà cũng không có gì có bản lĩnh thân thích, theo Trương Quý Diệp Viễn chính là gặp vận may một tên đã kẻ như vậy tại mình địa bàn bên trên, mình không làm hắn một bút, đều có lỗi với mình. Ngươi chính là lão bản của nơi này a? Ta gọi Trương Quý. Trương Quý dùng hơn người một bậc ngữ khí cùng Diệp Viễn nói. A, không biết Trương tiên sinh có chuyện gì? Diệp Viễn muốn biết rõ ràng Trương Quý tới mục đích, rồi quyết định mình nên làm như thế nào. Ừm, ta biết ngươi là mới nuôi dưỡng hộ, có lẽ không rõ ràng chúng ta Bình Hải huyện quy củ. Huyện chúng ta tất cả hải sản đều là từ ta thay mà bán, ngươi nơi này ngư hoạch không tệ, ta năm nguyên một cân, thu nguyên nơi này tất cả ngư hoạch. Về sau ngươi an tâm nuôi cá là được rồi. Nói xong còn vỗ vỗ Diệp Viễn, một bộ ta bảo kê ngươi bộ dáng. Ta nếu là không đồng ý đâu? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi ngược lại. Không đồng ý, vậy ngươi cá, một đầu cũng đừng nghĩ đi ra Bình Hải huyện. Trương Quý hắc hắc cơm thiếu đạo. Lúc này bến tàu bên cạnh lại lái tới một chiếc thuyền, trên chiếc thuyền này đều là những cái kia đến đây phỏng vấn phóng viên, đi theo những ký giả này cùng một chỗ đến đây còn có trong huyện một vị lãnh đạo. Còn không có cập bờ, những ký giả này trường thương đoàn pháo liền bắt đầu chụp ảnh. Một đám phóng viên xuống thuyền sau trực tiếp hướng về Diệp Viễn bên này đi tới, Trương Quý cũng nhìn ra đây đều là phóng viên, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra, "Tiểu tử, đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Xin hỏi, lão bản của nơi này ở đây sao?" "Ta là Hà Đông Đài truyền hình, chúng ta nghĩ đến phỏng vấn hạ lão bản của nơi này," một mỹ nữ phóng viên hướng về một công nhân dò hỏi. Tên địa công nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Dù sao cũng là phóng viên, công nhân một ánh mắt nàng liền có thể nhìn ra môn đạo, trước mặt nam nhân trẻ tuổi, rất có thể chính là cái này đạo chủ nhân. "Ngài tốt, chắc hẳn ngài chính là chỗ này chủ nhân. Ta có thể phỏng vấn ngài mấy vấn đề sao?" Cái khác phóng viên nghe được người này, chính là tại cảng đảo sáng chế danh khí, Ngư Loan Hải Tiên, lão bản, cũng nhao nhao tụ họp tới. Mỗi người đều đưa ra mình quan tâm vấn đề, lập tức tràng diện rất là hỗn loạn. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên bị nhiều ký giả như vậy vây quanh, hắn coi như chấn định, mỉm cười mở miệng nói ra, "Mọi người không cần loạn, vấn đề từng cái hỏi, ta sẽ tận lực thỏa mãn vấn đề của các ngươi, không nên gấp." "Ngài tốt, ta là Lam đảo Nhật báo nghe nói cảng đảo hàng hải tập đoàn đã đại lý ngài Hải Tiên tại cảng đảo độc nhất vô nhị quyền đại lý, là thật sao?" Một tuổi trẻ nam phóng viên hỏi vấn đề thứ nhất. "Đúng vậy, ta cùng hàng hải tập đoàn Mã Minh Viễn quản lý đã ký tên đại diện hiệp nghị." Diệp Viễn không có những cái kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo, trực tiếp chính diện trả lời vấn đề này. "Ngài tốt, ta là Hà Đông tỉnh đại phóng viên, chúng ta muốn biết ngài đối với mình Ngư Loan Hải Tiên định vị là cái gì? Là đi cấp cao lộ tuyến, vẫn là đi đại chúng lộ tuyến? Vừa mới cái kia tự xưng là Hà Đông tỉnh đài truyền hình nữ phóng viên, hỏi chính mình vấn đề. Diệp Viễn nghĩ nghĩ hồi đáp, ta sẽ hai con đường đều đi, một phương diện phát triển cấp cao lĩnh vực, một phương diện khác cũng sẽ dính đến đại chúng lĩnh vực. Ta đã cùng một nhà đồ hải sản công ty cùng chúng ta Lam đảo một nhà hải tiên quán rượu hợp tác, ta tin tưởng tương lai không lâu người người đều có thể ăn vào ngư loan hải tiên. Ngài tốt, ngươi đối với hiện tại nuôi dưỡng nghiệp tiền cảnh thấy thế nào? Một từ ký giả truyền thông hỏi. Nghe vấn đề này, Diệp Viễn mắt nhìn Trương Quý, khóe môi vểnh lên mở miệng nói, nuôi dưỡng hồ khó, không chỉ là thiên thai, nuôi dưỡng ra ngư hoạch, có lẽ cũng đều bán không được. Ta thạch ban cá, hiện tại chỉ có thể bán được 5 nguyên một cân, có lẽ ta nói ra cái giá tiền này, các ngươi không tin, vị này chính là đến mua sắm ta ngư hoạch, các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nói đưa tay chỉ hướng Trương Quý. Phóng viên nghe Diệp Viễn, cũng không quá dám tin tưởng mình lỗ thay, 5 nguyên một cân thạch ban cá, trên thị trường đông lạnh thạch ban cá còn muốn 40 nguyên tả hữu, nơi này chính là hoạt bát làm sao cái giá tiền này. Không ít phóng viên đã đem mịt rộ phổ đối hướng Trương Quý, tiên sinh, ngươi vì cái gì dùng thấp như vậy giá cả mua sắm những này thạch ban cá? Chẳng lẽ con cá này có vấn đề gì không? Tiên sinh có thể nói chuyện, ngài là người ở nơi nào sao? Bình thường đều là cái giá tiền này mua sắm hải tiên sao? Đông đảo phóng viên đều tại hướng về Trương Quý đưa ra đủ loại chất vấn, đi theo phóng viên tới vị lãnh đạo kia cũng khuôn mặt bất thiện, trong huyện bên kia vừa họ quyết định nâng đỡ bản địa xí nghiệp, bên này liền xuất hiện ngư bá, chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói, không khác lấy mặt. Chỉ gặp hắn trong đám người đi ra, đối Trương Quý nổi giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hành vi của ngươi ta sẽ chuyển giao ban ngành liên quan xử lý. Trương Quý nhận ra người, tại chỗ liền không cố được nhiều như vậy, mang theo mấy tên thủ hạ thẳng hoàng trốn về thuyền của mình bên trên, lái thuyền chạy. Diệp Viễn nhìn về phía người nói chuyện, khi thấy người tới không thể nín được cười, người này đúng là hắn nhận thầu hải đảo lúc tiếp đại hắn cái kia phó huyện trưởng, người này cho Diệp Viễn ấn tượng rất tốt. Không nghĩ tới ngài cũng tới, làm sao tới trước đó không chào hỏi, ta tốt nên đón một chút ngài. Diệp Viễn rất nhiệt tình chào hỏi. Tiểu hỏa tử không tệ, trong khoảng thời gian ngắn đem cái này biên giới hải đảo phát triển đến bây giờ trình độ, ta nhìn thấy thật cao hứng. Phó huyện trưởng cùng Diệp Viễn nắm tay, quay người đối phóng viên nói ra, vừa rồi vấn đề trong huyện chúng ta sẽ coi trọng, hy vọng mọi người giám sát, chuyện như vậy tuyệt sẽ không lại phát sinh, chúng ta sẽ vì mỗi một cái hợp pháp bản địa xí nghiệp hộ giá hộ tống, sẽ không để cho ngư dân thất vọng đau khổ. Các công nhân nghe huyện trưởng không tự chủ được vỗ tay. Diệp Viễn mang theo phóng viên cùng trong huyện lãnh đạo cùng một chỗ lại đi thăm một lần ngư loan đảo, các phóng viên kiếm được cũng mình muốn tài liệu, cấp hống hống trở về tả tin tức bản thảo đi. Phó huyện trưởng trước khi đi, đơn độc cùng Diệp Viễn hàn huyên vài câu. Đừng có gánh vác, yên tâm to gan phát triển, Trương Quý dạng này người sẽ có người thu thập hắn. Nói xong vị này phó huyện trưởng liền đi. Diệp Viễn phát hỏa, ngư loan hải tiên phát hỏa, đây là Diệp Viễn không nghĩ tới. Ngay tại phóng viên phỏng vấn sau vào lúc ban đêm, trên mạng rất nhiều đưa tin đã tuyên bố, kia ưu mỹ đích hải đảo phong quang, rời xa đô thị một phần yên tĩnh, bị phóng viên máy ảnh ghi chép cùng tuyên truyền chỗ đi. Trương Quý từ Diệp Viễn nơi đó trở về, liền biết mình xong đầu tiên là công ty của mình tài vụ bị gọi đi thăm dò sổ sách, sau đó rất nhiều mình trước kia một vài vấn đề, cũng chậm chậm bị đào lên, càng lại trước kia rất nhiều bị hắn lấn ép qua người, ra làm chứng. Cho hắn lớn nhất áp lực là Tô Mai dựa theo hợp đồng, lần thứ nhất đưa hàng thời gian đã đến, nhưng mình ngư trường lý căn vốn không có hàng, nguyên bản còn muốn xem tại Diệp Viễn nơi đó gõ một nhóm kết quả là làm mình bây giờ bị trong huyện lãnh đạo ghi hận. Nếu như dựa theo hợp đồng, Trương Quý không cách nào cung cấp lần này ngư hoạch, phải chịu trách nhiệm bồi thường 150 vạn nguyên phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đôi này Trương Quý tới nói tuy nói có thể lấy ra được đến, nhưng cũng là rất thì đau. Đáng chết, đây là ngươi bức ta, ngươi đáng chết. Trương Quý đập vỡ chén rượu trong tay của mình. Chương 48. Bắt cóc. Chương 48. Bắt cóc. Chúc mừng túc chủ điểm tích lũy đạt tới 10 vạn phân, mở ra may mắn bàn quay. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 78.310 vạn. Lực lượng 26. Tốc độ 16. Sức chịu đựng 21. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy, trước mắt miễn phí rút ra số lần một tiếp đương Diệp Viễn đem hai khối hòn đá đen đổi thành điểm tích lũy về sau, hệ thống xuất hiện mới công năng. Không gian dài, nhìn thấy ở giữa hình chiếu vị trí, xuất hiện một cái cùng loại rút thưởng bàn quay hình chiếu, lại nhìn về phía trên vật phẩm, rực rỡ muôn màu. Không gian khiêu dược khí, đơn thể phi hành khí, ngự thủy công, khai linh đan, thể chất đề thăng đan, đồ ăn dây chuyển sản xuất, cất rượu kỹ thuật. Trông thấy những này Diệp Viễn cũng coi chút ngộng, không phải đã nói khoa học kỹ thuật tinh cầu sao? Những đan dược này cùng công pháp là cái quỷ gì? Đương nhiên những vấn đề này là không ai có thể trả lời hắn. Luân bàn phía trên lại, mở ra, khóa. Diệp Viễn không chút do dự mở ra may mắn bàn quay, hắn rất muốn rút đến chính là không gian dụng cụ thể thao, nghe danh tự liền biết đây là rất cao đại thượng đông tây. Kim đồng hồ thật nhanh xoay tròn, chậm rãi đi vào không gian khiêu dược khí phụ cận. Dụng cụ thể thao, dụng cụ thể thao. Diệp Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chậm rãi kim đồng hồ xẹt qua dụng cụ thể thao, dừng lại tại khai linh đan phía trên. Phải chăng tiếp tục? Lần nữa xoay tròn bàn quay, sẽ khấu trừ túc chủ 1 vạn điểm tích lũy. Phải. Diệp Viễn nhìn xem mình kia cao tới 7.8 vạn điểm tích lũy tiếp tục nói. Kim đồng hồ lần nữa xoay tròn, cuối cùng đạt được 1 viên thể chất để thăng đan. Phải chăng tiếp tục? Lần nữa xoay tròn sẽ khấu trừ túc chủ 1 vạn điểm tích lũy. Không. Diệp Viễn quả quyết đình chỉ rút thưởng, xem ra chính mình là không có vận khí tốt như vậy, điểm tích lũy còn có rất đa dụng chỗ, không thể ở chỗ này lãng phí. Cầm tới thể chất để thăng đan, trực tiếp ăn vào. Cảm giác lực lượng của mình theo đan dược vào trong bụng, nhi tăng lên một chút, mắt nhìn trạng thái. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 68.310 vạn. Lực lượng 30. tốc độ 17, sức chịu đựng 22. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chỗ ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, rút ra số lần, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy. Lực lượng 3 tốc độ cùng sức chịu đựng phân biệt tăng thêm 1 điểm. Diệp Viễn không có tiếp tục dùng tảng đá hối đoái điểm tích lũy, bởi vì hắn đã nghiên cứu ra, loại này tảng đá chân chính tác dụng. Ngay tại tối hôm qua, hắn phát hiện, tại tu luyện khống thủy quyết thời điểm, trong tay nếu như cầm loại này tảng đá, tốc độ tu luyện sẽ đề cao rất nhiều. Nếu biết cái này đông tây cách dùng, liền không thể toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Tô Mai những ngày này thời gian cuối cùng khá hơn một chút, tuy nói Trương Quý bên kia còn không có hải tiên cung ứng tới. Ngay tại Diệp Viễn nơi đó trở về ngày thứ 2, mua hàng ngay tại Diệp Viễn nơi đó, kéo một xe tôm cá trở về, tạm thời xem như giải quyết khách sạn không hải tiên có thể bán con cảnh. Hôm nay nàng dự định tan ca sớm, về nhà bồi bồi mình nữ nhi bà bối. Trong tiểu điểm rất nhiều người đều không biết, bọn hắn Tô tổng đã có một cái 4 tuổi lớn nữ nhi. Tô Mai ở trên đại nhị lúc, liền cùng mình cùng trường một vị học trưởng bắt đầu yêu đương. Lúc ấy hai người được xưng là trường học kim đồng ngọc nữ. Học trưởng tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn du học, tất cả mọi người coi là hai người sẽ tách ra. Nhưng khi đó Tô Mai không để ý trong nhà ngăn cản, lựa chọn đi theo học trưởng ra nước ngoài học. Bọn hắn ở ngoại quốc một bên học tập, vừa đi làm, vượt qua tốt đẹp nhất 3 năm thời gian, hai người cũng ở chung đến cùng một chỗ. Ngay tại hai người về nước chuẩn bị kết hôn thời điểm, học trưởng tại một lần trong tai nạn xe mất mạng, cái này cho ngay lúc đó Tô Mai mang đến đả kích rất lớn, cái gọi là phúc vô song trí, họa bất đan hành. Tô Mai còn không có tại mất đi ái nhân trong bóng tối đi ra, liền phát hiện mình mang thai. Rất nhiều bằng hữu đều khuyên hắn không muốn đứa bé này. Nhưng Tô Mai nghĩa vô phản cố muốn sinh hạ nàng, ngay tại đông đảo thân hữu đều không đồng ý tình huống dưới, mẫu thân ở thời điểm này đứng ra ủng hộ nàng. Tô Mai đem hài tử sinh sau khi xuống tới, bởi vì hài tử còn nhỏ, Tô Mai một mực hầu ở thân nữ nhi bên cạnh. Nhưng tại nữ nhi 4 tuổi lúc, mẫu thân thể càng ngày càng tệ, thực sự không cách nào lại quản lý khách sạn, Tô Mai đành phải bắt đầu tiếp quản khách sạn. Những ngày gần đây, Tô Mai thực sự bận quá, cảm giác thua thiệt nữ nhi. Nay Thiên Chính dễ dàng về nhà sớm bồi bồi nàng. Ngay tại thu thập văn kiện chuẩn bị trở về nhà Tô Mai, điện thoại đột nhiên vang lên bên kia truyền đến bảo mẫu lo lắng giọng nghẹn ngào. Tô tiểu tả, không xong, Niệm Hân bị người đoạt đi. Tô Mai nghe đến đó, đầu ông một tiếng. Nàng miễn cưỡng bảo trì lại, không có để cho mình ngã sắp xuống, vội vàng mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lúc này nàng còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Ngay tại vừa mới, ta tới đón Niệm Hân, lúc đầu đã nhận được, nhưng một cái xe van tại bên người chúng ta dừng lại. Phía trên xuống tới 3 người, đem ta đẩy ngã về sau, cướp đi Niệm Hân, ta hiện tại trên xe cứu thương, nhà trẻ bên kia đã báo cảnh. Nói tới chỗ này bên kia điện thoại, bị người nào tiếp tới? Ngươi tốt, ngươi là vị nữ sĩ này ra thuộc sao? Chúng ta là 20 bệnh viện, xin các ngươi ra thuộc nhanh chóng tìm bệnh viện làm thủ tục, nàng ngoại thương rất nghiêm trọng, nhiều chỗ gãy xương. Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đến đó Tô Mai, hai chân thật sự là chống đỡ không nổi thân thể của mình, đụng, một tiếng té lăn trên đất. Một đôi mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, hai hàng thanh lệ thuận khuôn mặt lăn xuống tới. Thư ký ở bên ngoài nghe thấy thanh âm bên trong, Mã Thượng đẩy cửa đi đến, trông thấy Tô Mai ngồi dưới đất, im mắng thút thít, cũng giật nảy mình. Vội vàng chạy chậm tới, đỡ dậy Tô Mai ngồi vào trên ghế salon, Tô Mai nhìn thấy thư ký, mới nhớ tới vừa mới bác sĩ kia, Mã Thượng phân phó thư ký đi bệnh viện xử lý bảo mẫu sự tình. Thư ký sau khi đi, Tô Mai cưỡng chế mình tỉnh táo lại, lấy điện thoại cầm tay ra, đã thông một cái, thật lâu không có liên hệ dãy số. Bên kia nghe tốc độ rất chậm, kết nối sau. Uy, chuyện gì? Ta bên này bể bộn nhiều việc. Tô Mai nghe được đối phương ngữ khí, dùng gần như cuồng loạn tiếng nói hô lên. Ngươi một ngày liền biết bận điệu, mẹ mệt mỏi bệnh ngươi mặc kệ, trưởng phu ta chết ngươi cũng mặc kệ, hiện tại Niệm Hân bị người bắt cóc, ngươi có phải hay không còn không có ý định quản? Nói xong cũng ném đi điện thoại, hai chân co quắp tại trên ghế salon, vùi đầu tại hai chân bên trong, ôm hai chân khóc giống lên. Tô Mai gọi cho đúng là hắn cái kia dạy sinh vật biện phụ thân Tô Vệ Quốc. Phụ thân cả một đời đều đem mình đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên, sự tình trong nhà rất ít hỏi đến. Liền ngay cả Tô Mai xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng chính là về nhà đến xem mắt, ở nhà không có đợi đủ một ngày, lại chạy về đến mình phòng thí nghiệm. Hiện tại mẫu thân thể không tốt, Tô Mai không dám đem chuyện này nói cho mẫu thân. Nhưng hắn một cái nhược nữ tử gặp phải chuyện như vậy, cũng phải tìm người thổ lộ hết ta. Đành phải đem điện thoại gọi cho phụ thân. Không nghĩ tới chính là, đối phương nghe ngữ khí, vốn là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ Tô Mai triệt để hỏng mất. Chương 49. Giặc cướp. Chương 49. Giặc cướp. Tô Vệ Quốc nghe điện thoại bên kia, nữ nhi thương tâm thúc thiết, cũng là sương sở. Bởi vì tại làm thí nghiệm, căn bản không xem ra điện biểu hiện. Nhưng nữ nhi câu nói sau cùng kia, mình vẫn là nghe được. Tôn nữ bà bối, Tô Niệm Hân bị bắt cóc, đừng nhìn Tô Vệ Quốc bình thường không quan tâm trong nhà, kỳ thật trong lòng của hắn rất thương yêu mình nữ nhi này. Nhất là cái kia cơ linh lịch ngậm tôn nữ, mỗi lần Tô Vệ Quốc thí nghiệm mệt mỏi, đều sẽ xuất ra ảnh chụp đến xem thử. Hiện tại cháu gái của mình bị bắt cóc, cái này khiến hắn cũng là cảm thấy vạn phần khẩn trương. Biên bên trên rất nhiều học sinh nhìn xem cái này bình thường, thiên đại sự tình đều mặt không đổi sắc. Thầy giáo giả tại nhận điện thoại về sau, là ở chỗ này sững sờ ngẩn người. Một chút khoảng cách hắn tương đối gần đồng học, đã nghe được bắt cóc dạng này chữ, dù sao Tô Mai ở trong điện thoại thanh âm rất lớn, rất nhiều ly gần người đều nghe được. Một cái học sinh nhìn thầy giáo giả thân thể đang đung đưa, bận rộn lo lắng tới đỡ ở Tô Vệ Quốc cả một đời đều đặt ở thí nghiệm bên trên, gặp phải chuyện như vậy cũng là choáng váng. Lúc này hắn muốn làm nhất chính là đi đến thân nữ nhi bên cạnh. Vừa rồi trong điện thoại, hắn đã cảm nhận được nữ nhi tình tự không ổn định. Hắn muốn đi bồi tiếp mình nữ nhi, cái gì thí nghiệm, cái gì nghiên cứu khoa học, hiện tại mình nữ nhi cùng tôn nữ trọng yếu nhất. Cái này dạng này, buông xuống hắn thí nghiệm, buông xuống hắn yêu quý nghiên cứu khoa học, hắn hiện tại chỉ muốn làm một vị phụ thân, một vị gia gia. Mấy vị mắt sắc đồng học đang dạy dỗ lúc rời đi, thấy được giáo sư trên mặt sợ hãi, thấy được bất an, thấy được một màn kia thật sâu tự trách. Tô Vệ Quốc tôn nữ bị bắt cóc tin tức cấp tốc truyền khắp sở nghiên cứu, đừng nhìn nơi này chỉ là một cái nho nhỏ sở nghiên cứu, nhưng bên trong đại năng rất nhiều. Tô Vệ Quốc chỗ sở nghiên cứu là quốc gia lệ thuộc trực tiếp, sở trưởng thực hưởng thụ quốc gia trợ cấp đại nhiêu. Tất cả mọi người bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình trợ giúp Tô Vệ Quốc tìm kiếm tôn nữ, đây cũng là thầy giáo già qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống giao thiệp, không cần mình lối ra liền có rất nhiều người nguyện vọng hỗ trợ. Nam Lâm đảo, Diệp Viễn đêm nay cưới Tiểu Sa lại tới đây. Hắn vốn là muốn mang xem Tiểu Sa đi Trương Quý Kiêm ngư trường lại đi dạo, nhưng Tiểu Sa lại dẫn hắn lại tới đây. Diệp Viễn biết Tiểu Sa ban ngày đều ở chỗ này phụ cận hoạt động, nhưng hôm nay làm sao vô duyên vô cớ mang mình tới đây. Tiểu Sa đem Diệp Viễn đưa đến khoảng cách bên bờ gần nhất địa phương. Diệp Viễn phát hiện bên bờ ngừng một chiếc cano. Diệp Viễn tới qua rất nhiều lần Nam Lâm đảo, không có phát hiện lại người ở phía trên sinh hoạt vết tích. Hôm nay Tiểu Sa dị thường cử động, tăng thêm cái này đảo bên cạnh cano, Diệp Viễn quyết định đi lên xem một chút. Trấn an hạ Tiểu Sa, mình len lén ẩn vào Nam Lâm đảo, đi vào kia sớm đã hoang phế nghỉ phép khách sạn, phát hiện lầu hai chỗ sâu có chút ánh sáng, rất như là kiểu cũ dầu hỏa đèn phát ra ánh sáng. Cẩn thận tới gần, tại khoảng cách sáng ngời chỗ xa mấy mét vị trí dừng lại, phát hiện chỉ là tại một cái không có cửa phòng trong phòng phát ra tới. Ngẫu nhiên gian phòng bên trong có tiếng người truyền ra. Ta nói cậu tử, ngươi không thể an tĩnh chút sao? Đừng cứ mãi tại kia nhắc tới cái không xong, đây là một thanh niên thanh âm của người. Ngươi không sợ sao? Đây chính là bắt cóc, quý ca người kia, ta không quá yên tâm, hắn thật cầm tới tiền, mặc kệ chúng ta, mình chạy làm sao bây giờ? Không thể a. Bắt đầu người trẻ tuổi kia thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đi theo hắn thời gian ngắn, không hiểu rõ hắn, cái kia người tự tư vô cùng, lần này cần không phải hắn nói hoàn thành việc này, ta thiếu tiền của hắn xóa bỏ, ta mới không làm đâu, đến là ngươi, vì sao làm chuyện này? Ai còn không phải bởi vì trong nhà? Không nói nháo tâm. Sau đó trong phòng liền không có thanh âm. Diệp Viễn không dám tới gần quá, thông qua đơn giản vài câu đối thoại, biết nơi này ít nhất có hai người, trong tay bọn họ có hay không vũ khí cũng không biết, đang lúc Diệp Viễn nghĩ đến, mình muốn hay không quản việc này thời điểm. Người trẻ tuổi thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cậu tử ngươi nhìn xem hắn, ta ra thuận tiện phía dưới. Diệp Viễn nghe đến đó, lập tức đem thân thể giấu ở một cái trong góc tối. Nhìn thấy trong phòng đi ra một người, bởi vì nơi này tia sáng quá mờ, thấy không rõ tướng mạo. Bóng người kia hướng về lầu một đi xuống, Diệp Viễn ở phía sau cẩn thận đi theo, xem hắn muốn đi đâu. Nếu như hắn có thể khoảng cách bên này xa một chút, Diệp Viễn tin tưởng, lấy hiện tại lực lượng của mình chế phục một người như vậy, hẳn là không vấn đề gì. Rất nhanh người phía trước liền đi ra Lạn Vĩ lâu, đi vào cách đó không xa một cái đống đất bên cạnh, một bên ngâm nga bài hát, một bên dùng tay giải ra đai lưng. Diệp Viễn ở trong không gian xuất ra suy cồn, tìm đúng thời cơ đối người kia phía sau lưng liền hung hăng đập xuống. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên dạng này, ở sau lưng đánh lén người khác, dùng rất lớn khí lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, theo sát lấy truyền đến tiếng ngã xuống đất âm, nương theo lấy ngao ngao tiếng kêu to. Diệp Viễn vội vàng xuất ra một khối vải rách ngăn chặn miệng của hắn, người kia hai cánh tay không có bất kỳ cái gì phản kháng, xem ra lần này thật không nhẹ. Tìm ra dây thừng trói hắn. Vừa làm xong những này, sau lưng liền vang lên một người thanh âm run rẩy. Người là ai? Diệp Viễn quay đầu, phát hiện một người đứng ở sau lưng mình, trong tay còn cầm một cái gậy bóng chày, chỉ hướng chính mình. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là sợ hãi, giơ gậy bóng chày tay tại có chút phát run. Diệp Viễn không có trả lời, nhi trực tiếp giơ lên trong tay suy côn, hướng về nam tử này bay vào tới. Nam tử nhìn Diệp Viễn vào tới, giơ lên cây gậy liền đập xuống. Diệp Viễn từ khi tu luyện công pháp về sau, lực phản ứng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tại người bình thường trong mắt, cái này không chậm tốc độ, ở trong mắt Diệp Viễn đã là rất chậm. Nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương, hất lên côn đánh vào đối phương chỗ cổ tay, bởi vì Diệp Viễn không biết hiện tại năng lực thực chiến của mình, xuất thủ đều là dùng toàn lực. Nam tử cổ tay biến hình, sau đó dùng một cái tay khác bưng lấy cổ tay, liền hướng bên bờ đường chạy tới. Diệp Viễn theo sát lấy vào tới, đối phương chính là một cước, trực tiếp cho hắn đạp lăn trên mặt đất, đem người thứ hai cũng có chắc, giật lấy tóc của hắn, liền hướng người đầu tiên địa phương đi đến, người này đau ngao ngao trực hiếu, điểm nhẹ huynh đệ, điểm nhẹ. Diệp Viễn đem hai người phân biệt cột vào hai viên trên cây, đối bọn hắn hỏi: "Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì?" "Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta chính là chỗ này gọi mô cẩm canh nơi này không phải hoàng phía sao? Lão bản của chúng ta dự định khai phát nơi này, gọi chúng ta trước tới nhìn xem nơi này." Người đến sau mở miệng hồi đáp. Diệp Viễn biết hắn không có nói thật, trực tiếp dùng suy côn đánh ở trên người hắn, đau hắn ngao ngao trực hiếu. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta là quý ca người, chính là bắt cóc cái tiểu nữ hải, ở chỗ này nhìn xem, cái gì khác cũng không biết." "Cái nào quý ca?" Diệp Viễn tâm bên trong lần lần nghĩ đến một người. "Trương Quý, chính là Bình Hải huyện Trương Quý." Quả nhiên là hắn. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. "Bắt cóc chính là ai?" Diệp Viễn truy vấn. "Không rõ ràng, chính là một cái tiểu nữ hải, quý ca không nói, chỉ làm cho chúng ta ở chỗ này chờ điện thoại." "Hải từ đâu? Bây giờ ở nơi nào?" "Ngay tại lầu 2 trong một cái phòng, chúng ta sợ nàng nhao nhao, cho hắn ăn thuốc ngủ." Hai người chịu đựng đau đớn trên người, toàn bộ bàn giao. Diệp Viễn không để ý đến hai người bọn họ, đi thẳng tới đến giam giữ tiểu nữ hải cái gian phòng kia phòng. Mượn ngọn đèn hôn ám, trông thấy một người mặc màu hồng váy chỉ, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Tiểu nữ hải, xem ra cũng liền 34 tuổi, so nhà mình nữu nữu còn muốn nhỏ một chút. Chương 50, giải cứu. Chương 50, giải cứu. Tiểu nữ Hải An tĩnh nằm trong phòng một cái chiếu rơm bên trên thân kia màu hồng váy đã rất ố hế. Diệp Viễn đi qua, nhẹ nhàng đập mấy lần nữ Hải. Kêu vài tiếng, nữ Hải tử mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tỉnh lại nữ Hải, trông thấy trước mặt xa lạ người. Hoa, một tiếng khóc lên, nhưng lại hình như nghĩ tới điều gì, một bên hướng góc tường lui, một bên ủy khuất nói: "Thúc thúc, đừng cho Hân Hân uống thuốc, Hân Hân không khóc." Nói ủy khuất dùng hai cái tay nhỏ che lấy miệng của mình. Diệp Viễn trông thấy cô bé này dáng vẻ, rất dễ dàng liên tưởng đến cháu ngoại của mình nữa đi đến nữ Hải trước mặt, ôm lấy nữ Hải, đối nàng nói ra: "Thúc thúc không phải người xấu, cho ngươi uống thuốc người xấu, đã bị thúc thúc trói lại ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Nữ Hải bị Diệp Viễn ôm lấy, thân thể một mực run rẩy, đương Diệp Viễn nói hắn đã đem người xấu trói lại về sau, nữ Hải mới hơi khá hơn một chút. Diệp Viễn trực tiếp ôm nữ Hải, đi vào buộc kia hai cái bọn cướp vị trí. Nữ Hải trông thấy hai người, bị hù trực tiếp gắt gao ôm Diệp Viễn cổ, nhỏ thân thể dùng sức hướng về sau, không dám nhìn tới hai người. Diệp Viễn dùng vải ngăn chặn hai người miệng, không cho bọn hắn kêu to, cái này hơn nửa đêm, một cái đảo hoang, hai người quỷ khóc đồng dạng kêu to rất đáng ghét. Diệp Viễn ôm nữ Hải đi vào bên bờ cano bên trên, lúc đầu Diệp Viễn muốn cho tiểu nha đầu ngồi xuống, mình tốt mở ra cano dẫn hắn rời đi. Bởi vì Diệp Viễn ra muốn ở trong biển bơi lội, cho nên không có mang điện thoại, chỉ có thể trước tiên đem Hải Tử mang về mình ngư loan đảo lại nói. Nữ Hải nói cái gì cũng không rời đến, chỉ là gắt gao ôm Diệp Viễn cổ. Diệp Viễn không có cách, đành phải một tay ôm nữ Hải, một tay mở ra cano đường cano lái ra bên bờ, tiểu sa ngay tại trong biển ló đầu ra. Tiểu nữ Hải trông thấy cá mập không có Diệp Viễn nghĩ như vậy sợ hãi, ngược lại là mở to một đôi mắt to, nhìn xem cái này nàng chưa từng gặp qua cá lớn. Diệp Viễn sờ lên tiểu sa đầu, nói cho nó biết mình đi chơi, sau đó mở ra cano liền trở về ngư loan đảo. Trên đường đi, nữ Hải chậm rãi cũng chẳng phải sợ hãi, Diệp Viễn tại nữ Hải nơi này, cuối cùng được đến một cái không tưởng tượng được tin tức. Cô gái này lại là Tô Mai nữ nhi, nhưng lại đem Trương Quý sự tình liên hệ cùng một chỗ, rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nhất định là Tô Mai yêu cầu Trương Quý bồi thường trái với điều ước khoản, bị Trương Quý ghi hận, sau đó bắt cóc con gái nàng chuẩn bị trả thù. Trở lại ở trên đảo, để mẫu thân giúp tiểu nữ Hải tắm rửa một cái đổi một kiện nữu nữu quần áo, nữu nữu nhìn thấy một cái cũng giống như mình lớn hải tử, thật cao hứng. Nữu nữu bình thường không có gì bằng hữu, nhìn thấy trong nhà tới cái tiểu bằng hữu đem cứu cứu tiền hắn đồ chơi tất cả đều đem ra, còn lôi kéo Niệm Hân đi xem hồng hồng, hồng kim long cá, lại cùng nhau cưới đại hoàng. Tô Niệm Hân trong nhà rất ít tiếp xúc động vật, nhìn đến đây có nhiều như vậy đáng yêu vừa biết nghe lời động vật, rất nhanh liền quên đi bắt cóc sự tình, cùng nữu nữu chơi cùng một chỗ. Diệp Viễn về đến nhà trước tiên cho Tô Mai đi điện thoại, hắn có thể khẳng định, Tô Mai nhất định phi thường sốt ruột. Tô gia, Tô Mai, Tô Vệ cha con ngồi trong phòng khách, Tô Mẫu đã ngủ. Chuyện này, cha con đạt thành nhất trí ý kiến, tạm thời không có nói cho Tô Mẫu. Vừa mới Tô Mai nhận được một cú điện thoại, tự xưng Tô Niệm Hân trong tay hắn bên kia người là dùng biến âm thanh khí, căn bản không biết là nam hay nữ để Tô Mai, chưa mai trước, chuẩn bị 500 vạn, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Mai không nên gấp, ta đồng sự cùng học sinh cũng đang giúp chúng ta tìm manh mối, nghe nói cảnh sát bên kia đã lại đầu mối, xe van cuối cùng xuất hiện tại Lam đảo bến tàu. Tô Vệ Quốc đem phía bên mình đạt được tin tức nói cho Tô Mai. Tô Mai từ khi tiếp vào cú điện thoại kia về sau, liền một câu không có nói qua, cả người một mực ở vào một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái dài, trong tay một mực nắm thật chặt điện thoại. Lúc này điện thoại trong tay lại một lần vang lên. Tô Mai ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhận. Đòi tiền không có bất cứ vấn đề gì, ta muốn trước nghe được nữ nhi của ta thanh âm, ta muốn bảo đảm an toàn của nàng, tiền ta sẽ một phần không thiếu cho các ngươi. Tô Mai lúc này đến là tỉnh táo không ít. Tô Tạ, là ta, Diệp Viễn. Trong điện thoại truyền đến Diệp Viễn thanh âm. Tiểu Viễn, tỷ trong nhà xảy ra chút sự tình, qua mấy ngày sẽ liên lạc lại ngươi được không? Tô Mai hiện tại nào có tâm tình tiếp nhận người nào điện thoại, nói xong cũng nghĩ qua điệu. Diệp Viễn vội vàng mở miệng nói: "Tô Tạ, Tô Niệm Hân là con gái của ngươi." Tô Mai đã phóng tới cúp máy khóa ngón tay, đột nhiên dừng ở phía trên: "Làm sao ngươi biết Niệm Hân? Ngươi gặp qua nàng? Ở nơi nào gặp qua?" Tô Mai mấy vấn đề liên tục hỏi qua đến, Diệp Viễn bên này cũng có thể nghĩ đến Tô Mai tâm tình, cũng không có giải thích, rất trực tiếp nói ra: "Hiện tại tiểu nha đầu ngay tại nhà ta, không có chuyện, nàng rất tốt." Không đợi Diệp Viễn nói xong, trong điện thoại âm thanh bận để Diệp Viễn một trận xấu hổ. Đây là có chuyện gì? Diệp Viễn chính mơ hồ đâu, điện thoại vang lên. "Diệp Viễn, ngươi cũng là đừng đi, ta lập tức đi tới chờ ta." Nói xong Tô Mai trực tiếp cúp điện thoại. Cho Tô Mai đi điện thoại về sau, lại cho cục cảnh sát đi điện thoại, dù sao trên cái đảo kia còn có hai cái bọn cướp đâu. Tuy nói không phải người tốt lành gì, Diệp Viễn cũng không muốn hai người cứ như vậy chết ở trên đảo. Hắn cũng không sợ bọn hắn chạy, coi như bọn hắn có thể giải mở cột vào sợi dây trên người, nhưng nơi đó là hải đảo, không có thuyền quá khứ sao có thể chạy đi được. Tiếp vào Diệp Viễn báo cảnh, cục cảnh sát bên kia liền bắt đầu hành động. Nói chuyện điện thoại xong ra, tiểu nha đầu ngay tại trên bàn cơm lang thôn hổ yết ăn Diệp Mẫu tạc cơm. Buổi chiều bị bắt cóc đến bây giờ, tiểu nha đầu một điểm ăn cũng chưa ăn, còn khóc thật lâu, đã sớm nói chết. Một bên ăn còn một bên nói Diệp Mẫu đồ ăn hương, cho Diệp Mẫu vui không ngậm miệng được ăn cơm xong, nhìn xem thời gian đã rất muộn, tiểu nha đầu khóc muốn về nhà, Diệp Viễn nói cho nàng, mụ mụ đã đang trên đường tới. Tiểu nha đầu lúc này mới an tĩnh lại, nữu nữu bồi tiếp nàng nhìn xem phim hoạt hình. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu liền đều ngủ trên ghế salon, Diệp Viễn một tay một cá biệt hai cái tiểu nha đầu đều ôm trở về gian phòng. Ngồi tại biệt thự trong viện, đại hoàng ngồi xổm ở bên người, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm láp Diệp Viễn ngón tay, tiểu kim rơi xuống thành ghế, cắt tỉa lông vũ. Rất nhanh Tô Mai liền đến Diệp Viễn biệt thự, cùng hắn cùng đi còn có một cái lao nhân, Diệp Viễn thấy lao nhân cũng là cả kinh. Tô Vệ Quốc, sinh vật biển chuyên gia, Diệp Viễn đại tiết học vì nghe hắn một đường công khai khóa, thực tại phòng học xếp theo hình bậc thang, trọn vẹn đứng 2 giờ. Tô Vệ Quốc tại sinh vật biển lĩnh vực, thực trong nước đại nhu cấp nhân vật. Muốn nghe hắn công khai khóa, Diệp Viễn sớm liền đi chiếm vị trí, không nghĩ tới về sau không có chỗ ngồi chống đồng học, liền bắt đầu đấu giá mua chỗ ngồi. Ngay lúc đó Diệp Viễn không có buông tha cái này cơ hội kiếm tiền, liền lấy 200 nguyên giá cả, đem chỗ ngồi của mình bán cho một cái đồng học. Vừa nghĩ tới Tô Mai cùng Tô Vệ Quốc danh tự, Diệp Viễn mơ hồ có một chút suy đoán. Tô Mai tiến vào biệt thự, trực tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp Viễn biết hắn đang tìm nữ nhi, liền mở miệng giải thích đạo. Tiểu nha đầu mệt mỏi một ngày, đã buồn ngủ, tại gian phòng ngủ thiếp đi. Tô Mai không yên lòng, Diệp Viễn đành phải mang theo hai cha con đi một chuyến gian phòng, trông thấy tiểu nha đầu ngủ rất say sưa cũng không có đánh thức nàng. Mấy người đi vào phòng khách, Diệp Viễn để lão mụ lại cho Tô Mai cùng Tô Vệ Quốc làm điểm đồ ăn, hai người cũng là một đêm chưa ăn cơm, mấy người liền tập tại trên bàn cơm hàn huyên. Chương 51, chúc tết tôn. Chương 51, chúc tết tôn. Tiểu Viễn, đây là phụ thân ta. Nói Tô Mai đem cha mình giới thiệu cho Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng lên, cung kính rội ra hai tay, Tô giáo thụ, ngài tốt, ta gọi Diệp Viễn, may mắn nghe qua ngài công khai khóa. Tô Vệ Quốc cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt, vậy mà nghe qua mình khóa. Ngươi là biển học dương sinh vật. Ta là biển học dương khoa học, bất quá đối với một chút hải dương giống loài cảm thấy rất hứng thú. Tô Mai trông thấy một già một trẻ này lại muốn mở nói chuyện điều khiển, Mã Thượng ngắt lời nói. Tiểu Viễn, đây là có chuyện gì? Nghiễm Hân làm sao lại tại ngươi nơi này? Nàng không phải bị bắt cóc sao? Ta đều tiếp vào bọn cướp điện thoại. Diệp Viễn nghe đến đó đột nhiên vô hót một cái, mình quên cùng cảnh sát nói, đây là Trương Quý tại phía sau màn bày kế, cũng đừng làm cho hắn chạy. Lại nghĩ một chút, đều đi qua lâu như vậy, cảnh sát cũng sớm đã đến nơi đó, hẳn là cũng có thể tại hai tên bọn cướp trong miệng biết trận tướng. Diệp Viễn không có dấu diếm, một năm một mười đem việc trải qua nói cho Tô Mai, đi Nam Lâm đảo là đi bắt tay cho xoắn ốc, kết quả phát hiện ở trên đảo lại người, mới trôi qua nhìn xem. Tô Mai khi biết Trương Quý chính là phía sau màn hát thủ lúc, cũng là khí không nhẹ. Tô Vệ Quốc trực tiếp một chiếc điện thoại, gọi cho một vị lao bằng hữu. Con rể của người này ngay tại lúc này làm đảo trưởng cục cảnh sát. Hắn không có yêu cầu khác, chính là thân là người bị hại gia thuộc, yêu cầu nghiêm trị Trương Quý, đối phương nghe xong việc này, trực tiếp tỏ thái độ không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau Tô Mai, Diệp Viễn mang theo Tô Niệm Hân cùng đi đến cục cảnh sát, Tô Vệ Quốc cùng ngày trong đêm đã trở về Lam Đạo thị. Lam ghi chép, tại cục cảnh sát hiểu rõ đến. Cảnh sát thông qua thẩm vấn biết được Trương Quý mới là hung phạm, trong đêm ở phi cơ trận đem chuẩn bị chạy trốn Trương Quý bắt. Dạng này Tô Mai tâm cũng để xuống. Thật nếu để cho gia hỏa này chạy, về sau thật đúng là phải gánh vác kinh thủ sợ. Ai có thể nghĩ tới cả người nhà mấy trăm vạn người, bởi vì hơn 100 vạn liền có thể làm ra bắt cóc sự tình, hắn đơn giản chính là người điên. Tiễn biệt Tô Mai mẫu nữ, Diệp Viễn bắt đầu chuẩn bị mình đừng cá kỳ sau cùng một lần ra biển, lần này hắn lại tại trong thương thành, đổi ba tên thuyền viên. Cứ như vậy, người trên thuyền tay đã không có chặt như vậy thiếu. Dùng một ngày thời gian chuẩn bị tiếp tế, hết thảy sẵn sàng, ngày kế tiếp xuất phát. Đón gió biển, không thủy hảo, bình ổn hành xử khắp nơi Đông Hải bên trên. Diệp Viễn cảm giác được, đang có một cái tôm bầy tại thuyền đánh cá phía trước, mệnh lệnh tất cả thuyền viên chuẩn bị, hạ lưới kéo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên thuyền viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, hiện tại trên thuyền nhân thủ vấn đề đã giải quyết, Diệp Viễn chỉ phụ trách phát ra mệnh lệnh, những này đặc thù thuyền viên không ai sẽ lười biếng. Lưới kéo chậm rãi được bỏ vào trong biển, thuyền đánh cá dựa theo Diệp Viễn mệnh lệnh, hơi cải biến một chút hành đạo, nửa giờ, rõ ràng cảm giác được thuyền tốc độ đi tới giảm bớt, sau một giờ Diệp Viễn phân phó lên lưới. Lưới đánh cá chậm rãi kéo về trên thuyền, một bao lớn ngư hoạch xuất hiện trên bông thuyền, đương giải khai ngọn nguồn dây thừng, vô số trúc tiết tôm bị chất đống trên bông thuyền. Trúc tiết tôm, cung xương hoa tôm, hoa đuôi tôm, ban tiết tôm, xe tôm, thể hiện lên vàng nhạt, còn lam màu nâu hành điệu ban hoa văn, cuối đuôi vì tươi màu lam. Giáp sát so sánh dày, thái dương hơi hiện lên dương cung hình, bên trên duyên còn tháng 8 năm 10 răng, cạnh dưới còn 1-2 răng, thái dương bên cạnh câu rất sâu, rồi đến đầu giáp được đuôi, là gan sống lưng, dạ dày sống lưng cực rõ ràng. Thành niên trúc tiết tôm, thư tôm khá lớn tại hùng tôm, thân dài bình thường đều tại tháng 12 năm 20 cm, trọng lượng là 20-25 khắc, kỳ đẻ trứng trúc tiết tôm nặng nhất có thể đạt tới 95 khắc tả hữu. Trúc tiết tôm giá cả cũng không tệ lắm, bình thường đều sẽ bán được 6080 nguyên mỗi cân. Cái này một lưới lớn trúc tiết tôm lại để cho Diệp Viễn đại kiếm lời một bút, dù sao hiện tại hắn không chỉ cung cấp hàng cho Vương Việt Sơn, Tô Mai bên kia hải tiên nhu cầu cũng không ít. Chính yếu nhất lần này ra biển, là đừng cá kỳ trước một lần cuối cùng ra biển, vô luận Vương Việt Sơn vẫn là Tô Mai đều hy vọng hắn có thể nhiều đánh bắt một chút trở về. Hai tháng đừng cá kỳ cũng không phải tốt như vậy chịu đừng cá kỳ, là Hoa Quốc một đầu quy định. Chủ yếu là bởi vì những năm gần đây quá độ đánh bắt, tạo thành ngư nghiệp tài nguyên khô kiệt, tạo thành ngư nghiệp sản xuất sụp đổ, đừng cá kỳ là vì bảo hộ hải dương ngư nghiệp tài nguyên, cùng ngư dân lâu dài lợi ích. Những năm này, theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, đánh bắt công cụ nhiều mặt, đánh bắt cường độ vượt qua ngư nghiệp năng lực tái sinh, ngư nghiệp tài nguyên nghiêm trọng suy yếu, chủ yếu kinh tế loài cá tài nguyên đại lượng giảm bớt. Quốc gia vì có lợi cho xúc tiến ngư nghiệp tiếp tục ổn định, khỏe mạnh phát triển, mới có tu cá kỳ đừng cá. Trong lúc đó, tất cả thuyền đánh cá đều muốn nhập cảng, lưới đánh cá phong tồn, đánh bắt giấy phép tập trung quản lý đừng cá kỳ đều là 2 tháng. Tại 2 tháng này, rất nhiều ngư dân đều sẽ tìm một chút kiêm chức công việc đi làm, cũng có một số người sẽ ở gần biển đi biển bắt hải sản để duy trì sinh kế. Lần này Diệp Viễn ra biển chính là muốn tận lực nhiều bắt một chút cá trở về, cho nên trông thấy những này trúc tiết tôm hắn là sẽ không bỏ qua. Mấy tên thuyền viên dùng hơn 1 giờ mới đem tất cả trúc tiết tôm chỉnh lý thùng đựng hàng, sau đó đưa vào kho lạnh. Thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên, Diệp Viễn cũng tạm thời không có chuyện gì. Tiểu Kim rơi vào cách đó không xa bong tàu bên trên, nhàn nhã tản bộ. Mỗi lần ra biển, Tiểu Kim đều sẽ đi theo, cái này cũng thành Diệp Viễn thuyền đánh cá một phong cảnh. Tiểu Kim đi theo cũng lại một chỗ tốt, đó chính là có thể xua tan hải âu. Rất nhiều nội địa người đều sẽ cho rằng hải âu là một loại rất đáng yêu hải điểu, có thể đối ngư dân tới nói bọn hắn đối hải âu thật sự là vừa yêu vừa hận. Hải Âu là thường gặp hải điểu một trong, hải âu chủ yếu lấy tiểu ngư, tôm nhỏ làm đồ ăn, cho nên tại bờ biển, hải cảng, ngư trường bên trên luôn có thể nhìn thấy hải âu thành đàn tập kết. Nó lông vũ phi thường xinh đẹp, cho nên lại bọn chúng thân ảnh địa phương đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nhất là thuyền đánh cá trên biển cả hành xử thời điểm, thường thường nhìn thấy hải âu tựa như lão bằng hữu đồng dạng đuổi theo, tựa hồ không bỏ được thuyền đánh cá đi xa. Kỳ thật cùng với thuyền đánh cá phi hành, là hải âu thông minh nhất cách làm, bởi vì thuyền đánh cá tại hướng về phía trước đi thuyền thời điểm gặp được lực cản sẽ sinh ra cường đại hướng lên khí lưu, hải âu liền theo thuyền đánh cá đằng sau, mượn nhờ loại này cường đại lên cao khí lưu đem thân thể nâng lên đến, cho dù không cần liều mạng vỗ cánh, cũng có thể dễ như trở bàn tay bay lượn. Ngoại trừ mượn nhờ thuyền đánh cá khí lưu bay lượn, hải âu đi theo thuyền đánh cá còn có thể ăn non nê, tàu thủy tại đi thuyền thời điểm sẽ dâng lên rất nhiều bọt nước, dưới đáy nước nghỉ lại tiểu ngư, tôm nhỏ sẽ bị rẽ sóng đi tới tàu thủy kích thích bọt nước đánh cho đầu vóc choáng váng, phiêu phù ở trên mặt nước. Hải âu là một loại thị lực cực mạnh loài chim, nó có thể rất nhẹ nhàng phát hiện mục tiêu, sau đó dễ như trở bàn tay đem bọn nó ăn hết. Cứ như vậy, hải âu liền lại mỹ thực. Nhưng đáng sợ nhất là, đương thuyền đánh cá đánh lên ngư hoạch thời điểm, hải âu sẽ còn rơi xuống bong tàu bên trên giành ăn ngư hoạch, đây mới là ngư dân vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương của nó. Nhưng hải âu còn có một loại tác dụng để ngư dân không tàn nhẫn nổi, đó chính là tại thuyền đánh cá đi thuyền thời điểm, trải qua chưa quen thuộc thủy vực, bởi vì đối hoàn cảnh chưa quen thuộc tạo thành va phải đáng ngầm, mắc cạn sự kiện thường xuyên phát sinh. Hay là bởi vì thời tiết đột nhiên biến hóa, nhi phát sinh tai nạn trên biển sự cố. Một chút lại kinh nghiệm ngư dân tại không biết phía trước là không an toàn thời điểm, trước tiên đều sẽ tìm kiếm hải âu thân ảnh. Bởi vì hải âu thường thường sẽ ở chỗ nước cạn, nham thạch hoặc đá ngầm bên trên đỗ nghỉ ngơi, đồng thời hải âu còn có xuôi theo bến cảng xuất nhập phi hành tập tính, mỗi khi đi thuyền lạc đường hoặc trên mặt biển sương mù tràn ngập thời điểm, chỉ cần quan sát hải âu hướng bay, liền có thể đi theo nó tìm tới cảng khẩu phương hướng. Mà lại, hải âu còn có một cái làm nhân loại theo không kịp bản lĩnh, nó có thể đoán được phong bạo. Nếu như hải âu là gần sát mặt biển phi hành, gần như vậy kỳ chính là cái vạn dặm không mây trời nắng. Nếu như bọn chúng dọc theo bờ biển bồi hồi, như vậy thời tiết có thể sẽ dần dần xấu đi. Nếu như hải âu rời xa mặt nước cao cao bay lượn, thành quần kết đội từ biển cả nơi xa bay trở về bờ biển, hoặc là tụ tập tại trên bờ cát hoặc khe nham thạch bên trong, thì biểu thị báo tố sắp xảy ra. Chương 52, đường qua loa. Chương 52, đường qua loa. Thuyền đánh cá hành xử trên công hải. Diệp Viễn lại một lần đi vào công hải, lần này trên thuyền không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, hắn cuối cùng có thể buông tay buông chân làm một vô lớn, làm cho tất cả mọi người trên thuyền nghỉ ngơi, mình một người đi thẳng tới hải hạ. Lần này hắn nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào, dù sao trên thuyền thuyền viên cũng sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không xảy ra bắn hắn. Mảnh này đáy biển vẫn tương đối thanh triệt để, trước mắt là một mảnh san hô bầy, nơi này tính được là một mảnh biển cạn, cũng liền mấy chục mét hơn, san hô bầy liên miên chập trùng. Diệp Viễn tại san hô trong đám phát hiện không ít nhiệt đới cá kiểng, trong đó lại mấy loại vẫn tương đối quý báu. Diệp Viễn nhớ tới Lao Tam bên kia cá kiểng sinh ý, lâu như vậy không cho mình gọi điện thoại tới, cũng không biết những cái kia cá kiểng bán thế nào. Trước tiên đem trước mắt cá kiểng thu vào không gian nuôi lại, nói chờ đến đừng cá kỳ hảo hảo phát triển cái khác sản nghiệp thời điểm nhìn xem có thể hay không cử đi công dụng. Thu mấy chục loại gần trăm đầu cá kiểng, Diệp Viễn tiếp tục tại vùng biển này tìm kiếm lấy, rất nhiều chân quý hàng hải sản đều là sinh hoạt tại san hô trong đám. Diệp Viễn tại mảnh này san hô trong đám chậm rãi tìm kiếm đi tới, Diệp Viễn cảm giác chân của mình giống như dẫm tại cái gì vỏ cứng hình vật thể bên trên, thấp xem xét, phát hiện là dấu ở hải xa phía dưới một con 20cm lớn nhỏ hải loa. Xoắn ốc hình dạng rất như là nhất định cổ đại mũ giáp. Cầm vào tay cẩn thận quan sát, hải loa đã chết đi, chỉ để lại vỏ ốc. Diệp Viễn đang quan sát sau một thời gian ngắn, xác định đây chính là tứ đại tên xoắn ốc một trong đường quan loa, là cỡ lớn hải loa. Vỏ ốc nặng nề, dài cùng cao đều có thể đạt tới 30cm, màu xám trắng đến kim hoàng sắc, còn kim loại sáng bóng, hình dạng tượng đường đại quan mạo, cho nên gọi tên. Chủ yếu phân bố với thế giới nước gấm hải vực, tham ăn song sắc loại động vật nguyên thể, thường nghỉ lại tại cơn sóng nhỏ họ phờ lìn. Cái này đông tây giá cả rất khó đoán chừng, còn may là một con đã chết đi đường quan loa, nếu là chỉ sống Diệp Viễn thật đúng là không dám cầm, dù sao cái này đông tây thực động vật quốc gia bảo vệ. Gần nhất những năm này, rất nhiều người hưng khởi cất giữ hải loa yêu thích, rất thật tốt nhìn hải loa bị xào đến giá trên trời, nhất là tứ đại tên xoắn ốc. Tứ đại tên xoắn ốc theo thứ tự là vạn bảo loa, đường quan loa, đuôi phượng xoắn ốc, ốc anh vũ. Cái này bốn loại xoắn ốc không chỉ có thưa thớt, tại hải loa cất giữ trong chợ có thể nói là một xoắn ốc khó cầu. Diệp Viễn không có ý định bán đi cái này đường quan loa, Diệp Viễn vẫn muốn tại trên hải đảo thành lập mình một cái hải dương cất giữ quán, bên trong cất giữ rất nhiều hy hữu hải dương tiêu bản. Thu hồi đường quan loa, Diệp Viễn hướng về biển sâu bơi đi, tại Diệp Viễn cảm rất dài, phía trước nước biển đã biến thành huyết hồng sắc, Diệp Viễn muốn qua xem rõ ngọn ngành. Hướng về phía trước bơi mấy trăm mét, phát hiện đang có ba con cá mập tại săn bắt một con bạch hải đồn. Nhìn thấy loại này khó gặp tràng diện, Diệp Viễn rất kỳ quái. Tại sao có thể có cá mập công kích hải đồn? Có lẽ rất nhiều người đều không biết, hải đồn là cá mập khắc tinh, bình thường cá mập nhìn thấy hải đồn đều sẽ tránh né. Hải đồn bọn chúng mỏ là chủ yếu vũ khí, nếu như nói cá mập miệng lớn mà lại răng sắc bén, như vậy hải đồn mỏ thì là nó để đối thủ cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Nếu như một đầu cá mập đối mặt một đầu hải đồn, rất nhiều người sẽ cho rằng hải đồn hẳn là sẽ bị cá mập ăn hết, nhưng sự thật cũng không nhất định như thế, bởi vì hải đồn mỏ có thể cho cá mập thân thể yếu ớt bộ phận tạo thành đả kích nặng nề. Dưới tình huống bình thường cá mập là sẽ không công kích hải đồn, đương nhiên cũng lại ngoại lệ, tựa như hiện tại ba con cá mập gặp phải một con hải đồn, như vậy hải đồn tất nhiên không chiếm ưu thế. Hải đồn cùng cá mập đều là quần cư loại, tình huống hiện tại chỉ có thể nói cái này bạch hải đồn giữ nhiều lấy ít. Diệp Viễn là rất thích bạch hải đồn loại động vật này. Đi học lúc mặc dù điều kiện gia đình vẫn là tiết kiệm mình chỉ có tiền sinh hoạt, đi hải dương quán đi thăm một lần, cũng là bởi vì nơi đó lại một con đáng yêu bạch hải đồn. Đừng nhìn bạch hải đồn rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn cùng hổ kình là họ hàng gần. Rất nhiều người coi là bạch hải đồn là một loại loài cá, kỳ thật bọn chúng cùng cái khác cá voi đều là loài động vật có vú, cùng nhân loại đồng dạng nhiệt độ ổn định, dùng phổi hô hấp, hoài thai sinh con cùng dùng sữa tươi bồi dưỡng trẻ nhỏ. Bạch hải đồn người cao thon trình phượng truy hình, mỏ đồ xuất hẹp dài, vừa ra đời bạch hải đồn hẹn dài 1 mét, tính thành thục cá thể thân dài 2-3 mét, thể trọng 200.000-250 kg. Vây lưng đột xuất, ở vào gần ở giữa chỗ, hiện lên nghiêng về phía sau hình tam giác, vây ngực so sánh nguyện chuyển, con mắt đen nhánh tỏa sáng cũng là rất nhiều người thích hắn nguyên nhân một trong. Trước mắt cái này bạch hải đồn là một con thành niên thể, chiều cao chừng 3 mét, đương Diệp Viễn bơi vào về sau, phát hiện hải đồn đã bắt đầu không địch lại mấy cái cá mập, muốn chạy trốn lại bị gắt gao vây quanh, cá mập thay nhau đối với hắn tiến hành công kích. Diệp Viễn không do dự, trực tiếp bơi tới cách mình gần nhất cá mập sau lưng đem cái này còn không có kịp phản ứng cá mập thu vào không gian, biến thành điểm tích lũy. Mặt khác hai con cá mập phát hiện mình đồng bạn đột nhiên thiếu một chỉ, cũng xuất hiện kinh hoàng. Diệp Viễn lợi dụng thời gian này, lại một con cá mập biến thành của hắn điểm tích lũy. Cuối cùng một con kia cá mập quay người liền chuẩn bị chạy trốn, kết quả bị Bạch Hải Đồn trực tiếp đánh tới Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này cũng đúng lúc đổi tới, lại một bút điểm tích lũy doanh thu. Bạch Hải Đồn là một loại rất thông minh động vật, hắn biết đạo Diệp Viễn là đến giúp đỡ hắn, cố gắng muốn bơi tới Diệp Viễn bên người. Có lẽ là bởi vì vừa rồi cuối cùng va chạm thời điểm đem thân thể của mình khí lực toàn bộ dùng hết, hiện tại nó ngay cả du động đều rất khó. Diệp Viễn xem xét Bạch Hải Đồn trạng thái, trực tiếp đem nó bỏ vào không gian, lợi dụng điểm tích lũy trị liệu thương thế của hắn đem Bạch Hải Đồn làm tiến không gian, Diệp Viễn liền không có dưới đáy biển dừng lại, trực tiếp về tới trên thuyền. Tiến vào không gian, phát hiện Hải Đồn tổn thương đã tốt lắm rồi, Bạch Hải Đồn ngay tại mảnh này xa lạ hải vực hiếu kỳ du động. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Bạch Hải Đồn vui vẻ bơi tới. Nhìn xem đang yêu Bạch Hải Đồn, Diệp Viễn không có chút gì do dự, trực tiếp đem cuối cùng từng cái khỏa khai linh đan cho nó ăn vào. Bạch Hải Đồn bản thân liền là cực kỳ thông minh lại thêm khai linh đan, Diệp Viễn tin tưởng, nó lại biến thành mình sủng vật bên trong thông minh nhất một cái. Nhìn xem Bạch Hải Đồn vết thương đã không có vấn đề gì, Diệp Viễn ở trong không gian cùng Bạch Hải Đồn chơi đùa một trận, căn dặn hắn hảo hảo đợi ở chỗ này. Mình lách mình liền ra không gian. Diệp Viễn định đem cái này Bạch Hải Đồn mang về Ngư Loan đảo nuôi đi vào bong tàu, cảm giác xuống chúng quanh đây bầy cá. Tại Diệp Viễn trong nhận thức, to to nhỏ nhỏ bầy cá đều tại hướng về phương hướng của mình bơi lại, càng kỳ dị chính là, rất nhiều ăn thịt loài cá, cũng không có công kích những bầy cá này. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tất cả bầy cá đều tại di chuyển, chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là đang chạy trốn. Nhiều cá như vậy loại, đều đang tránh né cái gì? Diệp Viễn tâm bên trong nói thầm xem. Thuyền đánh cá tiếp tục đón bầy cá tiến lên, không bao lâu nhìn thấy, nơi xa mặt biển dần dần biến thành màu đỏ, bắt đầu vẫn là phấn hồng, theo thuyền đánh cá tiến lên, thuyền đánh cá nước biển chung quanh đã biến thành huyết hồng sắc, một màn quỷ dị này, Diệp Viễn nghĩ đến một loại hiện tượng tự nhiên. Xích triều cũng bị rất nhiều ngư dân xưng là màu đỏ ưu linh. Sở dĩ có thể hình thành xích triều là tại hoàn cảnh đặc định dưới điều kiện, trong nước biển một ít phụ du thực vật, động vật nguyên sinh hoặc vi khuẩn tính dễ nổ mọc thêm hoặc độ cao tụ tập, như gây nên nước thể biến sắc có hại sinh thái hiện tượng. Xích triều là trong hải dương dị thường hiện tượng, nó cũng không nhất định đều là màu đỏ, căn cứ dẫn phát xích triều sinh vật số lượng, chủng loại, khiến cho hải dương lại biến thành đỏ, hoàng, lục cùng màu nâu trở rất nhiều nhan sắc. Xích triều đáng sợ ở chỗ, đại lượng xích triều sinh vật tụ tập tại loài cá mang bộ, làm loài cá bởi vì bổ dưỡng nhi ngạt thở tử vong. Xích triều sinh vật sau khi chết, tạo thể tại phân giải quá trình bên trong đại lượng tiêu hao trong nước hòa tan dưỡng, dẫn đến loài cá cùng cái khác sinh vật biển bởi vì bổ dưỡng tử vong, đồng thời còn sẽ phóng xuất ra đại lượng có hại khí thể cùng độc tố, nghiêm trọng ô nhiễm hải dương hoàn cảnh, làm hải dương bình thường sinh thái hệ thống lọt vào nghiêm trọng phá hư. Có thể nói ở trong môi trường này, loài cá là căn bản không có không gian sinh tồn, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, giữa ngón tay là người mới rất nhiều cố sự tình tiết có lẽ có chút tí vết, đầu ngón tay một mực tại cố gắng. Chương 53. Đầu hổ cua. Chương 53, đầu hổ cua. Tại Diệp Viễn nhận biết giải, hiện tại nhân loại còn không có gì quá hữu hiệu biện pháp có thể để xích triều biến mất. Bình thường đều là dựa vào thiên nhiên, bản thân điều tiết năng lực để hoàn thành. Giống gió thổi, trời mưa hoặc dinh dưỡng muối tiêu hao hầu như không còn. Cũng có thể bởi vì nhiệt độ đã vượt qua nên xích triều sinh vật thích hợp phạm vi vân vân. Xích triều biến mất quá trình thường xuyên là xích triều đối ngư nghiệp nguy hại nghiêm trọng nhất giai đoạn. Hành xử tại mảnh máu này màu đỏ hải vực, trên mặt biển thành đàn loài cá thi thể tại trôi nổi đi về phía trước ước chừng 3 giờ, mới lái ra bên này xích triều khu vực, Diệp Viễn nhìn xem khôi phục sinh cơ mặt biển. Thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên, trong lúc đó Diệp Viễn cũng kéo hai lưới đều là một chút kinh tế loài cá. Ngay tại Diệp Viễn dự định kết thúc hôm nay đánh bắt công việc lúc, cảm giác dài, đáy biển đang có xem vô số cua biển ngay tại di chuyển, Diệp Viễn lập tức sẽ yêu cầu trừ đinh nhất ngoài tất cả thuyền viên xuống biển đánh bắt nhóm này ngay tại di chuyển cua biển. Không vì cái gì khác, bởi vì những này chính là những năm gần đây mới vang dội lên đầu hổ cua, bởi vì tướng mạo cực giống lao hổ đầu nhi gọi tên, trước kia loại này cua biển mới kỷ nguyên tiền một cân, hiện tại cái đầu vượt qua nửa cân đều muốn 150.200 nguyên một cân. Hiện tại Diệp Viễn trước mặt đầu hổ cua bảy có thể nói là một chút nhìn không thấy bờ, mấy tên thuyền viên đã bắt đầu cầm túi lưới đánh bắt, bởi vì Diệp Viễn trên thuyền một con không có bắt giải lung, gặp phải số lớn cua biển chỉ có thể dùng nhân công đến bắt giữ. Cũng may những thuyền này viên đều không phải là nhân loại, có thể một mực công việc, thẳng đến năng lượng hao hết. Diệp Viễn tính toán qua, thuyền viên một bữa cơm có thể chuyển đổi năng lượng, là một người bình thường thuyền viên không ngừng làm việc 5 tiếng lượng công việc. Nói cách khác, những thuyền này viên ăn no một bữa cơm có thể toàn thua hà công việc 5 tiếng đồng hồ, đây cũng chính là mỗi lần ra biển Diệp Viễn đều muốn mang lên đông đảo bổ cấp nguyên nhân. Hiện tại Diệp Viễn trên thuyền lại 9 tên dạng này thuyền viên, trừ bỏ đinh nhất muốn trên thuyền lái thuyền ngoài, cái khác 8 tên thuyền viên đều đã ở chỗ này, mọi người bắt đầu dùng túi lưới chứa lớn cái đầu hổ cua, bởi vì đầu hổ cua thực sự quá nhiều, chỉ chọn nửa cân trở lên nhỏ một chút liền bỏ qua đi. Những này đầu hổ cua Diệp Viễn là dự định còn sống trở về đi. Diệp Viễn thuyền lớn nhất tệ nạn chính là nước chảy kho không đủ lớn, nếu như giả những này đầu hổ cua, cũng chỉ có thể giả 2 tấn dáng vẻ. Tất cả thuyền viên bao quát Diệp Viễn ở bên trong toàn bộ ở trong nước biển, đi lên, xuống tới vận chuyển xem đầu hổ cua, bận rộn hơn 2 cái giờ, mới đem khống thủy hào phía trên nước chảy kho đổ đầy. Nhìn xem đầy kho đầu hổ cua, Diệp Viễn tuy nói trong lòng thật cao hứng, có thể coi là hắn tu luyện khống thủy quyết sau thân thể, cũng có chút không chịu được nổi. Lại nhìn thủy thủ đoàn của mình, tuy nói động tác bên trên cũng có một chút chậm chạp, nhưng không có mình rõ ràng như vậy, phân phó Đinh Nhị chuẩn bị ăn cơm về sau, mình trước hết về nghỉ ngơi kho nghỉ ngơi đi, ngươi làm sao có thời gian đến trên đảo của ta. Diệp Viễn kinh ngạc tiếp lấy trong tay điện thoại là Hứa Hàng đánh tới, không nghĩ tới Hứa Hàng tại không có sớm thông chi hắn tình huống phía dưới liền đã đi vào Ngư Loan đảo. Có một số việc tìm ngươi. Mã Thượng đừng cá kỳ cái này không có ý định cuối cùng lại là một thuyền ngư hoạch à. Từ lần trước cùng Hứa Hàng thi hành một lần nhiệm vụ, hai người cũng quen thuộc rất nhiều, Diệp Viễn nói chuyện cũng không có như vậy câu nệ. Ngươi thời gian nào có thể trở về bờ? Hứa Hàng vẫn như cũ tác phong của hắn, nói chuyện đơn giản ngay thẳng. Buổi tối hôm nay trước đến Bình Hải huyện bến tàu, dỡ xuống ngư hoạch liền trở về. Vậy chúng ta Bình Hải huyện gặp. Không đợi Diệp Viễn nhiều lời, Hứa Hàng trực tiếp cúp điện thoại. Tìm ta chuẩn không có chuyện tốt, có phải hay không lại muốn ta xuống biển? Diệp Viễn tâm bên trong nói thầm. Lúc chạm vào tối, trời chiều chiếu xạ tại trên bến tàu, từng bầy hải âu tại bến tàu bên cạnh đi theo lui tới thuyền đánh cá bay lượn. Khống thủy hào chậm rãi dừng sát ở bến tàu. Vương Việt Sơn, Tô Mai, Hứa Hàng ba người đứng tại trên bến tàu, Hứa Hàng còn cùng Vương Việt Sơn nói gì đó. Xem ra hai người rất quen thuộc bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Viễn thuyền đã cập bờ, Hứa Hàng không hề động, Tô Mai cùng Vương Việt Sơn đã không dằn nổi leo lên thuyền đánh cá. Diệp Viễn lần này hết thảy mang về một hơn 40 tấn ngư hoạch, đây là bọn hắn biết đến, nhưng cụ thể đều có cái gì Diệp Viễn không nói. Hai người lên thuyền sau cũng không có cùng Diệp Viễn nhiều xe khách, trực tiếp chạy về phía buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy nước chảy kho bên trong kia 2 tấn nhiều đầu hổ cua. Cả người đã kinh ngạc há hốc miệng ba, lại nhìn thuyền viên tại đông lạnh kho rời ra ngoài, từng dương các loại hải ngư, đã không biết nói cái gì cho phải. Hai người đều không có thương lượng với Diệp Viễn liền quyết định xuống tới, đầu hổ cua bị chia đều rơi, ngư hoạch Tô Mai chỉ cần một bộ phận, còn lại đều bị Vương Việt Sơn cho cầm đi. Đương Diệp Viễn thu được kia liên tiếp không chuyển khoản về sau, cũng là không nghĩ tới, lần này ra biển ngư hoạch vậy mà bán nhiều như vậy. Lúc này hai người mang tới công nhân múc vác, đã bắt đầu từ trên thuyền vận chuyển hải tiên. Hứa Hàng nhìn bên này đã làm xong, liền đi tới. Vương Việt Sơn là nhận ra Hứa Hàng biết bọn hắn nói chuyện mình tốt nhất đừng hỏi đến, cho nên đi tới một bên. Tô Mai mặc dù không biết Hứa Hàng là ai, nhưng nhìn đến Vương Việt Sơn hành vi cũng biết, phía dưới không thích hợp mình nghe, cũng không có tới quấy rầy hai người. Chuyện gì? Trong điện thoại còn không thể nói. Diệp Viễn mắt nhìn Hứa Hàng mở miệng nói. Việc tư. Hứa Hàng vẫn là tích chữ như vàng. Nói đi, ta có thể làm được liền liền không có vấn đề. Diệp Viễn nghe xong là việc tư ngược lại dễ dàng không ít. Dưới tay ta lại phê bình, năm nay chỉ chuyển nghề, đều là nông thôn xuất thân, ngươi giúp ta an bài mấy cái đến ngươi trên thuyền công việc. Hứa Hàng có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Viễn không nghĩ tới là như vậy sự tình, lúc đầu mình không có ý định dùng ngoại nhân, nhưng Hứa Hàng lần thứ nhất yêu cầu mình làm việc, mà lại việc này người ở bên ngoài xem ra cũng không tính là gì sự tình. Nhưng đổi được Diệp Viễn nơi này liền có một ít phiền phức. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, đã dạng này, mình vẫn là đáp ứng, hai lần ra biển đều đụng phải cua bầy, về sau thuyền đánh cá nhất định phải chuẩn bị bắt giải lung, như thế hiện tại thuyền liền có chút không đủ dùng, nếu như đổi thuyền lớn mình vẫn là phải mua sắm người máy, nhưng người máy tuy tốt, tại mênh mông trên đại dương bao la chính mình nói chuyện người đều không có. Quân nhân vẫn tương đối có thể tín nhiệm, lại nói mình lặn xuống nước năng lực, hải quân bên kia đã biết, những quân nhân này thì càng sẽ không hoài nghi mình. Nghĩ tới đây Diệp Viễn mở miệng nói, không có vấn đề, bất quá ta cũng lại một cái yêu cầu, chính là những người này đã bên trên thuyền của ta, chính là ta thuyền viên, tiền lương đãi ngộ phương diện không cần lo lắng, sẽ chỉ cao hơn người khác không, không thể so với người khác thấp, duy nhất chính là muốn nghe ta lời nói, không nghe lời ta sẽ không cho mặt mũi ngươi, ở đâu ra cho ta về đi đâu. Diệp Viễn cũng đưa ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề, tạ ơn. Mười người có thể an bài mấy cái? Hứa Hàng hỏi tới một câu. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, lúc đầu chỉ muốn lưu lại 8 người, nhưng Hứa Hàng nói ra nhân số hết thệ cũng liền 10 người. Thế là mở miệng nói ra. Đều tới đi, ta đều cho ngươi tiếp thu. Tốt, ngươi yên tâm, bọn hắn ở trên biển đều là hảo thủ, không thể so với ở dưới tay ngươi bất cứ người nào trên lệnh. Diệp Viễn lườm liếc Hứa Hàng, nghĩ thầm. Ngươi phải biết thủy thủ đoàn của ta đều là người nào, liền sẽ không nói như vậy. Lời này cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, Diệp Viễn khả sẽ không nói ra. Đợt, cảm tạ ngầm phong 1988-08A nhị vị huynh đệ khen thưởng. Cũng cảm tạ những cái kia nhìn xem đầu ngón tay sách bằng hữu, các ngươi một mực có thể nhìn ta sách mới là cho ta động lực lớn nhất, cảm ơn mọi người. Chương 54, đồ ăn gia công. Chương 54, đồ ăn gia công. Hứa Hàng nói xong cũng dự định đi, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lại quay người trở về hỏi. Ngươi là thật muốn đổi chiếc thuyền lớn? Lừa ngươi ta có chỗ tốt gì? Kia ngươi đợi ta tin tức. Nói xong Hứa Hàng quay người liền rời đi. Diệp Viễn nhìn xem Hứa Hàng bóng lưng nghĩ thầm. Chờ ngươi cái gì tin tức, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta một chiếc đánh cá thuyền hay sao? Nghĩ tới đây đột nhiên Diệp Viễn mặt người. Hải quân thực lại mình quân công xưởng đóng tàu nếu là thật như thế, ca coi như châu lên trời, một chiếc quân dụng cấp bậc thuyền đánh cá kia được nhiều châu bò. Còn có 3 ngày chính là đừng cá kỳ bắt đầu, Diệp Viễn cũng sẽ không lại ra biển, thuyền viên đoàn đã đem thuyền đánh cá thu thập sạch sẽ, dừng sát ở trên bến tàu. Mấy ngày nay, Diệp Viễn lần lượt đem mình không gian dài, bồi dưỡng ươm giống đều bỏ vào ngư trường bên trong. Những này ươm giống đều là Diệp Viễn lúc ra biển sau phát hiện chân quý loài cá, nuôi thả tại không gian chỗ sinh hạ ươm giống. Không thể không nói, tại không gian ngư trường cá, tốc độ phát triển so bên ngoài nhanh rất nhiều. Diệp Viễn hôm nay dậy rất sớm. Lý Huy dựa theo Diệp Viễn phân phó, đem trên đảo một gian nhà kho quét dọn ra đi vào nhà kho, Đinh Nhất mấy cái thuyền viên ở ngoài cửa, chính Diệp Viễn một mình đi vào nhà kho ấn mở hệ thống thương thành, cha tìm mình trước đây thật lâu liền muốn hối đoái đồng dạng vật phẩm. Sản phẩm nói rõ, đồ ăn dây chuyển sản xuất, hối đoái điểm tích lũy 3 vạn, nhưng gia công khác biệt sinh vật biển cần thiết đồ ăn. Sản phẩm công năng, nhưng gia tốc loài cá tốc độ phát triển. Nhìn thật lâu, Diệp Viễn cũng không có hiểu rõ đầu này dây chuyển sản xuất là thế nào cái nguyên lý, nói rõ bên trên giới thiệu, chỉ cần đem bắp ngô cùng một chút nước bỏ vào dây chuyển sản xuất, hắn liền có thể làm ra cực phẩm đồ ăn. Cái này rất công nghệ cao, cũng rất không thể tưởng tượng nổi đầu này dây chuyển sản xuất, hạch tâm nhất địa phương tại một cái bịt kín hộp, chỉ cần vật liệu bị đánh mài thành phấn, trải qua nơi này, liền sẽ biến thành đồ ăn, nhưng nơi này đang nói rõ trên sách đặc thù ghi rõ, là không thể tháo dỡ, một khi tháo dỡ trực tiếp hư hao. Không muốn nhiều như vậy, mình cũng không phải nghiên cứu công trình máy móc cho nên vẫn là hối đoái ra rồi nói sau điều chỉnh đến điểm tích lũy thương thành. Hối đoái đồ ăn dây chuyền sản xuất. Hối đoái đồ ăn dây chuyền sản xuất, cần 3 vạn điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Phải. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 38.310 vạn. Lực lượng, 30. Tốc độ, 17. Sức chịu đựng, 22. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy. Trước mắt miễn phí rút ra số lần không tiếp. Một đài hiện đại cảm giác cực mạnh dây chuyền sản xuất, chống rông xuất hiện tại trong kho hàng. Diệp Viễn đem đã sớm chuẩn bị xong bắp nô, cùng một chút cần có phụ trợ vật liệu bỏ vào đang câu đổi nước quá trình bên trong, hắn gia nhập thời không ở giữa nước hồ, cứ như vậy dây chuyền sản xuất vận chuyển lại, không đến nửa giờ thời gian, tất cả vật liệu tiêu hao hoàn tất, từng túi tinh mỹ đích cá đồ ăn đã giả túi, đóng gói hoàn thành. Dây chuyền sản xuất duy nhất cần nhân công địa phương, chính là điều khiển đài, điều khiển giữa đài chỉ là một cái chạm đến bình phong tuyển hạng màn hình, bên trong tuyển hạng cũng rất đơn giản. Không hề tưởng tượng nhiều như vậy rườm rà cái nút đồ ăn dây chuyển sản xuất có thể gia công 3 loại trình độ đồ ăn, là một lần nhanh, 2 lần nhanh, 3 lần nhanh 3 lần, nguyên vật liệu vẫn là những này nguyên vật liệu, gia công ra thành phẩm đồ ăn, chỉ là lại so với một lần ít rất nhiều. Diệp Viễn quyết định đem nơi này giao cho một thuyền viên phụ trách, 3 loại đồ ăn thay phiên gia công, 3 lần không đối ngoại tiêu thụ, chỉ cung ứng mình ngư trường 2 lần đóng gói thành tinh phẩm, ngư loan số 2, cùng một lần, ngư loan số 1, cùng một chỗ đối ngoại tiêu thụ. Tin tưởng loại này đồ ăn một khi ra mắt, nhất định có thể mang cho mình to lớn hiệu quả và lợi ích. Làm xong những này, Diệp Viễn trực tiếp đem nơi này giao cho thuyền viên liền đi ra nhà kho. Lý Huy lúc này cũng đứng ở ngoài cửa, nguyên bản Lý Huy là dự định đi vào kết quả bị Đinh Nhất bọn người ngăn ở bên ngoài, Lý Huy trải qua những ngày này quan sát, cũng biết đạo Diệp Viễn thuyền viên, chỉ nghe Diệp Viễn một người, người khác an bài bọn hắn một mực không nghe. Diệp Viễn nhìn thấy Lý Huy ở chỗ này, trực tiếp dẫn hắn đi vào nhà kho, đương Lý Huy trông thấy như vậy một đầu hiện đại cảm giác bạo dạp dây chuyển sản xuất, cũng kinh ngạc không thôi. Biết nơi này ra công ra đồ ăn, có siêu thời đại tác dụng về sau, cũng hiểu thành cái gì Đinh Nhất bọn hắn không để cho mình tiến đến. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều, đây là ta thông qua quan hệ lấy được. Nơi này hạch tâm kỹ thuật, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, sẽ chỉ gọi cho thuyền viên đến thao tác, tiêu thụ khối này giao cho người phụ trách. Diệp Viễn yên tâm dặn dò xem Lý Huy. Lý Huy do dự nói ra, được rồi không có vấn đề, chỉ là cái này phối phương có cần hay không xin độc quyền. Ngươi cũng biết hiện tại cao phảng phất nhiều lắm. Không cần, ai có thể phòng theo liền gọi hắn đi làm, ta chỗ này chủ yếu là cung ứng mình ngư trường, dư thừa đối ngoại tiêu thụ, nếu quả thật có người có thể bắt trước được đến, chúng ta liền ra công mình dùng tốt. Diệp Viễn rất là không quan trọng nói. Cuối cùng Lý Huy chỉ có thể nghe theo Diệp Viễn ý kiến, bắt đầu đi chuẩn bị đăng ký gia công nhà máy, làm sản xuất giấy phép những này tương quan văn kiện. Lý Huy vừa muốn rời đi Diệp Viễn lại gọi lại hắn. Ngươi chờ một chút, thúc thúc cá gì làm sao còn không có tới? Cái này cũng nhiều ít ngày. Không phải nói để bọn hắn ở chỗ này ở một thời gian ngắn sao? Làm sao còn không có xuất viện sao? Diệp Viễn không hiểu hỏi hướng Lý Huy. Lý Huy ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình. Ta nhìn ở trên đảo cũng không có người ngoài, không có có ý tốt để bọn hắn tới. Cái gì nói nhảm, thúc thúc cá gì tính là gì ngoại nhân, tiểu tử ngươi, hôm nay đi trong huyện xử lý thủ tục. Tiện đường đem bọn hắn nhận lấy, có nghe hay không? Diệp Viễn sợ Lý Huy không coi là thật còn cố ý hỏi một câu. Từ biết, Lý Huy cái gì cũng không nói trực tiếp quay người đi. Trong khoảng thời gian này, Lý Huy vì ở trên đảo làm rất nhiều chuyện, Diệp Viễn đều nhìn ở trong mắt. Diệp Viễn cố ý không nói cho Lý Huy tiền lương, chính là muốn nhìn một chút cái này huynh đệ hội làm thế nào, hiện tại xem ra Lý Huy là đáng giá tín nhiệm. Trạm vào tối, Lý Huy phụ mẫu đi vào ở trên đảo, làng du lịch bên kia đã có thể ở người, liền an bài bọn hắn ở tại bên kia. Diệp Viễn phụ mẫu biết Lý Huy người nhà lên đảo, cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, để khoản đãi Lý Huy một nhà. Diệp Viễn cũng tại lúc này, đem Lý Huy đãi ngộ nói cho bọn hắn, Lý Huy đã tới ở trên đảo một tháng, Diệp Viễn cũng không có cho hắn nói vấn đề đãi ngộ. Tạm định cho Lý Huy một tháng 1 vạn nguyên tiền lương, mỗi quý có một lần tiền thưởng, cái này muốn nhìn nuôi cá nhà máy lợi nhuận tình trạng quyết định, lần trước bào ngư bán đi rất tốt được lợi, Lý Huy đóng gói cũng có công lao, Diệp Viễn quyết định cho hắn 10 vạn tiền thưởng. Chỉ là cái này 10 vạn tiền thưởng, tại hắn thiếu Diệp Viễn tiền bên trong khấu trừ. Lần trước Lý Huy phụ thân nằm viện, Diệp Viễn đứng ra 20 vạn tiền thuốc men, vốn cho rằng cần giải phẫu về sau không có làm, nhưng cái này tiền Diệp Viễn không có thu hồi lại. Mà là để Lý Huy cầm đi trước còn cho trước kia mượn qua tiền hắn thân thích. Dạng này Lý Huy chẳng khác nào còn thiếu Diệp Viễn 10 vạn. Diệp Viễn vô Lý Huy bà bay, đừng nghĩ nhiều như vậy, làm rất tốt, ta cam đoan ngươi nửa năm trả hết nợ ta tất cả tiền. Lý Huy một nhà đối Diệp Viễn đều là cảm kích, cứ như vậy, hai nhà người cơm nước xong xuôi, bởi vì Lý Huy phụ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, liền thật sớm về nghỉ ngơi. Đỗ S, cảm tạ, khoái hoạt giọng nam tụng, 08A nhị vị huynh đệ khen thưởng trưởng 55. Mới thuyền đánh cá. Chương 55, mới thuyền đánh cá. Diệp Viễn hôm nay uống không ít rượu, đầu có một chút điểm choáng, trở lại phòng ngủ, xuất ra một khối hắc thạch, tu luyện theo công pháp vận chuyển, những cái kia cảm giác choáng váng đầu chậm rãi tiêu tán, vừa mới vận hành một chu thiên tuần hoàn, điện thoại đúng vào lúc này vang lên. Xem xét điện báo lại là Hứa Hàng. Chuyện gì, muốn như vậy điện thoại tới? Trưa mai, Lam đảo căn cứ. Được rồi. Nói xong Hứa Hàng cúp điện thoại. Diệp Viễn hiện tại đã thành thói quen, Hứa Hàng nói chuyện đơn giản phong cách làm việc, có thể sử dụng hai cái chữ hắn là sẽ không nói ra ba cái chữ. Diệp Viễn đi vào căn cứ hải quân, trải qua Hứa Hàng dẫn đầu, đi tới một căn phòng hội nghị, Diệp Viễn trên đường cũng đã hỏi Hứa Hàng chuyện gì, Hứa Hàng chỉ trở về câu. Một hồi ngươi sẽ biết. Trong phòng họp ngồi mấy vị quân nhân, mỗi người quân hàm đều không đáy, trông thấy Diệp Viễn đến mấy người vẫn là rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Trong đó một vị trung niên sĩ quan đối Diệp Viễn nói ra. Nghe Hứa Hàng nói, ngươi giải quyết chúng ta mấy vị binh sĩ an trí vấn đề. Diệp Viễn khách khí hồi đáp, cũng không có gì, vừa vặn ta bên này muốn đổi chiếc lớn một chút thuyền đánh cá, cần một chút giúp đỡ, Hứa Hàng lại là bạn thân của ta, đây cũng chính là nhân tiện sự tình, không có gì đáng nói. Không biết ngươi đối thuyền đánh cá có yêu cầu gì không? Trung niên nhân tiếp tục mở miệng. Diệp Viễn hơi sững sờ, thật chẳng lẽ chính là dùng quân công xưởng đóng tàu cho mình tạo thuyền đánh cá? Diệp Viễn là không dám nghĩ, thực đã đối phương hỏi như vậy mình cũng không thể không trả lời đi. Nghĩ nghĩ sau nói ra, kháng phong năng lực mạnh hơn, chứa đựng kho phải lớn, thiết bị muốn trước tiến. Diệp Viễn cũng không biết đối phương là có ý gì, cũng không nói ra quá nhiều yêu cầu cụ thể, chỉ là nói đại khái phương hướng. Giá tiền đâu? Có yêu cầu gì không? Trung niên sĩ quan tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên là càng vượt tiện nghi càng tốt. Nếu như thuyền chất lượng so ngươi dự đoán muốn tốt, nhưng là giá cả muốn so trên thị trường đắt một chút, ngươi có thể tiếp nhận sao? Diệp Viễn có chút suy tư một chút, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Trung niên nhân nhìn ra Việt Viễn ý nghĩ nói thẳng, chúng ta chỗ này vừa vặn lại một chiếc chuẩn bị xuất ngũ quân hạm. Cải tiến thành thuyền đánh cá cũng không tệ lắm, mặc dù không thể đem trên thuyền thiết bị đều lưu cho ngươi, một chút dân sự thiết bị, chúng ta là sẽ không dỡ bỏ. Chúng ta còn có thể dựa theo yêu cầu của ngươi cải tiến thành bất luận cái gì hình thức thuyền đánh cá. Bình thường dạng này xuất ngũ quân hạm, chúng ta đều sẽ cải tiến sau bán cho một chút cỡ lớn Viễn Dương công ty. Lần này là Hứa Hàng cho ngươi tranh thủ cơ hội, cũng không biết ngươi ý tứ. Nói xong những lời này, trung niên sĩ quan mỉm cười nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày có thể mở ra cải tiến quân hạm ra hải bộ cá, nào có không vui lòng đạo lý. Không có vấn đề, đương nhiên nguyện ý, cũng không biết giá cả. Diệp Viễn vẫn là phải hỏi giá cả, hắn đối dạng này thuyền đánh cá thực không có bất kỳ cái gì khái niệm. Giá cả muốn nhìn ngươi làm sao cải trang, chúng ta đem gì vãng một chút cải tiến đồ đã lấy tới, ngươi có thể nhìn xem. Lúc này trung niên sĩ quan bên người một mang theo kính mắt người mở miệng. Trải qua giới thiệu Diệp Viễn biết tên này con mắt nam là quân công bên kia chuyên môn phụ trách cải tiến xuất ngũ tàu chiến công chính sư. Diệp Viễn khách khí tiếp nhận mấy chương bản vẽ, phát hiện trong đó lại một chiếc chính là cải tiến sau cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá bản vẽ. Thuyền đánh cá có rất nhiều phân loại, tương đối thường gặp liền lại lưới kéo thuyền đánh cá, lưới vây thuyền đánh cá, diên dây thừng câu thuyền đánh cá, lưu lưới thuyền đánh cá, kéo tôm thuyền. Nếu như chia nhỏ thì càng nhiều. Vẹn vẹn là bắt giữ kim thương ngư liền lại mấy loại. Diệp Viễn hiện tại dùng chính là lưới kéo thuyền đánh cá, cũng là hắn dùng đến nhất thuận tay một loại. Vẫn là có ý định tiếp tục sử dụng lưới kéo thuyền đánh cá, cải tiến sau chiếc này lưới kéo thuyền đánh cá có thể nói đây là một cái phi thường hiện đại hóa thuyền đánh cá. Cất vào kho lượng đạt đến kinh người 2000 tấn, đương nhiên cùng những cái kia vạn tính bằng tấn thuyền đánh cá vẫn là không cách nào sánh được. Nhưng Diệp Viễn thật đúng là không có tính toán làm lớn như vậy thuyền đánh cá, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy ở trên biển tung bay, như thế thuyền đánh cá có thể nói là mấy năm không trở về trên bờ đều là có khả năng. Quyết định một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá, quân đội cho ra báo giá. Chiếc thuyền này cải tiến xong cùng giao phó sử dụng tổng cộng 2600 vạn. Cải tiến sau thuyền đánh cá dài 55m, hình an ủi 10m nhiều, tổng trọng tải 2040 tấn, cá tươi ướp lạnh năng lực 1500 tấn, nhanh đông lạnh năng lực 1350 mét khối. Làm lạnh thiết bị bao quát 5 đài 73.5k máy nén, 18 cái lạnh nước biển phòng chứa đồ. Mỗi ngày nhưng nhanh đông lạnh 80 tấn. Mặt khác căn cứ Diệp Viễn cần cải tiến một cái cực lớn nước chảy kho. Thuyền đánh cá cải tiến về sau, không chỉ có động cơ máy chủ tiên tiến, tốc độ lớn, phụ trợ thiết bị cũng có chút tiên tiến, trợ dạo cơ, lên lưới cơ, động lực dòng dọc, cần cầu cũng 10 phần tiên tiến. Mặt khác, trong phòng điều khiển chứa 3 đài lôi đạn, vệ tinh hướng dẫn nghi, quay lại thức la bàn, tự động hướng dẫn cùng kế lộ phí, cùng đơn vừa đeo cùng cao tần thông tin thiết bị, mặt khác vẫn xứng lại máy bay trực thăng bình đài, đương nhiên máy bay trực thăng cần chính Diệp Viễn đi bán. Như quả Diệp Viễn nguyện ý, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ liên hệ một giá phi cơ trực thăng dân sự. Hứa Hàng tại lúc này trực tiếp chen miệng nói, tiền đủ lời nói, liền mua giá máy bay trực thăng, trong những người kia một nửa đều sẽ mở, không cần tại đơn độc thuê phi công. Nói xong Hứa Hàng liền không có ở nhiều lời. Diệp Viễn cũng hỏi thăm một chút phi cơ trực thăng dân sự giá cả, tên kia công trình sư nói cho hắn biết, nếu như bọn hắn hỗ trợ mua sắm, 200 vạn cũng liền đủ đến tiếp sau một ít chuyện đều từ bọn hắn đến phụ trách. Diệp Viễn đại thể có lợi một chút giá cả, mua sắm dạng này một chiếc thuyền đánh cá cần 2800 vạn, mình bây giờ trong tay trong thẻ chỉ có 2900 vạn tài hữu, nói cách khác mua sắm xong chiếc thuyền này về sau trong tay mình cũng không có tiền gì, đương nhiên Diệp Viễn là sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, phải biết 2 tháng trước kia Diệp Viễn vẫn là 6000 một tháng làm công nhất tộc. Diệp Viễn tin tưởng chỉ cần trong biển còn có cá, mình liền sẽ không không có tiền có thể kiếm. Song phương ký tên mua bán hiệp nghị, Diệp Viễn trực tiếp chuyển khoản 1500 vạn đến chỉ định tài khoản, sau đó quân công bên kia bắt đầu đối thân tàu tiến hành cải tiến, thời gian đại khái là 50 ngày thời gian, đừng cá kỳ bình thường là 2 tháng, vừa vặn có thể gặp phải kết thúc sau ra biển, sẽ không chậm trễ Diệp Viễn ra biển. Còn lại số dư sẽ ở giao phó ngày đó trả nợ. Nói xong những chuyện này đã đến giữa trưa, Diệp Viễn bản nhớ lại đi, nhưng Hứa Hàng trực tiếp ngăn cản hắn, nói cái gì cũng muốn dẫn hắn đi gặp một lần những binh lính kia. Hai người đi vào doanh trại khu, mang theo Diệp Viễn đi vào một cái phòng, bên trong đang ngồi xem mấy cái quân nhân đang tán gẫu đánh cái rắm. Nhìn thấy Hứa Hàng tiến đến, mọi người mã thượng đều chiến kính cái quân lễ cao giọng hô: "Huấn luyện viên tốt." Hứa Hàng đáp lễ sau nói ra: "Tất cả ngồi xuống đi, ta cho các ngươi giới thiệu, đây chính là về sau lão bản của các ngươi, Diệp Viễn." Mấy tên tham gia quân ngũ cùng nhau nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn về phía mấy tên quân nhân, từng cái uy vũ bất phàm. Diệp Viễn suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng: "Chúng ta lẫn nhau cũng không hiểu rõ, ta liền không nói nhiều cái gì, tin tưởng ta tình huống bên kia Hứa Hàng cũng đều cùng các ngươi nói, ngư dân hung ác khổ, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." "Không sợ khổ." Mấy tên quân nhân cùng kêu lên trả lời. Diệp Viễn có chút niết miệng, câu trả lời này thanh âm chấn mình lỗ tai đều đau. Thật đúng là đều là lớn giọng. "Ân Na liền tốt, hiện tại là đừng ca kỳ, cũng không có chuyện gì, các ngươi tham gia quân ngũ cũng có chút thời gian, trước về nhà một chuyến, nghỉ ngơi một chút, sau 50 ngày các ngươi trực tiếp tới Bình Hải huyện tìm ta." Chương 56. Tô Mi Ngư. Chương 56. Tô Mi Ngư. Diệp Viễn nói xong lời này, quân nhân dài gầy nhất đích người cao quân nhân mở miệng nói: "Ta không có nhà, có thể trực tiếp đi người kia không?" "Ừm." Diệp Viễn không hiểu nhìn xem tên kia cao gầy quân nhân. Gã quân nhân này sờ đầu một cái giải thích đạo: "Ta từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên liền đến làm binh cái này không chuyển nghề về sau ta không biết đi đâu." Lúc nói trên khuôn mặt toát ra ảm nhiên thần sắc. "Vậy được, ngươi liền trực tiếp đến ta nơi đó, người khác đều về nhà trước đi thôi." Những người khác cũng không có ý kiến, bọn hắn dù sao cũng đều mấy năm chưa có trở về nhà, cũng muốn đi về nhà nhìn một chút. Cuối cùng Diệp Viễn biết người cao gầy, tên là Vương Hổ Sinh, cũng không biết cái nào có tài người cấp cho. Bọn hắn những này chuyển nghề quân nhân, còn cần 3 ngày mới có thể rời đi bộ đội. Cho nên 3 ngày sau, Vương Hổ Sinh sẽ đi Bình Hải huyện tìm Diệp Viễn cũng đem số di động của mình để lại cho hắn. Trở lại Ngư Loan đảo, Lý Huy tìm đi lên. Mấy ngày thời gian Lý Huy đi khắp to to nhỏ nhỏ trại chăn nuôi đi chào hàng, Ngư Loan đồ ăn, không nghĩ tới hiệu quả không phải rất lý tưởng, đưa mọi người nghe nói những này đồ ăn có thể so bình thường đồ ăn tăng tốc gấp đôi tốc độ phát triển, đều cho rằng Lý Huy là lường gạt, lại một hỏi thăm giá cả, là bình thường đồ ăn mấy lần thì càng không ai muốn. Coi như xuất ra rất nhiều tương quan vật liệu để chứng minh cũng không ai tin tưởng. Qua mấy ngày lại cái đồ hải sản triển lãm bán hàng hội. "Chúng ta muốn hay không đi thử một lần?" Lý Huy không xác định hỏi. Mấy ngày nay, có thể nói để lòng tin của hắn nhận lấy lớn nhất đả kích. Diệp Viễn lý giải Lý Huy hiện tại ý nghĩ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn mở miệng nói, "Không cần có áp lực quá lớn, những này đồ ăn nguyên bản liền định chúng ta sản xuất cung cấp mình ngư trường. Triển lãm bán hàng sẽ lời nói, đi xem một chút cũng tốt." Cùng Lý Huy lại hàn huyên một chút liên quan tới ngư trường sự tình, hiện tại ngư trường đã có thành tựu cá có thể bán ra, bất quá số lượng không phải rất nhiều, mỗi ngày đều lại phúc hương cư người tới làm. Tân Môn thị, ngư nghiệp triển lãm bán hàng sẽ sở tại địa, Diệp Viễn đến sau mới biết được, lần này triển lãm bán hàng sẽ là toàn cầu tính chất, sản phẩm chi toàn để Diệp Viễn cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Có thể nói như vậy, lần này triển lãm bán hàng sẽ lên mặt, chỉ cần cùng Hải Dương có liên quan, đều có thể mua được. Lớn đến vạn tấn viễn dương thuyền đánh cá, nhỏ đến lưới câu, dây câu, cái gì cần có đều có. Nuôi dưỡng tương quan sản phẩm bị phân tại số 3 sảnh triển lãm, bởi vì Diệp Viễn bọn hắn tới tương đối chế, hảo vị trí đã không có, chỉ ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh cho bọn hắn an bài một triển lãm cá nhân vị, đừng nhìn dương vị không lớn, một ngày cũng muốn 1 vạn nguyên phí tổn. Lần này Diệp Viễn mang tới, chỉ có một ít đồ ăn hàng mẫu, cùng ngành tương quan kiểm chắc báo cáo, đồ hải sản cũng không có mang đến. Hôm nay tới đây, Diệp Viễn chỉ dẫn theo Lý Huy, cùng hôm qua tới báo danh Vương Hổ Sinh hai người. Lại nơi này lâm thời tìm hai tên sinh viên tập hướng dẫn mua. Triển hội ngày đầu tiên, người hay là tương đối nhiều, Diệp Viễn lưu lại mấy người nhìn xem dương vị, mình tùy tiện tại quán triển lãm bên trong bắt đầu đi dạo. Từng cái pha lê ngăn cách gian hàng, lại gian hàng bên cạnh còn bổ sung xem từng cái trong suốt đông lạnh tủ lạnh. Quán triển lãm trên cùng, lại một cái màn ảnh, ở phía trên có thể biên tập mình muốn bán ra thương phẩm tin tức, cùng mình gian hàng hào, đây cũng là để cho tiện du khách tìm tới đối ứng thương phẩm đi một vòng, Diệp Viễn chân tâm cảm thấy không tệ, nơi này thương phẩm chi toàn, cũng là Diệp Viễn không nghĩ tới. Lúc này Diệp Viễn trông thấy một triển lãm cá nhân trước sân khấu vây quanh rất nhiều người, những người này đều đang nghị luận trước mắt bể nước bên trong cá bột. Những này cá bột thân cá thể thành màu xanh nhạt, mỗi một trên lân phiến đều có vằn đen. Tất cả mọi người ở chỗ này nghị luận, loại cá này không phải bảo hộ động vật sao? Tại sao có thể tùy ý bán? Một nhân viên công tác cho đám người mỉm cười giải đáp nói, mọi người cũng nhìn thấy, đây là tô mi ngư, đích thật là động vật quốc gia bảo vệ, nhưng chúng ta những này tô mi ngư là lại bồi dưỡng giấy phép dạng này cũng không có cái gì vấn đề. Không phải nói tô mi ngư không thể nhân công nuôi dưỡng sao? Lại một người vây xem đặt câu hỏi. Đây là công ty của chúng ta mới nhất nghiên chế bồi dưỡng biện pháp, cụ thể làm sao làm được tạm thời không thể công bố ra ngoài. Nhân viên công tác kiêu ngạo đáp trả tên này khách hàng vấn đề. Tô mi ngư, còn gọi là gợn sóng môi cá, mỗi một cái lân phiến đều có màu vàng xanh lá cùng màu xanh nâu là ngang, đầu có màu cam cùng lục sắc hình lưới dây nhỏ, kỳ vây cá mật bộ mảnh ngư tuyến, vây đuôi đuôi màu vàng. Chủ yếu nghỉ lại tại rất dốc đá ngầm sườn dốc, hải lưu đạo sườn dốc cùng tả hồ đá ngầm bên trên, chiều sâu từ 2 khoảng 60 mét. Bình thường đơn độc xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ thành đôi xuất hiện. Là long đầu cá khoa bên trong loại cỡ lớn, cá tính ôn hòa, dễ dàng cùng người thân cận. Ăn thịt tính, lấy loài cá cùng ngọn nguồn rừng tính động vật làm chủ yếu đồ ăn. Tô mi ngư là một loại nhiệt đới địa khu gần biển hải vực sinh tồn chứ danh cự hình loài cá. Phân bố tại Đại Dương Châu, Thái Bình Dương Tây bộ nhiệt đới hải vực, Đại Bảo Tiểu, A Tam Dương Tây Bắc bộ cùng Hồng Hải. Hình thể to lớn hương vị ngon, bị làm quý báu dùng ăn cá, cũng có rất nhiều cá kiểng kẻ yêu thích coi hắn làm cá kiểng đến nuôi. Diệp Viễn cầm lấy trên sân khấu tư liệu nhìn một chút, không nghĩ tới Tô Mi Ngư ở trong nước đã lại người có thể nhân công nuôi dưỡng cái này, nhưng cho Diệp Viễn một đầu mạch suy nghĩ. Tại không gian của hắn giải, có rất nhiều chân quý loài cá đã sinh con, Tô Mi Ngư chính là một loại trong đó, đã người khác có thể nhân công nuôi dưỡng, như vậy Diệp Viễn trở về cũng có thể xin một chút chân quý loài cá nuôi dưỡng giấy phép, dạng này không gian bên trong cá liền có thể danh chính ngôn thuận bán ra. Diệp Viễn ngay tại xem từng cái dương vị bên trên thương phẩm lúc, điện thoại vang lên, là Lý Huy đánh tới, để hắn lập tức trở lại, có chút ít phiền phức đi muốn Diệp Viễn trở về xử lý xuống. Diệp Viễn chạy về gian hàng, phát hiện mình gian hàng trước bu đầy người, Vương Hổ Sinh bị mấy cái bảo an vây vào giữa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn trực tiếp hỏi hướng Lý Huy. Những người an ninh này khi dễ chúng ta là người bên ngoài, không cho chúng ta ở chỗ này tiếp tục kinh doanh. Lý Huy trả lời Diệp Viễn vấn đề. Diệp Viễn hơi nhíu một chút lông mày, nhìn về phía mấy tên bảo an. Lúc này một bảo vệ đầu lĩnh người đi tới. Vị huynh đệ kia, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm, chúng ta đây là tiếp vào báo cáo, nói các ngươi hư giả tuyên truyền, ảnh hưởng tới chúng ta triển hội danh dự, cho nên mới xin các ngươi đi ra, cũng không phải cái gì khi dễ người bên ngoài. Bảo an đầu Lý trực khí chẳng nói. Lý Huy Mã thượng phản kích nói, ai báo cáo? Vậy các ngươi điều tra qua chúng ta đồ ăn sao? Chúng ta đồ ăn tư liệu đầy đủ, làm sao lại thành hư giả tuyên truyền rồi? Diệp Viễn tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng trên đại thể nghe rõ chuyện đã xảy ra. Lại người báo cáo mình gian hàng đồ ăn là hư giả tuyên truyền, bảo an tại không có xác minh minh bạch chuyện thật giống, liền muốn xua đuổi người một nhà. Nhìn Vương Hổ Sinh tư thế, hẳn là chuẩn bị bảo hộ gian hàng, mới cùng mấy tên bảo an ở nơi đó giằng co. Nơi này bởi vì phát sinh chuyện như vậy, đã bu đầy người, rất nhiều người cũng đều tại quan sát. Một người quản lý bộ dáng trung niên nữ nhân bước nhanh tới. Trước cùng bảo an hiểu rõ một chút tình huống, sau đó đối Diệp Viễn lễ phép nói ra, tiên sinh ngươi tốt, chúng ta tiếp vào báo cáo, ngươi nơi này đồ ăn dính líu hư giả tuyên truyền, ngươi có cái gì nói sao? Nữ nhân mặc dù rất xe khách, nhưng trong lời nói thể hiện ra ghét bỏ vẫn là rất rõ ràng. Chương 57. Triển lãm bán hàng sẽ. Chương 57. Triển lãm bán hàng sẽ. Diệp Viễn đè nén trong lòng không nhanh hỏi, lại người báo cáo ta đồ ăn tuyên truyền hư giả, liền hư giả rồi. Không đợi người quản lý này mở miệng, trong đám người một người mặc đồ vét nam tử, ngay tại bên cạnh hô. Tư liệu của ngươi thảo luận, tinh phẩm đồ ăn có thể để cao loài cá gấp 2 trưởng thành độ, cái này còn cần giải thích sao? Chuyện như vậy chúng ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi liền dám như thế tuyên truyền. Thật coi chúng ta dễ bị lừa sao? Lý Huy trông thấy người này, xích lại gần Diệp Viễn nhỏ giọng nói ra. Người này là chúng ta bên cạnh gian hàng cũng là bán đồ ăn. Diệp Viễn nhìn về phía bảo an. Chính là người này báo cáo chúng ta a. Bảo an không có trả lời, xem như chấp nhận. Diệp Viễn lại nhìn về phía tên kia nữ quản lý. Nếu như ta đồ ăn cùng ta tuyên truyền đều không có vấn đề, các ngươi cho ta một cái như thế nào bàn giao? Nữ quản lý nhìn Diệp Viễn thái độ, cũng hơi có chút do dự. Nhưng tên kia Âu phục nam lúc này đứng dậy, đối người chung quanh nói ra, công ty của chúng ta thành lập 10 năm, đồ ăn lối ra rất nhiều quốc gia, liền bọn hắn nói loại hiệu quả này, đừng nói trong nước, liền ngay cả nước ngoài cũng không có. Người chung quanh cũng đều nhao nhao gật đầu, không phải những người này đều tin tưởng cái này Âu phục nam lời nói, mà là Diệp Viễn đồ ăn công hiệu thật sự là quá nguy tiên, để cho người ta rất khó tin tưởng. Diệp Viễn không để ý đến người chung quanh lý luận, chỉ là nhìn về phía vị này quản lý. Nữ quản lý cũng có chút khó xử, dù sao người ta tuyên truyền phía trên lại nơi đó kiểm tra báo cáo, nhưng nếu là cứ như vậy quá khứ, bảo an hành vi lại không tốt hướng Diệp Viễn bên này bản giao đang lúc nàng tình thế khó xử thời điểm, một lao giả đi tới. Quản lý trông thấy lao giả, trực tiếp mỉm cười mở miệng, "Vương lão, ngài tại sao cũng tới?" Lao giả không có tiếp quản lý, mà là đối Diệp Viễn mở miệng nói ra, "Ta là lần này triển lãm bán hàng sẽ cố vấn, rất nhiều chuyện, ta có thể làm chủ. Nếu ngươi đồ ăn thật có các ngươi tuyên truyền công hiệu, ta có thể cam đoan, miễn đi ngươi lần này triển hội tất cả phí tổn, đồng thời tất cả người trong cuộc cho các ngươi xin lỗi, ngươi nhìn dạng này giải quyết có thể chứ?" Diệp Viễn nhìn ra, người đến địa vị không thấp, cũng không muốn đem sự tình làm lỡ chuyện. "Không có vấn đề." Diệp Viễn rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu này. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, triển hội chính thức liền lại các loại thiết bị đo lường, đây cũng là vì ứng đối một chút sản phẩm mới làm cử động. Kết quả rất nhanh liền đưa đến trong tay ông lão, lão nhân nhìn báo cáo kết quả, lông mày dương lên, quay người đối bảo an cùng tên kia nữ quản lý nói ra: "Các ngươi nói xin lỗi đi. Lần này là các ngươi làm sai, không có nghiệm chứng kết quả là võ đoán làm ra phán đoán." Bảo an còn tốt, chỉ là nói xin lỗi, đối bọn hắn tới nói chỉ cần không giữ tiền lương là được, nhưng nữ quản lý liền có một chút không tình nguyện ý tứ, nhưng khi nàng thấy lão giả nhìn về phía sắc mặt của nàng về sau, cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Lão giả làm xong những này, mỉm cười đối Diệp Viễn nói ra, "Tiểu hỏa tử lợi hại, dạng này đồ ăn đều có thể nghiên cứu ra đến, thật cho chúng ta quốc gia làm vẻ vang. Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái cỡ lớn trại chăn nuôi?" Diệp Viễn lắc đầu, "Ta ơn lão hảo ý, dạng này đồ ăn tin tưởng sẽ có rất nhiều người mua sắm." Diệp Viễn tự tin đáp trả lão giả. Lão giả cười cười không nói gì thêm, quay người cũng rời đi. Vừa mới cái kia Âu phục nam, lúc này lúng túng đi tới, "Huynh đệ, kỳ thật ca ca cũng không có ý tứ gì khác, việc này trách ta, ban đêm ta mời khách, xem như cho huynh đệ ngươi chịu tội." Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cũng không có đáp ứng hắn thỉnh cầu, mà là trực tiếp mở miệng nói, "Có việc." "Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, huynh đệ có hay không nghĩ tới đem những này đồ ăn lối ra? Công ty của chúng ta thực chuyên môn làm ra miệng buôn bán, ta cam đoan cho ngươi bán cái giá tốt." Không đợi Âu phục nam nói xong, Diệp Viễn trực tiếp trở về câu, "Không hứng thú." Sau đó đi trở về mình gian hàng không tiếp tục phản ứng hắn. Âu phục nam cũng nhìn ra Diệp Viễn không chào đón mình, ai bảo mình chuyện lúc trước tập quá phận đâu. Âu phục nam ngượng ngùng cũng hướng về mình gian hàng đi trở về. Diệp Viễn hiện tại cũng không có lúc để ý tới kia Âu phục nam tâm tình, hiện tại mình gian hàng trước đã bu đầy người. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đối với mình đồ ăn cảm thấy hứng thú. Những người này, đại đa số đều là đến trưng cầu ý kiến, cũng lại cực ít người muốn tìm kiếm hợp tác, có thể đưa ra tới điều kiện, cơ bản đều là trước hàng sau khoản hợp tác hình thức. Nói cách khác, bọn hắn hy vọng Diệp Viễn đầu tiên cung cấp một nhóm đồ ăn ra, tại bọn hắn ngư trường thí nghiệm chờ thí nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, thật chứng minh có thể gia tốc cá sản xuất tốc độ về sau, bọn hắn mới có thể trả tiền. Cái này cũng không thể nói bọn hắn không đúng, dù sao trên thị trường còn không có loại này kiểu mới đồ ăn, mọi người cũng đều hoài nghi, tuy nói kiểm chắc kết quả là rất không tệ, thực hay có thể cam đoan đến trong thực tế, thật có thể như trên báo cáo nói tốt như vậy chứ. Dù sao hiện tại cái niên đại này, một chút thương nghiệp thế nào lừa gạt còn là không ít. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, ngay lúc này một cái yếu ớt thanh âm vang lên, ngươi sản phẩm định tìm đại diện sao? Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Người nói chuyện là một thanh niên. Thanh niên có một ít khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng chú ý tới người thanh niên này, người thanh niên thực sự quá trẻ tuổi, cũng liền 18-19 dáng vẻ, một đầu đã tẩy có chút trắng bệnh quần jean, mặt rất gầy, không phải loại kia trời sinh gầy, mà là có điểm giống dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Người trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Viễn nhìn mình âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi Trần Tử Minh, rất muốn thay thế để ý đến ngươi đồ ăn. Nói xong, rất khẩn trương lại bổ sung, bất quá bây giờ ta không có tiền vốn, thời gian một năm, ta hy vọng ngươi cho ta thời gian một năm đi chủ tiền, trong khoảng thời gian này, đừng đi cùng người khác đảm đại diện sự tình có thể chứ. Thanh niên nói dứt lời về sau khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như đổi lại người khác, đều sẽ cho rằng người thanh niên này là bệnh tinh thần. Mình không có tiền, còn đến tìm mình đảm đại diện. Quá đáng hơn vẫn là gọi mình một năm không thể bán ra quyền đại lý. Nhưng Diệp Viễn không khỏi, đối người thanh niên này có cảm giác thân thiết, loại cảm giác này rất vi diệu, không biết hình dung như thế nào. Do dự một hồi mở miệng nói, ta không có ý định bán ra quyền đại lý, bất quá lại người mua ta đồ ăn ta là sẽ không bán. Liên quan tới đại diện vấn đề, ta bây giờ còn chưa lại cân nhắc tốt, ta nghĩ ta là sẽ không ở trong thời gian ngắn bán đi quyền đại lý. Coi như ngươi có tiền, ta cũng không nhất định đem quyền đại lý đưa cho ngươi. Diệp Viễn nói xong cười, nhìn về phía đối phương. Thanh niên nghe được Diệp Viễn, ngược lại lộ ra tự tin. Ta tin tưởng đến lúc đó, ta sẽ thuyết phục ngươi đem quyền đại lý cho ta. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới người thanh niên tự tin như vậy, ngược lại mở lên một trò đùa. Được rồi, ta đến là muốn nhìn, ngươi đến lúc đó dùng cái gì biện pháp thuyết phục ta. Người thanh niên lưu lại Diệp Viễn số điện thoại về sau, liền xoay người rời đi. Lý Huy bên này đã tiếp không ít đơn đặt hàng, nhưng đại đa số đều là mấy túi đơn đặt hàng, Diệp Viễn rất lý giải những người này ý nghĩ. Ai cũng không dám đại lượng mua sắm những này chỉ có báo cáo, mà không có thực tiễn qua sản phẩm. Mua mấy túi trở về tìm một chút cá thí nghiệm, cũng không thể cỡ trách nhiều. Diệp Viễn tin tưởng, chỉ cần những người này thí nghiệm qua về sau, đến lúc đó, mình đồ ăn nguồn tiêu thụ sẽ hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Chương 58. Xung đột nhau. Chương 58. Xung đột nhau. Rất nhanh triển hội liền đã đến hồi cuối, mấy ngày nay thời gian Diệp Viễn bởi vì tiền bạc hơi thiếu, cũng không có mua sắm mình muốn đông tây. Nhưng những người này phương thức liên lạc hắn đều đã cầm tới chờ đến phía bên mình tiền giàu có sẽ liên lạc lại mua sắm cũng giống như nhau. Triển hội kết thúc, Diệp Viễn tiếp vào Lão Tam điện thoại, chuẩn bị tiện đường đi Thượng Kinh một chuyến. Lý Huy đành phải một thân một mình ngồi xe lửa, trở về Lam đảo. Vương Hổ Sinh cũng chưa đi, mà là xin lưu lại cho Diệp Viễn đương lái xe. Dùng chính Vương Hổ Sinh tới nói, liền không có hắn sẽ không mở phương tiện giao thông, tàu thủy, xe tăng, máy bay tàu ngầm hắn đều có thể mở, trong hồ sơ năng khiếu cái này trên lan căn mặt, viết chính là điều khiển. Diệp Viễn kỹ thuật lái xe cũng chính là, đã có dạng này chuyên nghiệp lái xe, hắn vì cái gì không cần, dù sao Vương Hổ Sinh trở về cũng là không có việc gì, bên cạnh mình thêm một cái dạng này người cũng không tệ. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Diệp Viễn phát hiện Vương Hổ Sinh tuy nói là cô nhi, nhưng tính cách rất sáng sủa, làm người cũng không tệ. Cho nên Diệp Viễn quyết định hảo hảo bồi dưỡng hắn, về sau cũng có thể đến giúp chính mình. Vương Hổ Sinh nói cho Diệp Viễn, Hứa Hàng giới thiệu với hắn những này chuyển nghề quân nhân, đều là một cái bộ đội ra trước kia đều là Hứa Hàng thủ hạ binh, mọi người thường xuyên huấn luyện chung chấp hành nhiệm vụ hết sức quen thuộc. Đương Diệp Viễn hỏi Vương Hổ Sinh bọn hắn cụ thể là cái gì binh chủng thời điểm, Vương Hổ Sinh chỉ là cười hắc hắc cùng không trả lời thẳng. Diệp Viễn nghĩ đến, bọn hắn hẳn không phải là phổ thông quân nhân. Một cỗ manh cầm bình ổn nhi nhanh chóng hành xử tại đi hướng Thượng Kinh trên đường cao tốc. Diệp Viễn tập trên xe mới hiểu được, vì cái gì Vương Hổ Sinh nói sở trường của hắn là điều khiển. Lái xe rất nhiều người đều sẽ, khả năng mở thành để tập xe người, cảm giác không thấy trên xe không nhiều. Xe tại Vương Hổ Sinh trong tay phát huy đến tính năng cực hạn, tại xe nhanh chóng hành xử thời điểm sẽ không để cho người lại đẩy lưng cảm giác, cũng sẽ không bởi vì nhân tố bên ngoài nhi lại phanh lại vọt tới trước cảm giác. Có thể nói Vương Hổ Sinh lái xe, đạt đến một loại nghệ thuật cảm giác, xe đơn giản chính là thân thể nó một bộ phận, hắn kiểu gì cũng sẽ tại hợp lý nhất thời gian, dùng hợp lý nhất góc độ vượt qua phía trước một cỗ lại một cỗ xe. Hai người một bên nói chuyện thiếm, vừa lái xe cũng không có nhàm chán như vậy, Vương Hổ Sinh cho Diệp Viễn giảng một cái hắn ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau nghe được thú vị sự tình. Chuyện đã xảy ra là Vương Hổ Sinh bọn hắn tại nước nào đó chấp hành nhiệm vụ, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ vừa vặn gặp phải nước nọ tổng thống đại tuyển. Cái này đều không có gì, chủ yếu là trong đó một vị người ứng cử là một diễn viên. Tên này diễn viên sở dĩ tranh cử tổng thống là bởi vì hắn đã từng biểu diễn qua một bộ tại cả nước gây nên nóng nảy hài kịch. Nội dung là một vị phổ thông giáo sư trung học tại cùng đồng sự nói chuyện trời đất thời điểm đối nước nọ tại chỗ tuyển cử chế độ cùng cái khác hành chính thể chế tiến hành mãnh liệt công kích. Chưa từng nghĩ hắn đoạn văn này lại bị học sinh len lén vỗ xuống đến đặt ở trên mạng, sau đó vị này giáo sư trung học liền phát hỏa. Tại mạng lưới tạo thế cùng người bên cạnh giật dây phía dưới, giáo sư trung học thật đi tham gia tổng thống tuyển cử, mà lại thành công được tuyển về sau, vị này đã trở thành tổng thống trước giáo sư trung học, vẫn nhớ kỹ mình là một vị người bình thường, một nhân dân công buộc, chỉnh đốn chính đảng, còn nhân dân một cái trong sạch cục chính trị mặt. Chỉ từ kịch bản tới nói không có cái gì, nhưng nhất hí kịch hóa chính là mấy năm về sau, tên này diễn viên thật tham gia đại tuyển. Trải qua nhiều vòng bỏ phiếu, vị này từng tại phim truyền hình đóng vai qua tổng thống diễn viên, vậy mà thật thành công được tuyển là chân chính quốc gia tổng thống. Nói xong cố sự này, Vương Hổ Sinh còn không khỏi thở dài nói, đều nói nhân sinh như kịch, nhân sinh như kịch. Diệp Viễn không có Vương Hổ Sinh nhiều như vậy cảm khái, nhưng hắn cùng tên kia diễn viên cũng lại giống nhau địa phương, tên kia diễn viên là bởi vì một bộ phim bị dân chúng chỗ tán thành, cuối cùng cải biến vận mệnh của mình. Nhìn mình đâu? Không phải cũng là bởi vì đạt được hệ thống không gian về sau, cải biến vận mệnh, nếu như không có hệ thống không gian, mình bây giờ có lẽ còn là tên kia một tháng cầm 6000 nguyên tiền lương đáy biển công nhân vệ sinh. Liền lúc này, Diệp Viễn đột nhiên phát hiện Vương Hổ Sinh bộ mặt biểu lộ nghiêm túc, không ngừng nhìn xem kính chiếu hậu, Diệp Viễn cũng hướng về sau xem kính nhìn lại, cũng không có nhìn ra chỗ nào không đúng. Vương Hổ Sinh rất nghiêm trọng mở miệng, "Lão bản, chúng ta giống như bị người theo dõi, một mực theo chúng ta một đường." Diệp Viễn mình không có làm chuyện, mà là dùng nói đùa khẩu khí nói ra, "Hổ Sinh, đây có phải hay không là ngươi làm lính bệnh nghề nghiệp? Ta hiện tại chính là một cái bình dân, ai theo dõi chúng ta làm gì, ngươi không phải là bệnh nghề nghiệp phạm vào đi." Không đợi Diệp Viễn nói xong, đột nhiên manh cầm sau xe chuyển đến to lớn va chạm. Lúc này Vương Hổ Sinh đột nhiên biến hướng, tới cái 180 độ nhẹ nhàng di chuyển, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác xe tại nhẹ nhàng di chuyển trong nháy mắt, một cỗ hạng nặng thùng đựng hàng xe hàng ở bên người sát qua. Manh cầm tuy nói tránh thoát chính diện va chạm, nhưng vẫn là bị xe hàng cọ sát một chút, xe nhỏ tại trên đường cao tốc dạo qua một vòng, mới bị Vương Hổ Sinh vững vàng ngừng lại. Nhi lại nhìn chiếc kia xe hàng, một điểm giảm tốc vết tích đều không có, trực tiếp gào thét chạy tới. Theo lý thuyết, vô luận cái này lên tai nạn giao thông là ai trách nhiệm, chiếc kia xe hàng đều không nên cứ đi như thế. Lại liên tưởng tới Vương Hổ Sinh vừa mới nói lời, Diệp Viễn trên thân ra một thân mồ hôi lạnh, thật chẳng lẽ lại người đang theo dõi mình? Nhưng lại sẽ là người nào đâu? Mình nghĩ đến có khả năng nhất sẽ là Trương Quý, thực Trương Quý lúc này còn tại ngục giam. Những người khác, Diệp Viễn một điểm đầu mối đều không có. Vương Hổ Sinh lúc này đã đem lái xe đến khẩn cấp làn xe, hai người xuống xe nhìn Mãnh Cầm tình huống. Bị tạp phía sau xe thân, rõ ràng lom đi vào một khối. Diệp Viễn năng nghĩ đến tình huống lúc đó, nguy hiểm cỡ nào? Như lúc ấy là tự mình lái xe, hậu quả không dám tưởng tượng, còn may là Vương Hổ Sinh lái xe, mới tránh khỏi chuyện lần này cho nên. Mới đầu Vương Hổ Sinh nói, có xe ở phía sau cùng theo dõi thời điểm, mình thật đúng là không có coi ra gì, nhưng khi xe bị đụng một sát na, hắn cũng nhìn ra chiếc kia lớn xe hàng là cố ý vọt tới xe của mình. Vương Hổ Sinh đã báo cảnh, rất nhanh cảnh sát giao thông liền đuổi tới hiện trường, Diệp Viễn cũng không có nói là đối phương cố ý xung đột nhau, chẳng qua là khi cùng một chỗ phổ thông tai nạn giao thông đến trở tố. Làm một chút ghi chép về sau, cảnh sát giao thông nhìn Diệp Viễn xe còn có thể bình thường hành sự, liền để hai người rời đi dù sao đối phương đã bỏ trốn, lưu lại Diệp Viễn bọn hắn cũng không được cái tác dụng gì. Lại lần nữa nổ máy xe, lần này Vương Hổ Sinh lái xe càng thêm cẩn thận, còn tốt một đường sẽ không có gì chuyện phát sinh, hai người bình an đến Thượng Kinh đi vào Thượng Kinh về sau, Diệp Viễn liền để Vương Hổ Sinh đi sửa xe, như tự mình đi gặp Lao Tam Đặng Khải. Diệp Viễn tìm một nhà khách sạn định hai gian phòng, phân biệt đem địa chỉ phát cho Đặng Khải cùng Vương Hổ Sinh. Ngay tại gian phòng chờ đợi Đặng Khải trong khoảng thời gian này, tiếp vào cảnh sát giao thông bên kia gọi điện thoại tới. Thông chi cái kia chiếc xe hàng, tại một chỗ ven đường đã tìm tới, nhưng trên xe không có người, cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, thông qua điều lấy xe hàng tư liệu mới phát hiện, chiếc xe này đã bị chủ xe tại hai ngày trước liền báo án mất đi đến nơi đây, manh mối liền đã đoạn mất, cảnh sát giao thông bộ môn cũng chỉ có thể để Diệp Viễn chờ tin tức. Diệp Viễn khi biết điểm này về sau, có thể khẳng định, xe này chính là chạy mình tới, nhưng đến ngọn nguồn là ai làm, xem ra muốn về sau mới có thể biết. Hắn tin tưởng, phía sau màn hắc thủ sớm muộn cũng sẽ nổi lên mặt nước, mình bây giờ cần phải làm là tận lực đề cao mình năng lực chờ xem đối phương tìm đến mình. Chương 59, không gian quy hoạch. Chương 59, không gian quy hoạch. Rất nhanh Đặng Khải đã đến. Sau khi đi vào cao hứng phi thường cùng Diệp Viễn tới một cái hùng bão, sau đó mới tập trên đế. Thế nào, những cái kia cá kiểm còn tốt bán a? Diệp Viễn cũng không có khách khí với hắn đi thẳng vào vấn đề. Đặng Khải nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, cảm xúc rất hưng phấn nói ra. Đây cũng không phải là có được hay không bán vấn đề, hiện tại đã đoạn hàng, nếu không phải bởi vì Vi Nhĩ tới Tân Môn, ta đều dự định gần nhất đi Lam Đảo một chuyến. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới đám kia cá kiểm như thế được hoan nghênh, mới đầu chỉ là mình một cái ý nghĩ, không nghĩ tới cái này nguồn tiêu thụ thật đúng là cứ như vậy mở ra. Vậy ta trở về cho ngươi lại cho một chút tới, việc này không cần ta tự mình đến một chuyến a. Trong điện thoại còn không phải để cho ta tới, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đặng Khải hai tay khẩn trương chọc chọc, ngươi biết nhóm này cá kiểng bán bao nhiêu tiền? Ta làm sao biết, lúc ấy không phải bảo ngươi nhìn xem bán không? Nhìn ngươi thế nào bộ dạng này, không ít kiếm. 175 vạn, Lao Tam kích động nói. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới lần trước những cái kia cá có thể bán nhiều như vậy giá cả, lần trước mình lưu cho Đặng Khải cá đều là phổ thông cá kiểng, không có quá quý báo chủng loại, thật không nghĩ đến cái này lượng tiêu thụ, là thật để Diệp Viễn giật mình một cái. Không nghĩ tới a. Ngươi những cái kia cá, phổ biến so đồng phẩm loại lớn hơn một chút, những này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vẫn là tỷ lệ sống sót, tại ta trong tiệm 2 tháng không có một con cá chết, bị bán đi những cái kia, khách hàng trở về cũng nói đều rất tinh thần, không có thay đổi hoàn cảnh mang tới di chứng. Nuôi qua cá người đều biết, mọi người đi cá cửa hàng mua cá kiểm trở về, cá tại trong tiệm đều là hào hào khả hồi đến nhà mình, kiểu gì cũng sẽ chết đi một hai đầu, đây là cùng nhiều phương diện nhân tố có quan hệ, tỉ như nước chất, nhiệt độ, cá bản thân kháng thể đều đưa đến mấu chốt tác dụng. Nhưng Diệp Viễn những ngày cá, khách hàng tiếng vọng phi thường tốt. Không những ở trong tiệm nhìn rất tinh thần, về nhà đổi hoàn cảnh rất nhanh liền có thể thích ứng. Cho nên rất nhiều khách quen lại người tiến từ tới, gần nhất trong khoảng thời gian này Đặng Khải cá kiểm đã tại cá kiểm trong hội có chút danh tiếng. Lần này gọi Diệp Viễn tới chủ yếu là Đặng Khải nghĩ mình đơn độc mở một cái cá kiểm cửa hàng, dạng này liền cần thương lượng với Diệp Viễn cụ thể nên làm như thế nào. Diệp Viễn nghe Đặng Khải sau khi giới thiệu rơi vào trầm tư. Cá kiểng Diệp Viễn vẫn là phải làm tiếp, đừng nhìn hiện tại lợi nhuận không có hắn ra biển dễ nhiều lắm, đó là bởi vì hắn không có lấy ra cực phẩm cá kiểng, phải biết một đầu cực phẩm cá giá cả thực rất cao. Chủ yếu nhất là Diệp Viễn muốn giúp một thanh lão tam. Lại một câu, Diệp Viễn phi thường đồng ý, vật họp theo loài, nhân di quần phân, đừng nhìn trong phòng ngủ bốn người mặt ngoài quan hệ rất tốt, kỳ thật Diệp Viễn biết lão tam cùng lão đại đều là thượng kinh người, có thể tụ cùng một chỗ số lần vô cùng ít ỏi. Cái này thật đúng là không phải là bởi vì Triệu Xuyên xem thường Đặng Khải, tương phản tạo thành cái kết quả này người là Đặng Khải. Diệp Viễn rất rõ ràng Đặng Khải ý nghĩ trong lòng, bởi vì mình trước kia cũng là nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cùng có tiền bằng hữu đi quá gần sợ người nói xấu, dù sao bọn hắn tiêu phí lý niệm, phong cách làm việc cùng một chút tiền lương giai tầng không giống, điểm này thường thường bằng hữu chính mình cũng không biết. Cũng tỉ như bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm, Triệu Xuyên mỗi lần đều sẽ tìm thượng kinh nổi danh tiệm cơm, điều này sẽ đưa đến Đặng Khải thật sự là không có ý tứ đi, lần một lần hai Triệu Xuyên mời khách không có gì, nhưng nhiều lần đều là Triệu Xuyên mời, Đặng Khải liền bắt quan. Rất nhiều người sẽ nói, vậy liền Đặng Khải mời một lần tốt, nhưng một lần tiền cơm chính là Đặng Khải tiền sinh hoạt phí một tháng, cái này gọi Đặng Khải làm sao tiếp nhận. Dạng này thời gian lâu dài, liền sẽ dẫn đến Đặng Khải tận lực phòng ngừa hai người tụ hội. Mình trước kia cũng là nghĩ như vậy, tốt nghiệp một năm, Triệu Xuyên cùng lão nhị mấy lần tìm Diệp Viễn ra, Diệp Viễn đều không có đáp ứng, dù sao hắn muốn tụ hội còn cần thời gian cùng lộ phí, đôi này ngay lúc đó Diệp Viễn tới nói đã là gánh nặng rất lớn. Diệp Viễn không muốn mấy huynh đệ bởi vì những sự tình này càng chạy về Viễn, cho nên lần này là cơ hội tốt nhất. Nhìn kỹ Đặng Khải lấy tới kế hoạch sách, từ nơi này cũng có thể thấy được Đặng Khải hạ rất lớn công phu. Đặng Khải kế hoạch tại cá kiểm thị trường cho thuê một cái 100 bình cửa hàng bán lẻ, lại mua sắm một cố vận cá chuyên dụng xe, đến giải quyết Lam đảo đến thượng kinh vận chuyển vấn đề, mặt tiền cửa hàng trang trí, nhân viên tiền lương, thủy điện chi phí phụ mỗi một hạng đều rất cụ thể. Diệp Viễn cuối cùng nhìn đầu tư một cột, dự toán tổng cộng 300 vạn nguyên, Đặng Khải bỏ vốn 100 vạn, chiếm cố 20%, Diệp Viễn bỏ vốn 200 vạn chiếm cố 80%. Diệp Viễn điểm cuối cùng bỏ vốn người một cột hỏi hướng Đặng Khải, ta bỏ vốn 66% chiếm cố 80%, ngươi là thế nào nghĩ? Đặng Khải ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta đầu tư tiền vẫn là tại chúng ta lần thứ nhất, nhóm này cá bên trong kiếm được làm sao có ý tứ cầm nhiều như vậy. Diệp Viễn kiên định nói ra, cái khác không có ý kiến, một đầu cuối cùng đổi một chút, chúng ta một người một nửa bỏ vốn, ta chiếm cố 51%, ngươi không đủ tiền ta trước ứng ra, sau đó tại ngươi bổn phận lợi nhuận bên trong chủ. Diệp Viễn nhìn xem Đặng Khải, lại bổ sung một câu, đây là ta đầu tư duy nhất điều kiện, ngươi không đồng ý, chúng ta cũng đừng làm. Đặng Khải biết đây là Diệp Viễn đang trợ giúp mình tiểu cách nữa liền không có ý nghĩa, chỉ là cảm kích nói với Diệp Viễn, tạ liêu, huynh đệ. Diệp Viễn nện cho Đặng Khải bả vai một chút, nói nhảm nhiều quá. Ngư Luân đảo, Diệp Viễn tại Thượng Kinh trở về đã mấy ngày thời gian đem Vương Hổ Sinh lưu tại Thượng Kinh chờ mánh cầm, sau khi sửa xong lái về, mình liền trực tiếp đi máy bay về trước Lam đảo. Diệp Viễn một thân một mình đi vào Nam Lâm đảo phụ cận hải vực, đầu tiên đem tại Công Hải cứu chữa trở về con kia Bạch Hải đồn ở trong không gian phóng ra, tạm thời cùng Tiểu Sa đều nuôi thả tại vùng biển này dài. Tiểu Gia Hỏa sau khi ra ngoài, có lẽ là bởi vì tại không gian hải vực thời gian ngốc lâu rất nhàm chán. Sau khi ra ngoài vây quanh Diệp Viễn xoay quanh, không ngừng phát ra vài tiếng hải đồn đặc hữu tiếng kêu, biểu đạt đối Diệp Viễn bất mãn. Diệp Viễn sờ lên Bạch Hải đồn đầu, nhìn xem Bạch Hải đồn toàn thân tuyết trắng, nhớ tới Tiểu Gia Hỏa còn không có danh tự, liền bảo ngươi đại bạch ca. Cũng mặc kệ Tiểu Gia Hỏa có phải hay không lạc ý liền tự mình kêu lên. Tiểu Sa trông thấy đột nhiên xuất hiện đại bạch rất là cảnh giác, Diệp Viễn sờ lên bên người Tiểu Sa, về sau hai người các ngươi sẽ là bằng hữu, không muốn lẫn nhau tổn thương biết không? Tiểu Sa nhu thuận một chút, đại bạch nhìn Tiểu Sa dáng vẻ cũng đi theo gật đầu biểu thị mình minh bạch. Cùng hai cái Tiểu Gia Hỏa chơi một hồi, mình một mình quay trở về Ngư Loan đảo. Trước mắt Ngư Loan đảo thượng ngoại trừ Đinh Nhất cùng một thuyền viên tại gia công đồ ăn ngoài, những thủy thủ đoàn khác đều bị Diệp Viễn bỏ vào không gian dài, đối ngoại xưng những thuyền này viên đã nghỉ về nhà. Những người này bị Diệp Viễn bỏ vào không gian, bắt đầu mới công việc, đây cũng là Diệp Viễn tiếp nhận hứa hàng để cử xuất ngũ quân nhân sau nghĩ tới, đã sau này mình dùng những cái kia xuất ngũ nhân viên làm thuyền viên, trên thuyền cũng không cần phải an bài nhiều như vậy người máy trên thuyền. Ngược lại là không gian, vẫn luôn là mình, đông một chút, tây một chút làm, hiện tại đã nhân thủ đã đầy đủ, sao không đem những này người máy lấy tới không gian dài công việc. Những người máy này toàn bộ giao cho Đinh Nhị chỉ huy, một bộ phận tại ngư trường công việc, một bộ phận tại trên hải đảo mở đất cày. Hiện tại không gian đã đại biến dạng, vây quanh hòn đảo ở giữa hồ nhỏ, thổ địa cơ bản đều bị khai khẩn ra đại thể, những này thổ địa bị chia làm 3 bộ phận, một bộ phận trồng lương thực, một phần rất nhỏ trồng rau quả. Nơi này rau quả Diệp Viễn còn không có đối ngoại bán ra ý nghĩ, chỉ cung cấp cho mình thuyền đánh cá cùng trong nhà dùng ăn là được rồi. Một phần khác, trước mắt cũng chỉ trồng lên nhân sâm, cái khác Diệp Viễn muốn làm một chút cao cây công nghiệp đến trồng thực. Nhưng hắn đi khắp Lam đảo thị, cũng không có mua được thích hợp. Tỷ như Kim Ti Nam một cây giống Lam đảo thị liền không có. Chương 60. Cất rượu kỹ thuật. Chương 60. Cất rượu kỹ thuật. Gần thời gian một tuần, nhóm đầu tiên lượng lương thực đã thành thục, đám đầu tiên lương thực là trồng lúa mì cùng cao lương, đây cũng không phải là Diệp Viễn loạn loại, đây đều là Diệp Viễn đã sớm hoạch định xong. Mở ra điểm tích lũy thương thành. Hối đoái cất rượu kỹ thuật. Lần này hối đoái cần 3 vạn điểm tích lũy phải chăng hối đoái? Phải. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 8310 vạn. Lực lượng 31. Tốc độ 18. Sức chịu đựng 23. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chỗ ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy. Trước mắt miễn phí số lần không tiếp. Thông qua nhiều ngày như vậy tu luyện, thân thể ba loại số liệu đều tăng lên một điểm, nếu không phải là mình đổi phối phương điểm tích lũy thừa không nhiều, Diệp Viễn thật đúng là nghĩ hối đoái mấy khỏa thể lực đan đến nhanh chóng tăng cường thân thể của mình tố chất. Ngay tại hối đoái kỹ thuật về sau, Diệp Viễn não hải trung xuất hiện một cái phối phương, đây là hắn rất sớm trước kia liền muốn hối đoái. Diệp Viễn đối uống rượu vẫn tương đối thích, tại trong lúc học đại học phòng ngủ mấy người thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, tuy nói không tính là tiểu quỷ, nhưng tiểu lượng tuyệt đối không thấp. Theo Diệp Viễn đối hệ thống thương phẩm sử dụng, có thể cảm giác ra những này kỹ thuật đều rất tân tiến, đây cũng là Diệp Viễn muốn biết cái này phối phương sản xuất ra rượu cùng làm tinh bên trên rượu có cái gì khác biệt. Tuy nói rất thích uống rượu, nhưng đối với cất rượu nghiệp, Diệp Viễn biết đến không nhiều. Nhưng nhiều ít cũng biết như vậy một chút, hiện tại trên mạng liền có rất nhiều cất rượu kỹ thuật, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí ở nhà liền có thể mình cất rượu. Nhi cất rượu phương pháp cũng có rất nhiều loại, cảm giác cũng đều có khác biệt. Diệp Viễn bản thân liền thích uống rượu, cho nên rất nhiều rượu hắn uống đến miệng bên trong liền có thể phân rõ tốt xấu, bởi vì hắn nhà trước kia kinh tế tình huống, đối với trong nước cấp cao rượu đế, hắn cũng liền nghe nói qua Mao Đài, Ngũ Lương Dịch chở không nhiều mấy loại. Nhi cái này hối đoái ra cất rượu kỹ thuật Diệp Viễn nhìn một chút, rất như là làm tinh bên trên rượu đế sản xuất công nghệ. Diệp Viễn mã thượng rời khỏi không gian, bật máy tính lên, lên mạng nhìn một chút trong nước rượu đế chủ loại, chủ yếu nhìn chính là cấp cao rượu đế, có thể bị hệ thống cho ra kỹ thuật hiển nhiên chất lượng sẽ không quá thấp. Trong nước cấp cao rượu đế cũng không ít, Hoa Quốc nhân rượu văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã lại mấy ngàn năm lịch sử, cất rượu ngành nghề càng là kéo dài không suy, chớ đừng nói chi là hiện tại trong nước, bàn rượu văn hóa. Rất nhiều chuyện đều là tại trên bàn rượu đàm thành, không rượu không thành tịch thuyết pháp đã xâm nhập Hoa Quốc nhân trong xương thủy. Diệp Viễn nhìn một chút hiện tại trong nước rượu đế, cấp cao rượu thật đúng là không ít, cái gì Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lào Diếu. Giá cả càng là nhiều tiền đều lại, lên tới mấy vạn nguyên một bình, mấy trăm nguyên cũng không phải số ít, cái này còn không bao gồm những cái kia kinh điển cất vào hầm ủ lâu năm chờ rượu đế, những cái kia có rất nhiều đều là có tiền mà không mua được. Căn cứ hắn tra được tư liệu, ở trong nước rất rõ ràng, rượu đế rất có thị trường đang hồi tưởng xuống não hải trung cất rượu kỹ thuật, bên trong bao gồm men rượu chế tác, sản xuất công nghệ chờ một hệ liệt nguyên bộ kỹ thuật, nội dung có thể nói là vô cùng toàn diện, bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không cất rượu. Đối một chút mấu chốt chuyên nghiệp thuật ngữ vẫn là không hiểu nhiều. Những này không làm khó được Diệp Viễn, dưới tay hắn những người máy này năng lực học tập thực rất mạnh, cho bọn hắn một chút thời gian, Diệp Viễn tin tưởng những này kỹ thuật đều không phải là vấn đề. Diệp Viễn đem cất rượu kỹ thuật đóng dấu thành tư liệu giao cho Đinh Nghị, để hắn dựa theo phía trên kỹ thuật lợi dụng không gian lương thực sản xuất một chút, mặt khác lại tại Bình Hải huyện mua một chút phổ thông lương thực. Diệp Viễn muốn biết, hai loại khác biệt lương thực sản xuất ra tiệc rượu sẽ không lại cái gì khác biệt. Mấy ngày thời gian đảo mắt đã qua, Diệp Viễn rượu đế đã sản xuất ra. Cầm hai loại khác biệt rượu trở lại gian phòng của mình giải, Diệp Viễn đối không gian bên trong lương thực rất có lòng tin, cho nên đầu tiên nhấm nháp lúc dùng bên ngoài mua lương thực sản xuất ra rượu. Mở ra vỏ rượu, nhàn nhạt mùi rượu đã phiêu tán tại cả phòng dài, tiểu mẫn một ngụm, miệng đầy mùi rượu. Rượu đế cửa vào menu, hạ hầu rất thuận, cay độc cảm giác không phải rất mạnh, nhưng cho người ta hồi vị, cảm giác vị nồng nghi nhân. Diệp Viễn biết mình rượu thành, liền xem như bên ngoài bán hơn vạn nguyên một bình rượu ngon, cũng không có hiện tại mình uống cái này uống rượu ngon. Tiếp xuống, nhấm nháp không gian lương thực nước rượu, cảm giác bên trên so phổ thông lương thực đã khá nhiều, còn có một loại cất vào hầm rất nhiều năm cảm giác, không chỉ có như thế, còn cho người uống xong về sau, sẽ xuất hiện cái chén trống không lưu hương ảo giác. Không gian lương thực sản xuất ra rượu thật sự là quá tốt uống, Diệp Viễn trong lúc lơ đãng hơn nửa cân rượu đã bị hắn trong lúc bất chi bất giác uống xong. Nếu như không uống không gian lương thực sản xuất rượu, loại thứ nhất rượu đã coi như là đỉnh cấp rượu đế, nhưng cùng loại sau so sánh vẫn là kém không ít. Hai loại rượu dùng nước phương diện cũng có rất lớn chênh lệch, cái sau hoàn toàn là dùng không gian nước hồ sản xuất, trước người lại là lợi dụng phổ thông nước suối đổi một chút không gian nước hồ. Không gian rượu đế Diệp Viễn không có ý định bán ra, cùng đồ ăn đồng dạng tốt đông tây đều là mình dùng tốt nhất. Diệp Viễn cho cái này rượu đặt tên chữ hồi vị, bởi vì rượu này uống xong về sau, cho người ta dư vị vô tận cảm giác. Như không gian lương thực sản xuất, hồi vị là sẽ dùng một loại khác đóng gói, thuận tiện hắn về sau tặng người, phổ thông lương thực thì gặp mặt hướng xã hội bán ra. Rượu đến tiếp sau công việc, như sản xuất giấy phép, cất rượu dây chuyền sản xuất, nhãn hiệu đăng ký những này đều giao cho Lý Huy, hiện tại, Ngư Loan Hải Sản, kia là tại treo hảo chỉ cần là nhà bọn hắn sự tình, trong huyện một đường đèn xanh, 3 ngày thời gian tất cả thủ tục toàn bộ đầy đủ, liền ngay cả dây chuyền sản xuất cũng đều điều chỉnh thử hoàn thành. Nhà máy rượu bên này tại ngư trường công nhân dài điều 10 người, những này dây chuyền sản xuất cùng đóng gói công việc giao cho bọn hắn hoàn thành. Mấu chốt nhất kỹ thuật phương diện chỉ có Đinh Nhị một người nắm giữ, dạng này liền không sợ kỹ thuật tiết ra ngoài. Diệp Viễn nhà máy rượu đã bắt đầu đầy phụ tải vận chuyển, thành thuyền lương thực bị vận đến Ngư Loan đảo thượng. Bắt đầu hồi vị sản xuất. Ngày này Diệp Viễn chính mang theo Nữu Nữu tại bờ biển nhặt vỏ sò, Đại Hoàng theo ở phía sau, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiểu kim tiếng kêu to. Hiện tại nhỏ kim rực dương đã đạt tới 1.5 gạo, khoảng cách trưởng thành đã không xa. Nữu Nữu chơi mệt rồi, liền nằm tại trên bờ cát, Diệp Viễn tập tại bên người nàng. Cứu cứu, ta có thể mời bằng hữu tới nhà chơi sao? Nữu Nữu dùng một loại tiểu đại nhân ngữ khí hỏi đến Diệp Viễn. Diệp Viễn đột nhiên sửng sốt, hắn chỉ quan tâm Nữu Nữu phẩm chất cuộc sống, lại quên đi hải tử lớn như vậy cần có nhất bạn chơi. Nhưng Nữu Nữu tại Ngư Loan đảo có thể nói là tiểu công chúa, nhưng cái này lại cùng Kim Ti tức bị giam trong lồng lại cái gì lại đừng. Nữu Nữu lúc nào có bằng hữu? Cứu cứu làm sao không biết? Diệp Viễn rất hiếu kỳ Nữu Nữu là ở nơi nào nhận ra bằng hữu. Chính là lần trước đến nhà chúng ta chơi Niệm Hân muội muội, chúng ta thường xuyên video, Niệm Hân muội muội có thể nghĩ lại đến nhà chúng ta chơi. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai hai cái tiểu nha đầu từ lần trước nhận ra về sau vẫn luôn lại liên hệ. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng chương 61. Hắc Thạch. Chương 61, Hắc Thạch. Tô Mai cái này mấy thiên tâm tình không tệ, gần nhất Phúc Hương cư sinh ý càng ngày càng khá hơn. Mình cũng có thời gian, ban đêm có thể về nhà sớm, bồi bồi nữ nhi bà bối. Thân thể của mẫu thân gần nhất cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tô Mai mẫu thân gọi Trương Quế Chi, muốn nói có cái gì trọng đại tật bệnh đến cũng không có, chủ yếu chính là lúc tuổi còn trẻ quá không yêu tiếp thân thể của mình, hiện tại lớn tuổi, một chút ma bệnh tất cả đều tìm tới. Lần trước Tô Niệm Hân bị bắt cóc sự tình, không có nói cho Lão Thái Thái, nhưng không biết tính sao, mấy ngày nay Lão Thái Thái biết chuyện này, nói cái gì cũng không cho Tô Niệm Hân lại đi vườn trẻ, còn nói mình gần đây thân thể không tệ, ở nhà có thể mang cháu gái. Tô Mai không có cách nào chỉ có thể tạm thời để tiểu nha đầu ở nhà bồi nãi nãi, cố ý căn dặn bảo mẫu nhiều chiếu khán điểm. Lần trước bảo mẫu, bởi vì gãy xương cần tĩnh dưỡng 3 tháng, Tô Mai cũng không có bởi vì chuyện này sa thải nàng, mà là cho nàng một bút dinh dưỡng phí, còn đáp ứng đợi nàng tốt có thể tiếp tục trở về công việc. Bây giờ trong nhà bảo mẫu, là mình Phúc Hương cư một vị họ Trương nhân viên quét dọn, người tương đối cần, tuổi tác tại 45 tuổi đây cũng là Tô Mai thương lượng với nàng kết quả, tại thay thế Trương tẩu 3 tháng thời gian bên trong, từ nàng giúp đỡ chiếu khán việc nhà, cùng cho ra Phúc Hương cư bên kia gấp đôi tiền lương. Vị này Trương Tạ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý ở chỗ này công việc không chỉ cung cấp ăn ở, tiền lương vẫn là Phúc Hương cư gấp đôi. Tại Phúc Hương cư một tháng nàng cầm tới chính là 2800 nguyên tiền lương, gấp đôi tiền lương đều có thể cùng đại vừa tốt nghiệp người so sánh với, nàng một cái không có văn hóa nông dân, có thể cầm tới nhiều như vậy tiền lương nào có không cao hứng đạo lý. Biết mình cần chiếu cố một già một trẻ, Trương Tẩu phá lệ chịu khó, đây cũng là Tô Mai yên tâm để tiểu nha đầu ở nhà nguyên nhân. Hôm nay Tô Mai vừa tới nhà, nữ nhi bảo bối liền chạy tới. "Mama, mama, ta muốn đi níu níu tỷ tỷ nhà chơi." Tô Mai biết từ lần trước đi Diệp Viễn ở trên đảo về sau, nữ nhi của mình liền thường xuyên cùng trong miệng nàng níu níu tỷ tỷ video, đừng nhìn hai cái tiểu nha đầu cũng không lớn, nhưng điện thoại chơi đều rất trượt. Tô Mai không biết trả lời thế nào nữ nhi yêu cầu, dù sao Diệp Viễn bên kia thuận tiện hay không nàng không rõ lắm, chỉ có thể qua loa nói ra. "Ừm, ta qua mấy ngày cùng ngươi Diệp Viễn cứu cứu nói một chút, đến lúc đó chúng ta tìm một ngày có rảnh quá khứ có được hay không?" "Không muốn, níu níu tỷ tỷ vừa rồi đều cùng ta nói được rồi, ta ngày mai sẽ phải đi, ta ngày mai sẽ phải đi." Tiểu nha đầu quật khởi miệng nhỏ, xinh khí nói. Tô Mai không có cách nào, hắn biết gần nhất nữ nhi ở tại nhà, không có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, rất không vui đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Viễn, kết quả mới biết được, hai cái nha đầu đã sớm ước định cẩn thận. Dạng này mình đã không còn gì để nói liền cùng Diệp Viễn định vào ngày mai buổi sáng, mình mở du thuyền quá khứ. Sáng sớm, tiếng đập cửa đánh thức Diệp Viễn, mở cửa, Nữu Nữu đang đứng ở ngoài cửa. "Cứu cứu lớn đồ lười, rời giường, hôm nay Niệm Hân muội muội muốn tới, ngươi nhanh lên mang ta đi tiếp nàng." Nữu Nữu đã mình đổi xong quần áo, đến thúc Diệp Viễn. Bởi vì tỷ phu bên kia công ty tại Lam Đảo, tiếp mấy cái việc. Tỷ phu hiện tại vội vàng Lam Đảo chuyện bên kia, Nữu Nữu liền bị lưu tại ở trên đảo, từ phụ mẫu mang theo đi xuống lâu, mẫu thân đã tại trong sân của biệt thự, phơi nắng xem bối đủ. Thế hệ trước ngư dân đều lại cái thói quen này, dù là Diệp Viễn nhà hiện tại không thiếu tiền, mẫu thân mỗi ngày vẫn là sẽ làm những sự tình này. Dùng lời của mẫu thân nói, mình là loại kia không chịu ngồi yên mệnh, không làm chút gì mình liền không thoải mái. Trước kia bờ biển những ngày so biển, là toàn thôn nhân cùng một chỗ kiểm, đến phiên từng nhà cũng không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hòn đảo đều bị Diệp Viễn nhận thầu, trước kia những thôn dân kia đều rời xa ngư loan đảo, những cái kia bờ biển so biển tự nhiên cũng không có người đi kiểm. Hiện tại kiểm những này trên bờ biển so biển, liền thành Diệp mẫu công việc hàng ngày. Lúc bắt đầu, cũng chính là Diệp mẫu mang theo Nữu Nữu đi kiểm, về sau Lý Huy phụ mẫu cũng tới đến ở trên đảo, hai người tại đảo tĩnh dưỡng đồng thời cũng cần hoạt động một chút thân thể. Cứ như vậy, Diệp mẫu bắt đầu mang theo Nữu Nữu cùng Lý Huy phụ mẫu mỗi ngày sáng sớm đi bờ biển nhặt so biển, mỗi ngày đều có thể kiểm đến rất nhiều. Nghe mẫu thân nói, tháng này bán phiến bối nụ đều bán hơn 2000 nguyên, cứ việc bây giờ trong nhà giàu có, nhưng mẫu thân đối với mấy cái này tự mình động thủ kiếm được tiền vẫn là rất hài lòng, đổi lại trước kia so biển thu nhập một tháng mấy trăm nguyên cũng không tệ rồi. Phụ thân không ở nhà, hẳn là đi ngư trường hỗ trợ. Từ khi Diệp Viễn đồ ăn xưởng bắt đầu sản xuất, Diệp phụ điều phối đồ ăn công việc đã không cần hắn đi làm, cho nên hiện tại buổi sáng ăn cơm xong, liền sẽ đi ngư trường hỗ trợ. Trên mặt bàn đã bày ra tốt mẫu thân tập đồ ăn, tiểu nha đầu đã bắt đầu ăn lang thôn hổ yết ăn thức ăn trên bàn. Bây giờ trong nhà thức uống, rau quả lương thực đều là Diệp Viễn không gian dài sản xuất những ngày gần đây, phụ mẫu thân thể có thể rõ ràng nhìn ra so trước kia tốt hơn nhiều. Liền ngay cả bình thường nhất cái ăn Nữu Nữu cũng đều không còn cái ăn, mỗi một bữa đều ăn rất nhiều, Diệp Viễn thật đúng là sợ Nữu Nữu lại tiếp tục như thế lại biến thành một cái cô gái mập nhỏ. "Cứu cứu, nhanh lên ăn." Niệm Hân muội muội lập tức liền muốn tới, ăn no rồi Nữu Nữu, một mặt ghét bỏ thúc giục Diệp Viễn. "Ừm." Diệp Viễn vội vàng đem mình trong chén còn lại cơm nuốt vào miệng bên trong, hàm hồ đáp trả Nữu Nữu. Sau khi cơm nước xong, hai người hướng bến tàu đi đến, nhìn xem phía trước cưới đại hoàng Nữu Nữu, Diệp Viễn tâm bên trong cũng vô cùng vui mừng, đại hoàng gần nhất biến hóa rất lớn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì loại kia hắc thạch. Có một lần Diệp Viễn tại bờ biển tu luyện, không biết tính sao, đại hoàng liền dựa vào đi qua, lúc ấy Diệp Viễn không có để ý, nhưng lại tại Diệp Viễn tu luyện xong chuẩn bị thu hồi hắc thạch thời điểm, đại hoàng đột nhiên liền đánh tới, cắn khối kia hắc thạch, liền muốn chạy mất. Từ khi tu luyện đến nay, Diệp Viễn phản ứng là so trước kia nhanh hơn rất nhiều, một thanh liền tóm lấy đại hoàng cầu đầu, có chút căm tức khiển trách. Vung xuống, cũng không biết đại hoàng là thế nào, bình thường rất nghe lời nó, vậy mà bắt đầu đoạt mình đông tây. Đại hoàng nhìn thấy Diệp Viễn lanh lợi ánh mắt, cái đuôi kẹp ở giữa chân sau, túi đầu, thỉnh thoảng đảo con mắt liếc trộm Diệp Viễn, miệng bên trong còn phát ra ồ ồ âm thanh. Chỉ có như vậy, đại hoàng cũng là gắt gao cắn khối kia hắc thạch, không chịu nhả ra. Diệp Viễn có chút phẫn nộ, nắm vuốt miệng chó, vạch lên đại hoàng cầu đầu. Vung xuống, ồ, đại hoàng chính là không hé miệng. Diệp Viễn chân rất tức giận, lập tức gia tăng khí lực trên tay. Hiện tại Diệp Viễn khí lực thực đại hoàng không có cách nào so, đại hoàng đành phải ngoan ngoãn buông lòng ra miệng. Diệp Viễn cũng không có ghét bỏ hắc thạch, lưng miệng chó cắn qua, trực tiếp cầm trở về. Thiệt thòi ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi còn muốn cướp ta đông tây, về sau lại ăn ngon cũng không tiếp tục cho ngươi. Diệp Viễn khiển trách vài câu đại hoàng, đại hoàng bình thường vẫn là thành thật không nghĩ tới lần này đột nhiên liền đến như thế một chút, Diệp Viễn hoàn toàn không có phòng bị, lúc này mới bị nó đột nhiên cướp đi. Vương ông. Lúc này đại hoàng, mắt chó một mực chăm chú vào, hát thạch, bên trên, có một loại bị cướp đi hô hiếm đông tây không bỏ đầu lưỡi ruôi già dài, giống như, hát thạch, chính là so xương cốt còn mỹ vị hơn đồ ăn đồng dạng. Diệp Viễn một bàn tay đập vào đại hoàng cầu đầu bên trên. Vương ông, đại hoàng nhìn về phía Diệp Viễn, mang theo một chút lấy lòng, một chút khẩn cầu ánh mắt, tựa như là hy vọng Diệp Viễn khả lấy đem hát thạch đưa cho nó. Chương 62. Đại hoàng biến dị. Chương 62. Đại hoàng biến dị. Đại hoàng từ khi ăn khai linh đan về sau, trí thông minh là rất cao, lần này xảy ra chuyện như vậy, Diệp Viễn cũng thật bất ngờ. Ngươi muốn ăn nó? Diệp Viễn chỉ hướng trong tay hát thạch, đối đại hoàng hỏi. Đại hoàng nhìn chằm chằm hát thạch, trong mắt toát ra một loại khát vọng, lại có một chút mờ mịt, giống như đang suy tư cái gì, cuối cùng thế mà lắc đầu. Ừm. Diệp Viễn không nghĩ tới đại hoàng sẽ lắc đầu, nếu không muốn ăn vì cái gì còn muốn cướp hát thạch, không thả. Không muốn ăn nhìn chằm chằm vào nó còn lộ ra ánh mắt ấy. Kỳ quái, Diệp Viễn thì thào một tiếng. Hát thạch rất đặc thù, đến bây giờ Diệp Viễn cũng chỉ là biết, nó có thể tăng tốc độ tu luyện của mình, còn có chính là hối đoái hệ thống điểm tích lũy, các công dụng Diệp Viễn còn không có nghiên cứu ra được. Cái này đông tây chẳng lẽ đối động vật cũng lại sức hấp dẫn? Vẫn là nói chỉ đối đại hoàng có hấp dẫn rất lớn lực. Diệp Viễn tâm nghĩ lại bắt đầu phát tán khai. Ngay tại Diệp Viễn bởi vì ngây người, cánh tay tự nhiên rủ xuống lúc, đại hoàng đống lẻ lưỡi, bắt đầu liếm lên hắc thạch, đưa Diệp Viễn lấy lại tinh thần thời điểm, cầm hắc thạch trên tay, đều là đại hoàng nước bọt. Còn nói không muốn ăn. Vừa nói, lại một cái tát đánh vào đại hoàng cầu đầu bên trên. Vương ông, đại hoàng thế mà lần nữa lắc đầu, cái đuôi điên cuồng tại phía sau cái mông vẽ vài vòng, giống như lại nói, ta không ăn, chính là liếm liếm. Lần này, Diệp Viễn mơ hồ cảm giác được không thích hợp, đại hoàng dù sao cũng làn đến qua khai linh đan sủng vật, hiện tại trí thông minh của nó có thể cùng mười mấy tuổi hài tử không sai biệt lắm. Trước mắt cái này một loạt cử động, nói rõ đại hoàng là thật rất muốn đạt được khối này hắc thạch. Hắn mắt nhìn đại hoàng, lại nhìn mắt trong tay hắc thạch. Ngươi còn muốn liếm? Đại hoàng làm ra tội nghiệp biểu lộ, điểm một cái nó cầu đầu. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn ở trong không gian xuất ra nhỏ nhất một khối hắc thạch, đưa tới đại hoàng trước người. Đại hoàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Viễn, lại cúi đầu nhìn một chút gần trong gang tấc hắc thạch. Rất nhanh liền lẻ lưỡi trên hắc thạch liếm lấy một ngụm, sau đó thế mà xuất hiện một loại thỏa mãn biểu lộ. Đại hoàng tại sao muốn liếm hắc thạch? Còn ra hiện loại vẻ mặt này, chẳng lẽ nó cũng giống như mình, có thể lợi dụng hắc thạch tu luyện? Diệp Viễn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của mình. Nguyên nhân là mình bình thường lợi dụng hắc thạch lúc tu luyện cũng có thể cảm giác được nó bên trong chứa năng lượng thần bí, nhưng mình là không cách nào hấp thu cố này năng lượng thần bí. Có một lần Diệp Viễn lợi dụng cố năng lượng kia cùng mình trong thân thể kia cố khí dung hợp, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì kia cố thần bí năng lượng tiến vào thân thể của mình, mới đầu một cố như dòng nước ấm cảm giác, để cho người ta phi thường dễ chịu, nhưng rất nhanh liền dần nhanh khuyết tán ra, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận nhìn chằm chằm đại hoàng, Diệp Viễn muốn biết đại hoàng có hay không có thể lợi dụng kia cố thần bí năng lượng, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, đại hoàng cũng không thể hấp thu cố năng lượng kia. Kia cố thần bí năng lượng tại đại hoàng trong thân thể một lần khuyết tán, mấy lần về sau đại hoàng vậy mà giống ăn no rồi, không tại liếm láp khối kia hắc thạch, nhưng lại sợ bị Diệp Viễn cướp đi, trực tiếp ghé vào hắc thạch bên trên. Hai mắt nửa meo, một loại rất hưởng thụ bộ dáng. Diệp Viễn tiện tay sờ soạn một chút đại hoàng cầu đầu. Ừm. Cái này xúc cảm, làm sao cảm giác đại hoàng lông so trước kia thuận hoạt. Trước kia sờ đại hoàng, hắn lông chó hoặc nhiều hoặc ít có một loại khó giải quyết cảm giác, lại liên tục sờ soạn mấy lần, Diệp Viễn khả lấy khẳng định, đại hoàng lông thật thay đổi. Sờ lên có một loại tơ lụa cảm giác, xúc cảm phi thường tốt. Cũng chính là lần này về sau, Diệp Viễn bắt đầu ở tự mình tu luyện thời điểm, sẽ kêu lên đại hoàng, cũng đem viên kia nhỏ nhất hắc thạch đưa cho nó liếm láp. Qua mấy lần, đại hoàng rõ ràng thay đổi rất nhiều, không chỉ là lông chó thuận hoạt, thân thể cũng rõ ràng bắt đầu cường tráng, khí lực cũng so trước kia lớn thêm không ít. Hiện tại đại hoàng đừng nói bị nữu nữu cưới, chính là một cái trưởng thành cưới trên người nó, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Viễn đi vào bến tàu bên cạnh, Tô Mai còn chưa tới, tại bến tàu công tác công nhân đều nhiệt tình cùng cái này đối bọn hắn rất tốt lao bạn chào hỏi. Hiện tại ngư loan đảo ngư trường đã đi từ từ hướng chính quy, ngư trường dài một chút cá bột bởi vì đồ ăn nguyên nhân xu hướng tăng khả quan, so cùng thời kỳ cá đều nhanh 3 lần. Những công nhân này đều rất cố gắng, dù sao 2 tháng trước tiền lương đã phát xuống dưới, rất nhiều người cầm tới tiền lương thời điểm đều rất hài lòng. Càng có một ít người tìm tới Diệp Viễn lao ba, hỏi có thể hay không gọi mình oa tử trở về ở chỗ này công việc. Phải biết, Diệp Viễn cho bọn hắn tiền lương cũng không thấp. Ngoài định mức, tháng thứ nhất mỗi người còn phát 1000 nguyên tiền thưởng, cộng lại, cùng đi ra ngoài làm công hài tử không sai biệt lắm, đồng dạng tiền lương lại có ai muốn đi ra ngoài làm công đâu. Lão ba cũng không tốt thay Diệp Viễn tập quyết định, liền đem chuyện này cùng Diệp Viễn một giọng nói. Diệp Viễn cũng thật cao hứng, dù sao đều là nhà mình người trong thôn, Diệp Viễn biết theo mình đồ ăn cùng rượu đế sản nghiệp phát triển, hiện tại công nhân số lượng là xa xa không đủ. Nhưng một chút tiêu thụ cương vị cùng một chút nặng thể lực cương vị, nhưng đến tuổi này lớn người đều không thể đảm nhiệm, nếu là những cái kia ra ngoài làm công người có thể trở về, liền không thể tốt hơn. Bọn hắn ở bên ngoài mở rộng tầm mắt, rất nhiều chuyện không cần mình nhiễu tâm, tăng thêm Lý Huy giám sát nhiều loạn lớn là sẽ không ra. Nơi xa một chiếc du thuyền chậm rãi tới gần bến tàu, Tô Mai đây là lần thứ 3 đến Ngư Loan đảo. Lần đầu tiên là bởi vì muốn hợp tác với Diệp Viễn, đến đây khảo sát. Lần thứ 2 là bởi vì nữ nhi, chạy suốt đêm tới. Lần này là lần thứ 3 lên đảo, cho Tô Mai cảm giác, Ngư Loan đảo mỗi lần tới đều có cảm giác không giống nhau. Hiện tại ở trên đảo đã không có thi công, toàn bộ hòn đảo cho người ta một loại tường hòa cảm giác yên lặng, bên bờ chút gì không lục công nhân, có thứ tự làm lấy công việc trong tay của mình. Trên mặt biển lấm ta lấm tấm tiểu ngư thuyền, ngay tại hướng về khác biệt hải vực đưa lên người đồ ăn. Du thuyền cập bờ, nhỏ nữu nữu nhún nhảy một cái chạy đến bến tàu trước, hướng về bong tàu bên trên Niệm Hân cơ tay nhỏ. Nhi bị mụ mụ ôm Niệm Hân, nhìn thấy nữu nữu về sau, một bên dùng sức vũ động mình tay nhỏ, một năm mại thanh mại khí hô hào, nữu nữu tỷ tỷ nữu nữu tỷ tỷ, đương Tô Mai ôm Niệm Hân đi xuống du thuyền, còn chưa tới gấp nói chuyện với Diệp Viễn, tiểu nha đầu liền tránh thoát mâu thân ôm ấp, trực tiếp chạy hướng nữu nữu. Hai cái tiểu nha đầu chạy đến cùng một chỗ, lẫn nhau lôi kéo đối phương tay nhỏ, liễu dịu nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu. Sau đó hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ cưỡi lên đại hoàng chạy vội hướng biển bên cạnh. Tô Mai nhìn thấy hai cái nha đầu cưỡi đại hoàng phong chạy ở đằng sau hồ lớn. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Diệp Viễn lúc này cũng đi tới, nhẹ nhõm nói ra, không có việc gì, Tô Tả, đại hoàng rất thông minh không có vấn đề. Tô Mai gặp Diệp Viễn đều nói như vậy, cũng bỏ đi một viên nỗi lòng lo lắng, hai người sóng vai đi tại trên bờ cát, phía trước đại hoàng mang theo hai cái tiểu nha đầu tại trên bờ cát chạy. Tô Mai con mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhi, cảm khái nói ra, vẫn là ngươi nơi này dễ chịu, tiểu Niệm Hân rất lâu không có vui vẻ như vậy. Vậy liền mang nhiều Niệm Hân tới chơi. Chính nữu nữu ở trên đảo cũng không có bằng hữu nào, vừa vặn hai cái nha đầu còn có thể làm bạn. Ta cũng nghĩ, nhưng làm sao có thời giờ nha. Tô Mai chợt nhìn bên người Diệp Viễn một chút. Diệp Viễn vậy mà không phản bắt được. Đợt, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ tất cả bỏ phiếu huynh đệ, cảm ơn mọi người trưởng 63. Năng lượng thần bí. Chương 63, năng lượng thần bí. Ngư Loan đảo trên bờ cát, thưa thất trưng bày mấy trương bãi cắt ghế dựa, Diệp Viễn cùng Tô Mai tập trên ghế trò chuyện. Hai cái tiểu nha đầu, tại bờ biển phong chạy một hồi thật lâu, mới một người trong tay cầm một cái vỏ sò trở lại Diệp Viễn bên người. Cứu 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 nhìn xem Nữu Nữu vỏ sò, có phải hay không so Niệm Hân muội muội đẹp mắt. Nói, Nữu Nữu cầm trong tay vỏ sò đưa cho Diệp Viễn. Niệm Hân cũng không phục, cũng đi theo hô, Diệp Viễn cứu cứu nhìn xem Niệm Hân so Nữu Nữu tỷ tỷ đẹp mắt đúng không? Diệp Viễn tiếp nhận hai cái vỏ sò, hai cái nha đầu nhặt được đều là loại kia rất phổ thông phương ban ngọc xoắn ốc, loại này vỏ sò chỉnh viên hình, rất kiên cố. Lớn nhỏ tại 2 cm tả hữu. Xoắn ốc tầng hẹn 5 tầng. Sắc đỉnh tiêm, xoắn ốc bộ ngắn nhỏ, thể xoắn ốc tầng to ra. Là trên bờ cát thường thấy nhất vỏ ốc một trong. Cũng đẹp, các ngươi nếu là thích những này liền nhiều kiểm một chút, cứu cứu cho các ngươi tập một cái vỏ sò chung gió, đến lúc đó treo ở các ngươi trên cửa sổ cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Viễn cười ha hả dỗ dành hai cái nha đầu. A cứu cứu tốt nhất. Diệp Viễn cứu cứu và Tuế. Hai nha đầu đồng thời cao hứng nhảy dựng lên. Hô xong về sau, liền thật nhanh chạy về đi nhặt vỏ sò. Ngươi đáp ứng cũng đừng làm không được. Tô Mai ở một bên vui đùa. Không có gì, đừng nói là vỏ sò liền xem như bối điêu cũng không có vấn đề gì, bất quá gần nhất mới bắt đầu học, điêu ra liền sợ các nàng không thích, Diệp Viễn không quan trọng đúng vai. Diệp Viễn thật đúng là không phải nói đùa. Gần nhất Diệp Viễn phát hiện tu luyện công pháp về sau, mình có dùng không hết tinh lực. Lại nhìn thấy Đinh Nhị điêu ra các loại hàng mỹ nghệ về sau, liền bắt đầu manh động học tập dục vọng, mới đầu vẫn là chỉ học tập một điêu, theo kỹ thuật của mình ngày càng tinh tiến, hắn hiện tại đã bắt đầu học tập bối điêu. Bối điêu chính là tuyển dụng vỏ sò, xảo dùng thiên nhiên màu sắc cùng hoa văn, hình dạng, trải qua cắt lấy, xe mài, đánh bóng, đắp lên, dán chờ trình tự làm việc tỉ mỉ tạo hình thành bình thiếp, nửa phu điêu, khảm nạm, lập thể chờ nhiều loại hình thức cùng quy cách hàng mỹ nghệ. Bối điêu xảo diệu đem người cùng biển kết hợp lại, bối điêu là biển tươi đẹp cùng truyền thống văn hóa trí tuệ kết tinh, có vỏ sò tự nhiên đẹp. Diệp Viễn bắt đầu điêu khắc đến bây giờ bất quá nửa tháng, mình phát hiện tại mình đối một chút hơi xử lý phía trên, so trước kia nắm chắc tốt hơn nhiều. Không biết những này cũng là tu luyện mang tới chỗ tốt, hay là bởi vì thân thể của mình cải thiện tạo thành. Hiện tại Diệp Viễn một điêu tay nghề đã xuất thần nhập hóa, nhi bối điêu vẫn là tại nhập môn giai đoạn. Hắn cũng không thèm để ý đưa mấy thứ luyện tập tác phẩm cho tiểu nha đầu nhóm. Tô Mai nghe Diệp Viễn nói, cũng phi thường ngoài ý muốn. Thật. Nói xong cũng không đợi Diệp Viễn đáp lời, trực tiếp cởi xuống chân mình bên trên giày du lịch, kéo lên trên đùi quần jean, để trần cặp kia trắng loáng bàn chân gia nhập vào kiểm vỏ sò trong hàng ngũ. Diệp Viễn không nghĩ tới Tô Mai còn có như thế tính trẻ con một mặt, nhìn xem trên bờ cắt một lớn hai nhỏ tại bờ biển đồng tìm tây nhìn hình tượng, khẽ lắc đầu, cuối cùng nằm tại bãi cắt trên ghế giả vờ ngủ say. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, Diệp Viễn cũng không có lừa gạt hai cái nha đầu, dùng bọn hắn nhặt được vỏ sò, mỗi người cho bọn hắn làm một cái tinh mỹ đích chung gió đương hai cái tiểu nha đầu cầm tới chung gió thời điểm. Phân biệt tại Diệp Viễn hai bên trên mặt các hôn một cái đáp ứng Tô Mai bối điều cùng ngày là không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại cho nàng, bất quá Diệp Viễn cũng cam đoan, nhất định điêu một cái để nàng hài lòng tác phẩm. Trước khi chia tay Niệm Hân rất là không bỏ, lôi kéo Nữu Nữu còn nói thật nhiều thì thầm, cuối cùng tại Tô Mai cường ngạnh thái độ dưới, tại cẩn thận mỗi bước đi thượng du thuyền. Du thuyền đi xa, bãi cắt lại khôi phục yên tĩnh bầu không khí. Ban ngày bên trong, trên bờ cắt một mực quanh quẩn hai cái tiểu nha đầu tiếng cười vui, đùa giỡn âm thanh, cùng từng tiếng hô to âm thanh. Nhìn qua dần dần mặt biển tối tăm, Diệp Viễn cũng không biết mình là thế nào, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Về đến nhà, bởi vì Nữu Nữu mệt mỏi một ngày, trực tiếp bị lão mụ mang về trong phòng đi, còn lại Diệp Viễn một người ngồi trong sân, bên người đại hoàng dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn. Nó biết bình thường lúc này, Diệp Viễn đều sẽ xuất ra cái kia đối với nó có rất nhiều chỗ tốt, tảng đá, đại hoàng mỗi ngày mong đợi nhất chính là cái này thời gian. Diệp Viễn tức giận vỗ xuống đại hoàng đầu. Đi thôi, chúng ta đi tu luyện. Từ khi đại hoàng cùng mình cùng một chỗ tu luyện đến nay, Diệp Viễn đã đem tu luyện địa điểm đổi đến phía nam kia phiến đá ngầm bảy nơi đó. Nơi đó rời sang ngư trường, có rất ít người sẽ đi qua, theo tu luyện tăng nhiều, Diệp Viễn phát hiện khoảng cách bờ biển càng gần, tu luyện hiệu quả càng tốt. Một người một chó đi vào trên đá ngầm, Diệp Viễn xuất ra một khối nhỏ hắc thạch, đưa cho đại hoàng, đại hoàng dùng miệng chó kén ăn xem cái này đối với hắn có chí mạng dụ hoặc, hắc thạch. Liếm láp. Mới đầu đại hoàng chỉ là liếm láp cái 4-5 lần liền không tại liếm láp, hiện tại lại có thể 6 lần nhưng Diệp Viễn không có cảm giác đến đâu tảng đá năng lượng thần bí giảm bớt, thể tích cũng không có giảm nhỏ. Không để ý tới đại hoàng tại bên cạnh như ăn vào mỹ thực liếm láp xem, hắc thạch, Diệp Viễn khoanh chân tập tại trên đá ngầm. Diệp Viễn tại Hứa lão gia tử nhà, nhìn thấy người trung niên kia đánh ra một trường kia về sau, vẫn muốn đem thân thể kia cố khí, như hắn phóng thích đến bên ngoài cơ thể. Nhưng vô luận Diệp Viễn như thế nào nếm thử, đều không thể làm được, đương kia cố khí vận hành tới bàn tay về sau, liền như là gặp phải một cái bình chướng nói cái gì cũng không phát ra được đi, tích lũy nơi tay trưởng khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng những cái kia khí sẽ thuận Diệp Viễn kinh mạch biến mất. Hôm nay Diệp Viễn dự định thử một chút một loại khác biện pháp, lần này không phải đem khí đánh đi ra, mà là nghĩ thử một lần nhìn có thể hay không hấp thu thần bí hắc thạch bên trong năng lượng. Nhìn xem đại hoàng một thiên tiên biến hóa, Diệp Viễn cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi không thủy quyết chính xác đường lối vận công là bắt nguồn từ đan điển, năm trụ cột, đáy mạch, kinh cửa, nhật nguyệt, chiếc gân, viên nách, kiên tỉnh, cuối cùng đến bàn tay thiếu phủ. Lần này Diệp Viễn dự định trái lại, thử một lần, nhìn có thể hay không hấp thu đến hắc thạch bên trong năng lượng thần bí đơn giản vận chuyển bình thường một chu thiên, trên thân tràn đầy kia cố tự thân khí, lúc này bàn tay là tại hắc thạch bên trên bắt đầu đảo ngược vận chuyển công pháp. Diệp Viễn cảm giác một dòng nước cấm thuận bàn tay bắt đầu chậm rãi hội tụ. Hắn nghĩ khống chế những này năng lượng thần bí thuận không thủy quyết kinh mạch đảo ngược vận công, thực không thành công, kia cỗ thần bí năng lượng bắt đầu nghĩ đến mình tứ chi khuếch tán, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ nhất thất bại, Diệp Viễn cũng không hề để ý, trải qua Diệp Viễn mấy lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại, coi như đương Diệp Viễn lại một lần nữa sau khi thất bại, cảm giác có một ít năng lượng thần bí ngưng lại tại trong thân thể của mình. Diệp Viễn tiếp tục nếm thử, năng lượng thần bí lại một lần nữa tiến vào thân thể, lại một lần nữa sói mòn. Lần này lại có một ít năng lượng thần bí lưu tại thể nội. Tăng thêm, lần trước những cái kia, Diệp Viễn đã cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Tiếp tục nếm thử, lặp đi lặp lại hấp thu, đương Diệp Viễn hấp thu 7-8 lần thời điểm, đột nhiên thân thể xuất hiện chướng bụng cảm giác. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, trong tiểu thuyết rất nhiều người bởi vì không chịu nổi nội lực quán thâu đều sẽ bạo thể mà chết, chẳng lẽ mình hiện tại loại cảm giác này chính là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Trong lòng không khỏi liền nghĩ đến một câu nói như vậy. DS, cảm tạ không tạm a, khoái hoạt giọng nam tụng, huyết sắc hầm mở ba vị huynh đệ khen thưởng. Chương 64, Ngự Thủy Hảo. Chương 64, Ngự Thủy Hảo. Diệp Viễn hiện tại một điểm hấp thu năng lượng thần bí tâm tình cũng không có. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem những cái kia đã hấp thu năng lượng thần bí đuổi đi ra, thử nghiệm lợi dụng tự thân những cái kia khí đi dẫn đạo, thực không có một chút tác dụng nào. Diệp Viễn cảm giác trong thân thể mình có vô cùng vô tận khí lực, muốn thả ra ngoài, nhưng chính là làm không được. Nếu như mình biết võ công liền tốt, có thể lợi dụng luyện võ đem những này dư thừa lực lượng tiêu hao đúng lúc này. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến lên đại học huấn luyện quân sự lúc ấy, học quân thể quyền. Quân thể quyền cũng hẳn là võ thuật một loại. Diệp Viễn bắt đầu đứng tại trên đá ngầm, nhất quyền nhất cước đánh lấy quân thể quyền. Mỗi một lần ra quyền, Diệp Viễn năng cảm giác được một chút yếu ớt năng lượng thần bí bị một loại rất huyền huyễn cảm giác đánh ra bên ngoài cơ thể. Theo một lần lại một lần đánh ra, những cái kia táo bạo năng lượng thần bí bắt đầu bình ổn xuống tới, đưa Diệp Viễn đánh tới lần thứ 5 về sau, kia cỗ thần bí lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lúc thân thể của mình mặt ngoài lưu lại một chút hắc hô dơ bẩn. Diệp Viễn thu hồi hai khối hắc thạch, cũng không để ý đến đại hoàng bên kia bất mãn tiếng kêu, trực tiếp đi trở về nhà, thống khoái vọt lên cái tắm nước nóng, mới đem thân thể rửa giấy sạch sẽ. Nằm ở trên giường, Diệp Viễn bắt đầu phân tích hôm nay cái này một hệ liệt biến hóa đầu tiên. Hắc thạch bên trong năng lượng thần bí là có thể bị mình hấp thu, nhưng kia chướng bụng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù mình về sau lợi dụng đánh quân thể quyền phương thức đã đem những cái kia năng lượng thần bí thả ra ngoài, nhưng cảm giác như vậy Diệp Viễn là thật không muốn lại thử. Tiếp theo chính là đang đánh quyền lúc mình cảm nhận được mình quyền thượng mang theo loại kia thần bí năng lượng. Nếu như nói trung niên nhân kia có thể tại 2m khoảng cách đánh vỡ chậu hoa, như vậy vừa mới mình hẳn là cũng có thể làm được. Bất quá khoảng cách này chỉ có đáng thương 1cm. Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Viễn liền nặng nề ngủ thiết đi. Mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay ban đêm Diệp Viễn chỉ là tu luyện khống thủy quyết cùng không có hấp thu hắc thạch bên trong năng lượng thần bí. Coi như thế Diệp Viễn cũng cảm thấy giống như lần thứ nhất đồng dạng mình tu luyện sắp đột phá. Mấy ngày nay Diệp Viễn càng gia tăng thời gian tu luyện, khoảng cách đừng cá kỳ kết thúc cũng chỉ còn lại ngắn ngủi 20 ngày thời gian. Mấy ngày nay thừa dịp có thời gian, mỗi ngày đều gia tăng lúc tu luyện dài. Rất nhanh 10 ngày thời gian ngay tại Diệp Viễn trong tu luyện vượt qua. Diệp Viễn ngày này vẫn tại bờ biển cùng đại hoàng cùng một chỗ tu luyện, kia đã rất mỏng hàng rào tại Diệp Viễn lần lượt vận công trùng kích vào rốt cục đột phá. Náo hải trung kia mơ hồ không rõ tầng thứ 3 công pháp từ từ rõ ràng. Diệp Viễn cũng không có bởi vì công pháp đột phá nhi đình chỉ mình tu luyện, đã từng có một lần kinh nghiệm Diệp Viễn dựa theo tầng thứ 3 vận công pháp môn, bắt đầu mới tu luyện. Tầng này cùng trước 2 tầng hoàn toàn không giống, có thể như thế để hình dung, trước 2 tầng công pháp toàn bộ là tại thể nội hoàn thành, nhi tầng thứ 3 là dạy Diệp Viễn như thế nào đem thể nội cái chủng loại kia khí phóng xuất ra. Diệp Viễn nhìn đến đây trong lòng cũng hỉ, dù sao mình tu luyện thời gian dài như vậy, một điểm công kích biện pháp đều không có, trước đó tu luyện càng giống là tu thân tu đều là mình tự thân, thẳng đến tầng này bắt đầu thể nội khí rốt cục có thể nghĩ trung niên nhân kia đồng dạng thả ra bên ngoài cơ thể. Theo Diệp Viễn tu luyện, hắn phát hiện công pháp của hắn cùng trung niên nhân kia đánh ra một trường có sự bất đồng rất lớn. Người kia là lấy khí đánh ra, trực tiếp đánh nát chậu hoa, nhi mình khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể sau là vô hình cùng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Diệp Viễn tiếp tục nếm thử, rốt cục để hắn tìm được loại này khí chân chính cách dùng. Trong thân thể khí đánh ra bên ngoài cơ thể, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Diệp Viễn vận dụng cảm giác của mình phát hiện, hắn khí có thể hội tụ không khí chung quanh bên trong trình độ, chỉ là bởi vì đánh ra bên ngoài cơ thể khí quá ít, cuối cùng Diệp Viễn chỉ hội tụ thành một viên tú hoa châm lớn nhỏ nước châm đương chính Diệp Viễn dụng đặc hữu cảm giác khống chế hơi nước ngưng tụ thành nước châm đánh về phía trước người đá ngầm, nước châm rất dễ dàng tiểu xuyên thấu đá ngầm, theo nước châm xuyên qua đá ngầm về sau, nước châm lại biến thành khí thể tiêu tán trong không khí. Cái này, Diệp Viễn mở to miệng thật lâu không nói. Nước châm vi lực đem chính Diệp Viễn đều hù dọa, như quả Diệp Viễn lợi dụng loại năng lực này giết người, hắn tin tưởng lợi hại hơn nữa hình sự trinh sát thủ đoạn đều không thể tìm tới hung khí. Diệp Viễn sau đó lại làm nhiều lần thí nghiệm, vô luận là tại trên bờ vẫn là ở trong nước biển, thể nội thả ra khí đều là giống nhau nhiều, ngưng tụ ra nước châm cũng đều là đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ là ở trong nước biển, nước châm có thể công kích đến càng xa mục tiêu, trên đất bằng liền không có ở trong nước biển công kích cách ly biển. Trải qua lần này đột phá, Diệp Viễn rốt cục lại công kích thủ đoạn, về sau tại đáy biển sẽ thêm đồng dạng thủ đoạn bảo mệnh. Theo hắn đối hải dương dần dần xâm nhập hiểu rõ, hắn có thể tưởng tượng, trong hải dương còn có rất nhiều cho tới bây giờ nhân loại căn bản không có phát giác sinh vật đáng sợ. Lần trước Diệp Viễn tại đáy biển 1000 mét thâm địa phương nhìn thấy cái kia túi nhựa, sau khi trở về Diệp Viễn tìm khắp cả tư liệu cũng không có tìm được kia đông tây ghi chép đây mới là 1000 mét thâm hải vực, trên thế giới sâu nhất danh biển Mariana, thực tụ suy tính có thể đạt tới 60.001 vạn 1000 mét thâm, sâu như vậy độ, nói bên trong không có cỡ lớn công kích sinh vật Diệp Viễn là sẽ không tin tưởng. Những này khoảng cách hiện tại Diệp Viễn vẫn là rất xa xôi, hắn công pháp tầng 2 thời điểm có thể lặn xuống 2000 mét thâm hải vực, hiện tại công pháp lại đột phá một tầng, không biết mình bây giờ có thể lặn bao sâu, đáp án này chỉ có thể chờ đợi đến lần sau ra biển đến nghiệm chứng. Ngẩng đầu, phát hiện chân trời đã dâng lên ngân bạch sắc, lần này là Diệp Viễn thời gian tu luyện dài nhất một lần, vậy mà trong lúc bất chi bất giác tu luyện suốt cả đêm, có thể coi là dạng này, Diệp Viễn cũng không có cảm giác đến một tia mỏi mệt, tương phản tinh thần của mình còn phi thường dồi dào. Ồ, một tiếng trầm thấp tiếng còi hơi vang vọng tại Ngư Loan đảo trên bến tàu, rất nhiều công nhân đều chạy tới vây xem. Trên bến tàu đỗ xem một chiếc dài 5-5 mét, hình an ủi 10m cỡ lớn thuyền đánh cá, các công nhân mặc dù đều là ngư dân xuất thân, nhưng dạng này một chiếc thuyền lớn đối bọn hắn tới nói lực rung động vẫn là rất mạnh. Chiếc thuyền này chính là Diệp Viễn thông qua Hứa Hàng tại hải quân nơi đó cải tiến kia chiếc. Thân thuyền bên trên phun ngự thủy hảo, mấy cái bắt mắt chữ lớn. Vương Hổ Sinh đã đứng tại bên bờ giúp đỡ bong tàu bên trên người, hướng phía dưới lấy hành lý, trên thuyền lần lượt đi xuống 9 người, toàn bộ đều là Hứa Hàng giới thiệu cho thủy thủ đoàn của mình. Diệp Viễn cùng mọi người đơn giản chào hỏi, phân phó Vương Hổ Sinh mang theo những người này đi trước đã sớm chuẩn bị xong ký túc xá. Hiện tại thuyền viên ký túc xá đã bị Diệp Viễn bay lên không, lúc đầu người máy đã bị Diệp Viễn thu vào không gian phụ trách bên trong công việc. Hiện tại ký túc xá đã hoàn toàn trống không. Chỉ có Đinh Nhất còn ở tại nơi này, Đinh Nhị còn có tên kia phụ trách đồ ăn gia công người máy, đều tiến vào viên công túc xá vì bọn họ đơn độc mở ra tới hai gian phòng đơn bên trong. Ngư trưởng công nhân đều biết, hai người bọn họ là Diệp Viễn tìm đến phụ trách hoạch tâm kỹ thuật người, bình thường rất ít cùng mọi người tiếp xúc. Đinh Nhất làm, Ngự Thủy Hào, người điều khiển, là muốn ly những thuyền này viên ở cùng một chỗ. Bất quá Diệp Viễn cũng không lo lắng Đinh Nhất, bình thường hắn cho người ấn tượng chính là rất ít nói chuyện, hắn tin tưởng lấy Đinh Nhất bản sự, những thuyền này viên nhìn không ra cái gì. Chương 65, thuyền viên định trách nhiệm. Chương 65, thuyền viên định trách nhiệm. Diệp Viễn đi vào bong tàu bên trên, gặp được lần trước tên kia công trình sư, hắn dẫn lĩnh Diệp Viễn đi thăm cải tiến sau thuyền đánh cá đầu tiên. Chiếc thuyền này là quân hạm cải tiến, thân thuyền dùng thép tấm độ dày liền cao hơn dân dụng rất nhiều. Đi theo công trình sư đi vào đến khoang điều khiển. Trong phòng điều khiển chứa 3 đài lôi đạn, vệ tinh hướng dẫn nghi, quay lại thức la bàn, tự động hướng dẫn, kế lộ phí. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có tân tiến nhất trên biển thông tin thiết bị, lại dạng này một đài thiết bị, Diệp Viễn tại công hải đều có thể lên mạng. Chiếc này cá thuyền cải tiến về sau, động cơ là áp dụng động cơ dầu ma rút tọa biển chạy ga song động lực hình thức. Tọa biển chạy ga thể tích nhỏ, chất lượng nhẹ, công suất lớn, nhưng là lượng dầu tiêu hao tương đối cao, nhất là tốc độ thấp có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ rất thấp, đối với tiến khí thoát khí lại yêu cầu nghiêm khắc. Động cơ dầu ma rút công suất mật độ tương đối khá thấp, vận tốc quay thấp, cao vận tốc quay lúc chấn động tiếng ồn đều rất lớn, thể tích cũng thiên đại, nhưng là lượng dầu tiêu hao thấp, tiến khí thoát khí thiết kế đơn giản. Vì trình độ nhất định tổng hợp cả hai ưu điểm, đang thỏa mãn sử dụng công suất tình huống dưới, cải tiến thành tuổi đốt giao thế liên hợp động lực tình thế. Giao thế chính là động cơ dầu ma rút phụ trách thuyền đánh cá tốc độ thấp lúc động lực, cao tốc đi thuyền nhất định phải khởi động công suất lớn tỏa biển chạy ga, lúc này động cơ dầu ma rút là không tham dự khu động công tác. Nhi liên hợp tốc độ thấp đi thuyền lúc cũng dùng động cơ dầu ma rút, cao tốc lúc gia nhập tỏa biển chạy ga, động cơ dầu ma rút tiếp tục công việc. Dạng này đã có thể bảo chứng thuyền đánh cá hao xăng giảm xuống, còn có thể cam đoan thuyền đánh cá tốc độ. Diệp Viễn đối điểm này tương đương hài lòng. Tại tôm cá chứa đựng bên trên, chiếc thuyền này thiết kế cũng phi thường hợp lý, cá tươi ướp lạnh có thể đạt tới đến 1.500 tấn, nhanh đông lạnh khoang thuyền 1.350 mét khối. Vẹn vẹn làm lạnh thiết bị, liền lại 5 đài, toàn bộ đều là tiên tiến 73.5K máy nén, 8 cái lạnh nước biển phòng chứa đủ, mỗi ngày nhưng nhanh đông lạnh 80 tấn biển băng. Mặt khác căn cứ Diệp Viễn cần cải tiến một cái cực lớn nước chảy kho. Bong tàu bên trên chợ rào cơ, lên lưới cơ, động lực dòng dọc, cần cầu đầy đủ mọi thứ, đều là trước mắt tương đối tiên tiến bảng hiệu, những này đều không có quá bị Diệp Viễn chú ý. Diệp Viễn lúc này chú ý điểm đều tập trung ở trên bãi đáp máy bay bộ kia toàn thân màu tuyết trắng EZ-22 bệ thoải máy bay trực thăng lại 2 chỗ ngồi, làm thuyền đánh cá nhìn cơ, đã đủ. Máy bay trực thăng dài 8 mét, cao 2m, lớn nhất tuần hành tốc độ 178 km/h. Diệp Viễn phi thường hài lòng chiếc này mới thuyền đánh cá, thủ tục bàn giao sau khi hoàn thành, lúc đầu muốn lưu mấy vị nhân viên công tác ở trên đảo ăn cơm, bị người ta khéo lời từ chối, đành phải để Đinh Nhất mở ra, Ngự Thủy Hảo, đưa mấy người đi Bình Hải huyện ngồi xe. Nhân viên công tác sau khi đi, trải qua Diệp Viễn đồng ý, trên đảo đại đa số công nhân đều trên thuyền đi thăm. Diệp Viễn liếc mắt liền thấy theo phụ mẫu sau lưng Níu Níu. Tiểu nha đầu lần thứ nhất lên thuyền, cảm giác chỗ nào đều rất mới lạ, Diệp Viễn đi qua ôm lấy Níu Níu. Thuyền này không rẻ a. Làm sao còn có máy bay? Ngươi đánh cá liền đánh cá, mua máy bay làm gì? Có tiền cũng không phải ngươi cái này hoa pháp. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, lão ba liên tiếp vấn đề liền đập tới. Diệp Viễn sờ lên nữu nữu cái đầu nhỏ, sau đó đem đầu chuyển hướng lão ba, giá tiền là mắc tiền một tí, thực thuyền này tính an toàn cao, thuyền này trước kia thực quân hạng, so chúng ta thuyền đánh cá tính năng cao nhiều lắm. Người cái lao già đáng chết, hai tử mình kiếm tiền sạch như thế nào cần ngươi để ý. Không có nghe hải tử nói nha, tính an toàn cao, chỉ cần an toàn đắt đi nữa đều giá trị, lao mụ tại bên cạnh cờ trách lên Diệp phụ. Diệp Viễn không có tiếp tục lưu lại trên thuyền, dù sao cái này sau này sẽ là thuyền của mình thời gian nào nhìn không được. Hiện tại hắn muốn đi qua thuyền viên bên kia, mới thuyền viên đều đã đến cương vị, mình nối bọn hắn còn không có ít nhiều hiểu rõ, về sau mọi người liền muốn tại một cái trên thuyền ăn cơm mình cũng không thể không có chút nào quen thuộc bọn hắn đi vào thuyền viên khu nghỉ ngơi, rất xa chỉ nghe thấy, tại hoạt động trong vùng, chuyến ra hì hì cắp cắp đùa giỡn âm thanh. Diệp Viễn đi vào hoạt động khu, mọi người thấy lao bản đến tất cả đều đình chỉ đùa giỡn. Lúc này Vương Hổ Sinh đứng dậy, bắt đầu cho Diệp Viễn giới thiệu mỗi người. Vương Hổ Sinh đầu tiên cho Diệp Viễn giới thiệu là một xem ra tại mấy người này dài nhất trầm ổn một vị. Vu Hưng Bác, chúng ta chủ nhiệm lớp dài. Diệp Viễn đánh giá Vu Hưng Bác, chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm, thân cao tại 173 cm tả hữu. Kỳ Vĩnh Phúc, năng khiếu, lặn xuống nước. Đã từng chúng tuyển qua người nhái lặn. Bùi Phỉ, năng khiếu, sửa chữa cơ giới. Vưu Chí Dũng, năng khiếu, vật lộn. Mã Hoa, đột kích thủ. Bảo Xuân Vũ, đột kích thủ. Kim Văn, đột kích thủ. Diêu Vĩnh Hải, đột kích thủ. Cung Hoàng Tráng, đầu bếp. Vương Hổ Sinh dùng đơn giản nhất lời nói, giới thiệu bên người 9 tên chiến hữu. Diệp Viễn phân biệt cùng mấy người chào hỏi, sau đó mọi người cùng nhau làm xuống đến thương lượng thuyền đánh cá về sau phân công. Diệp Viễn đầu tiên mở miệng. Lái chính tạm thời vẫn là từ trước kia chúng ta thuyền đánh cá bên trên đinh nhất đảm nhiệm. Lái chính là chỉ chức vị vẹn vẹn thấp hơn thuyền trưởng thuyền người điều khiển. Thuyền trưởng chủ yếu trợ thủ. Tại thuyền trưởng lãnh đạo dưới, phụ điều khiển toàn diện công việc, thực hiện đi thuyền trực ban chức trách cùng hiệp trợ thuyền trưởng làm tốt an toàn đi thuyền. Hổ Sinh, ngươi điều khiển kỹ năng toàn, liền đảm nhiệm phó nhì. Cùng kiêm chức, lái thuyền bên trên máy bay trực thăng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hổ Sinh trịnh trọng đứng người lên, cùng đối Diệp Viễn kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Diệp Viễn bị những này bình ca ca làm dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra. Nơi này đã không phải là quân doanh, chúng ta về sau đều là một cái trên thuyền kiếm cơm huynh đệ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, tùy tiện một chút không có gì. Sau khi nói xong Diệp Viễn tiếp tục lấy phân công. Bùi Phỉ, ngươi sau này sẽ là tọa bin tàu trưởng. Tọa bin tàu trưởng chủ yếu phụ trách thuyền đánh cá bên trên khí giới thiết bị giữ gìn cùng bảo dưỡng công việc. Bình thường đối thuyền đánh cá máy móc các loại van, đường ống, dầu, chắp đầu, bơm chờ tiến hành thành tẩy cùng thêm chuyển dầu. Cam đoan một ngày 24 giờ, thuyền đánh cá máy móc vận chuyển bình thường. Tóm lại tọa bin tàu trưởng công việc liền cùng máy móc thiết bị liên hệ. Bùi Phỉ nhẹ gật đầu, nhìn ra được bình thường Bùi Phỉ rất ít nói. Vu Hưng Bác, trong những người này người lớn tuổi nhất, thủy thủ trưởng liền giao cho ngươi tới làm. Thủy thủ trưởng chính là thủy thủ đầu, chủ yếu là phụ trợ thuyền trưởng, đối bong tàu bên trên một ít nhân viên tiến hành quản lý. Cung Hoàng Tráng, đã ngươi tại quân đội, chính là đầu bếp, vậy sau này trên thuyền chúng ta những người này cơm nước, liền giao cho ngươi đến phụ trách. Không có vấn đề. Cung Hoàng Tráng là một cái hơi mập người trẻ tuổi, nhìn hắn hình thể, không thế nào giống như là cái quân nhân. Cũng không biết gia hỏa này đường binh trước kia cứ như vậy béo, hay là bởi vì làm đầu bếp ăn vụng mập. Mã Hoa, Bảo Xuân Vũ, Kim Văn, Diêu Vĩnh Hải, Cung Hoàng Tráng, mấy người các ngươi tạm thời liền tập thủy thủ, không có vấn đề chứ? Diệp Viễn hỏi hướng còn lại mấy người. Mấy người này cũng không có cái gì ý kiến, đều hướng về Diệp Viễn lắc đầu. Trên thuyền nhân viên ít, điểm này ta biết, thực ta không muốn tìm quá nhiều người lên thuyền, dạng này lượng công việc của các ngươi sẽ gia tăng, trong lòng ta minh bạch. Nói tới chỗ này Diệp Viễn nhìn về phía mấy người, gặp mấy người không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục nói: "Ta sẽ ở tiền lương bên trên, đối với các ngươi ngoài định mức nỗ lực, tiến hành đền bù. Mỗi lần ra biển căn cứ bao nhiêu thu hoạch, cũng sẽ cấp cho tiền thưởng cho các ngươi. Cuối cùng ta chỉ cường điệu một điểm, chính là tại mệnh lệnh của ta trong chuyện này, cần các ngươi vô điều kiện chấp hành, đương nhiên ta cũng sẽ không làm nguy hại các ngươi sinh mệnh, mệnh lệnh điểm này các ngươi có thể làm được sao?" Diệp Viễn cuối cùng đưa ra yêu cầu của mình, cũng là tại những người này ở giữa muốn xác lập lãnh đạo của mình địa vị. Cam đoan hoàn thành mệnh lệnh. Mười người chỉnh tề trả lời Diệp Viễn tra hỏi. Đợt, cảm tạ ngầm phong 1988 huynh đệ khen thưởng. Tạ ơn tất cả bỏ phiếu huynh đệ tỉ muội. Chương 66. Tế Hải. Chương 66. Tế Hải. Ngư Loan đảo biến tàu, ngay tại cử hành một trận Tế Hải nghi thức. Hôm nay là đường cá kỳ sau ngày đầu tiên, Diệp Viễn cũng sớm làm xong ra biển tất cả chuẩn bị, vốn cho rằng dạng này xuất phát là được rồi. Ai biết, lão ba nói cái gì cũng phải vì mới thuyền lần thứ nhất ra biển, làm ra một cái Tế Hải nghi thức. Tế Hải là ngư dân cảm ơn cùng tín ngưỡng Hải Long Vương cùng trên biển chư thần một loại tế tự phương thức, đây là Bình Hải huyện mấy trăm năm đến nay đặc hữu dân tục văn hóa. Không chỉ có Bình Hải huyện, rất nhiều xuôi theo hải địa khu đều lại tương tự nghi thức, chỉ là hình thức không giống nhau. Chủ trì Tế Hải chính là một Diệp phụ cố ý tại mặt mời đến, rất có kinh nghiệm già ngư dân. Chỉ gặp người chủ trì đem sủi cảo ném vào biển cả, mặt hướng biển cả, túi đầu ba cái, đây là ngư dân vì cảm tạ biển cả ban ân, cố ý dùng cá mực làm hãm liêu cùng sủi cảo. Ném ra sủi cảo, bị thủy triều đưa đến đáy biển chỗ sâu, mang đi các trải qua thời gian dài nguyện vọng. Ngay sau đó người chủ trì cao giọng hô: "Tạ Long Vương lễ nghi bắt đầu." Tại trận trận tiếng pháo nổ cùng tiếng chiêng trống dài, người chủ trì lần nữa hô: "Tôn khô bắt cá, biển xấu xí sóng, cắt tường như ý, thắng ngay từ trận đầu, thắng lợi trở về." Tiếng pháo nổ ngừng. Diệp Viễn cùng lần này ra biển tất cả thuyền viên, tại hương án trước, tế bái cầu nguyện. Sau đó mỗi người các nâng một chén rượu, ba mời rượu về sau, chọn các loại cống phẩm cùng rượu đổ vào trà khô trong chén, rồi về bầu trời đồng thời người chủ trì hô to: Tạ Thiên, Tạ Địa, Tạ Long Vương phù hộ. Rất nhiều ngư trường công nhân biết nơi này tổ chức, Tế Hải, nhao nhao chạy đến vây xem cầu phúc. Ngư dân, Tế Hải, không chỉ có là một loại dân gian tín ngưỡng nghi thức, càng là ngư dân khẩn cầu bình an, bội thu tâm nguyện một loại biểu đạt. Diệp gia thôn qua nhiều năm như vậy, hàng năm ra biển đều phải tiến hành cầu phúc nghi thức. Trước đây bởi vì công cụ sản xuất lạc hậu, mỗi khi gặp phong bạo, ngư dân ở trên biển thân người an toàn nhận cực lớn uy hiếp. Thế là đem trong truyền thuyết trên biển chư thần minh phụng làm sinh mệnh thần hộ mệnh cùng bội thu chúc phúc thần, tạo thành ra biển Tế Long Vương, bội thu Tạ Long Vương, cầu mưa rượi vào Long Vương, rồng sùng bái, rồng tín ngưỡng không khí. Tế Hải lại mở bắt tế, Tạ Dương tế, Khánh Phong tế, mới thuyền tế trở. Mỗi khi gặp vụ cá tôm khô, Tạ Dương thời tiết đồng đều muốn cử hành Tế Hải nghi thức. Ngư dân xưng Tạ Dương rượu nhạt, hoặc hành văn sách. Mới đầu, Tế Hải hoạt động hình thức đơn giản, phần lớn là các nhà các hộ tại sửa thuyền, mua thêm ngư cụ chờ sản xuất công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, tuyển định một vàng đạo ngày tốt bái tế tứ hải, Long Vương, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, thắng lợi trở về. Những năm này, theo khách du lịch hứng khởi, rất nhiều nơi, Tế Hải từng bước diễn biến thành một hạng chính thức dân tục hoạt động. Quá trình cụ thể nhưng quy nạp vì cung cấp, mời, tế, tạ, bốn chữ. Tại vụ cá bắt đầu trước tiên ở miếu Long Vương cung phụ cá, thịt chờ tế phẩm, đương thuyền đánh cá lúc ra biển, thua chiêng gõ trống đem, Long Vương, tượng thần hoặc là cung phụng tại trong miếu thuyền cờ, lại xưng Long Vương cờ, muốn che lại Long Vương ngự ấn, mời đến trên thuyền. Sau đó, ngư dân ở đầu thuyền dùng trái cây, đầu heo các loại vật phẩm cung cấp tế Long Vương, chủ thuyền hoặc chủ thuyền còn muốn cử hành đốt đến, mời rượu, quỳ lạy, cầu nguyện chờ tế tự nghi thức, khẩn cầu Long Vương phù hộ thuyền đánh cá ra hải phong thu, người thuyền bình an. Năm gần đây, bởi vì hải dương ngư nghiệp tài nguyên cùng thủy vực sinh thái hoàn cảnh lọt vào phá hư, ngư dân thông qua Tế Hải ngoại trừ khẩn cầu bình an bội thu ngoài, còn hướng biển cả thả lưu các loại cá một loại, dùng cái này hô hào toàn xã hội bảo hộ ngư nghiệp tài nguyên, hải dương sinh thái hoàn cảnh. Tế Hải kết thúc, ngư thủy hảo, tất cả thuyền viên lên thuyền. Thuyền đánh cá tại trên bến tàu pháo cùng tiếng chiêng trống dài, chậm rãi khởi động. Bầu trời tiểu kim xoay quanh ở trên không, bên bờ truyền đến đại hoàng vương gâu âm thanh. Diệp Viễn đứng tại đuôi thuyền hướng về phụ mẫu vây tay từ biệt, nữu nữu thì là đi theo thuyền hướng hải trùng chạy tới. Diệp phụ một phát bắt được tiểu nha đầu, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu ra sức dây rủa, muốn đuổi theo thuyền đánh cá. Lý Huy không có tham gia Diệp Viễn cất cánh, Tế Hải nghi thức, hắn những ngày này vì hồi vị rượu tiêu thụ sự tình, một mực buôn ba tại mấy đại bạch rượu bán ra bán buôn thương ở giữa. Tuy nói rượu cảm giác rất tốt, có biết danh độ còn chưa đủ, những ngày này Lý Huy bởi vì việc này đã không biết bãi phỏng nhiều ít người, cuối cùng mua sắm lắc đắc không có mấy. Dù sao dạng này một loại không có danh khí nhi giá bán lẻ còn cần 888 nguyên rượu, rất khó bị bán ra thương tán thành. Lý Huy không có cách nào, chỉ có thể khác tìm đường tắt, còn tốt Diệp Viễn bình thường bằng hữu đều rất cho lực. Trong đó Tô Mai, Phúc Hương Cư, đặt hàng một nhóm, về sau thông qua Vương Việt Sơn quan hệ, Vương gia tất cả mắt xích khách sạn cũng nhiều ít mua sắm một chút. Càng đảo bên kia tuy nói rượu đế không có rượu đỏ nguồn tiêu thụ tốt, nhưng Mã Minh Viễn vẫn là hỗ trợ liên hệ đến mấy nhà cỡ lớn khách sạn. Gia đại Triệu Xuyên bang bận bịu liên hệ thượng kinh một chút hội cao cấp chỗ, tuy nói cũng đều xem ở Triệu Xuyên trên mặt mũi mua sắm một chút, nhưng vẫn là không quá lý tưởng. Hôm nay là hồi vị rượu cả nước thống nhất tiêu thụ ngày đầu tiên. Tuyến thượng tuyến hạ tất cả chuẩn bị Lý Huy đều đã hết sức, có thể hay không một lần là nổi tiếng liền nhìn hôm nay ở trong nước tuy nói rượu đế nhu cầu rất lớn, nhưng các loại nhãn hiệu cũng rất nhiều, không đơn giản lại những cái kia hàng hiệu chiếm lĩnh cấp cao thị trường, còn có rất nhiều nơi nhãn hiệu chiếm lĩnh giải cấp thấp thị trường. Hồi vị có thể hay không tại những này nhãn hiệu dài chỗ hết tài năng vẫn là ẩn số. Mỗi mua là Lam Đảo Thị một nhà cỡ lớn tổng hợp loại sinh hoạt khu mua sắm, rất nhiều Lam Đảo Thị dân đều rất thích tới đây mua sắm. Vương Mai, 10 tuổi phụ mẫu liền ly hôn, mẫu thân trực tiếp đi nước ngoài, phụ thân một mực một người đem nàng nuôi lớn. Hôm nay là nàng tháng thứ nhất phát lương ngày, cầm tới nhân sinh thứ nhất bút tiền lương về sau, liền muốn cho phụ thân bán phần lễ vật. Phụ thân rất thích trong nhà mình uống hai miệng, Vương Mai hôm nay dự định đưa phụ thân một bình không tệ rượu đế, đi vào rượu trước quầy, nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại nhãn hiệu, tỉ mỉ chọn lựa tới đối với một cái bình thường không uống rượu nữ hài, cũng là biết, Mao Đài, Ngũ Lương Dịch những này hàng hiệu rượu đế, nhưng khi Tô Mai tại một cái không đáng chú ý vị trí, nhìn thấy đặt vào một bình rượu, liền bị rượu đế ngoại hình thật sâu hấp dẫn lấy. Bình rượu là một chiếc mỹ lệ thuyền đánh cá, thân thuyền chính diện viết, hồi vị, hai chữ. Nhi mặt sau thì là phụ một câu thơ, quân uống một chén rượu, cách một ngày giang lưu hương. Vẹn vẹn liền cái này bình rượu, liền có thể tính được là một loại tinh mỹ đích vật trang trí, lại nghĩ lên phụ thân xuất thân thủy thủ, nhất định về thích. Nhìn xuống rượu đế giá cả, 888 nguyên, có chút nhỏ quý, nhưng Vương Mai vẫn là quyết định mua đưa cho phụ thân. Thượng Kinh thị, một nhà câu lạc bộ tư nhân bên trong. Triệu Bân nhà tại Thượng Kinh cũng là có chút danh tiếng, nhưng trước đó vài ngày, bởi vì Triệu Bân ở bên ngoài say rượu điều khiển, bị tại chỗ bắt lấy, về sau lão mụ nhờ quan hệ cuối cùng không có câu lưu. Nhưng trong nhà già gia tử biết sau chuyện này, nổi trận lôi đình, nhốt Triệu Bân 3 ngày, hôm nay thật vất vả bị phong ra, Mã Thượng tìm mấy vị bằng hữu ra chơi. Triệu thiếu, hôm nay chúng ta nơi này mới tới một loại rượu, mùi vị không tệ, các ngươi mấy vị có cần phải tới một bình? Nhân viên phục vụ cung kính đối trước mặt mấy vị trẻ tuổi, giới thiệu hôm nay mới đến rượu đế. Một bình sao đủ? Một người một bình, chương 67. Hồi vị phát hỏa. Chương 67, hồi vị phát hỏa. Nhân viên phục vụ rất nhanh đem 4 bình rượu đế bày ra trên bàn, đương Triệu Bân nhìn thấy rượu đế đóng gói lúc, cũng cảm thấy có chút ý tứ, đối cùng nhau tới mấy vị bằng hữu mở miệng nói ra. Nay tốt, không say không về. Một bên nói, một bên cho mỗi người đầy đầy rót một chén rượu. Triệu Bân đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng rượu của hắn nghiện lại không nhỏ, những này muốn trách gia gia của mình. Phụ mẫu tại Triệu Bân lúc nhỏ bề bộn nhiều việc, đem hắn phóng tới gia gia bên người, gia gia hắn không có gì yêu thích, chính là thích trong chén chi vật, Triệu Bân 5 tuổi liền bị gia gia trò đùa đồng dạng rót nửa lượng rượu đế. Theo Triệu Bân một thiên thiên lớn lên, gia gia trên người ưu lương phẩm chất một điểm không có học được, có thể uống rượu tật xấu này, bị hắn một điểm không dư thừa chuyển thừa xuống. Đương Triệu Bân cầm trong tay một lạng chén rượu uống một hơi cạn sạch về sau, mở to hai mắt nhìn. Rượu này, Phạm Y là rất hỏa mỹ thực dẫn chương trình, nàng fan hâm mộ đạt tới hơn 200 vạn, hôm nay nàng đến Lam đảo trực tiếp ăn hải tiên. Mọi người trong nhà, hôm nay Y đi vào, gần nhất tương đối lửa một nhà hải tiên khách sạn, không ít mọi người trong nhà nhắn lại cho ta, nói nhà hắn hải tiên ăn thật ngon, ta liền mang mọi người đến xem thử. Dẫn chương trình lại cầm nhiều ít tiền quảng cáo. Lần trước dẫn chương trình giới thiệu nhà kia đốt mạch quán, ta đi, ăn thật ngon, lương tâm dẫn chương trình. Sói tâm dẫn chương trình. Phạm Y Dĩ thì không để ý đến đám fan hâm mộ tại trực tiếp ở giữa trêu chọc, theo phục vụ viên tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống điểm cả bản hải tiên về sau, Phạm Y Dĩ đối phục vụ viên nói, ngươi nơi này có cái gì đặc sắc rượu đấy sao? Đây cũng là Phạm Y Dĩ thì trực tiếp cùng người khác không giống địa phương, khác dẫn chương trình bình thường đều là giới thiệu mỹ thực, như nàng tại giới thiệu thức ăn ngon đồng thời, cũng sẽ giới thiệu một chút nơi đó tương đối lại đặc sắc rượu. Rất nhiều tiểu quỷ cũng là bởi vì cái này, đến xem Phạm Y Dĩ trực tiếp. Phục vụ viên mỉm cười mở miệng trả lời, bản điếm gần nhất mới đến một loại rượu đế, ngươi có thể thử một chút. Bao nhiêu tiền? Không trách Phạm Y Dĩ thì muốn hỏi giá cả, trong này là có nguyên nhân. Làm như vậy, là muốn để trực tiếp ở giữa người biết rượu giá cả, đây là giới thiệu rượu phương diện chủ yếu. Uống ngon rượu, không nhất định tất cả mọi người uống đến lên. 1188 nguyên. Phục vụ viên khách khí trả lời, lúc này trực tiếp thời gian nổ tung quách. Tiểu Y, nhà này là hấp điếm, chạy mau. Nhị doanh giải, y ta ly pháo, cho ta đánh tiệm này. Chúng chủ, cho Y mua rượu. Ngay tại trực tiếp ở giữa mọi người hò hét tầm vị thời điểm, một vị tên là, một người ta uống rượu say, dân mạng, trực tiếp hai cái hỏa tiễn đưa ra. Tiền thường đã thanh lý, mau lại đây nhìn xem. Tiền lương 5.000 ta, vẫn là sẽ không hiểu các ngươi sinh hoạt, cảm tạ, một người ta uống rượu say ca hỏa tiễn. Cảm tạ xong fan hâm mộ về sau, trực tiếp điểm một bình phục vụ viên giới thiệu, hồi vị. Rất nhanh phục vụ viên liền đem thịt rượu đều đưa đi lên. Phạm Ý thì không để ý đến những cái kia hải tiên, mà là chú ý tới. Bình này đóng gói rất có nghệ thuật cảm giác rượu đế. Các vị người nhà, rượu này đóng gói thật là dễ nhìn, Ý quyết định, uống xong về sau, nhất định đem cái bình cất giấu. Cái này bức cách rất cao mà. Nhan giá trị không biểu thị, đã yêu. Yếu đất hỏi một câu, chỉ có ta nhìn thấy bình rượu bên trên câu kia thơ sao? Đương Phạm Ý thì uống một ngụm rượu về sau, con mắt meo thành nguyệt nha hình, sau đó hai mắt trừng lớn. Mọi người trong nhà, rượu này là Y thì uống qua uống ngon nhất rượu đế. Quảng cáo, thực nện cho. Quảng cáo 1. Quảng cáo 2. Quảng cáo 10086. Dẫn chương trình biểu diễn còn có thể sốc nổi một chút sao? Rất nhiều fan hâm mộ cũng không tin rượu này lại tốt như vậy uống, đều coi là Phạm Y bởi vì cái nào đó nhà máy rượu tại làm quảng cáo. Y thì không có nói láo, ta là Dương Thị một cái phục vụ viên, loại rượu này buổi trưa hôm nay chúng ta nơi này liền đã bán đứt hàng. Theo uống qua người nói, cái này uống hết cho người ta một loại dư vị vô tận cảm giác. Khó lòng phong bị, ngươi nhóm này đoàn lửa phỉnh ta nha. Chuyện như vậy tại cả nước từng cái địa phương diễn ra. Hiện tại là toàn dân truyền thông thời đại, vô luận sự tình gì đều sẽ bị cầm tới trên mạng xài, mới đầu rất nhiều dân mạng đều người vì là một loại quảng cáo. Hiện tại thời đại internet dạng gì quảng cáo đều lại, dùng Phạm đại gia một câu, thật sự là khó lòng phong bị. Nhưng vẫn là có một ít người đi mua, hồi vị, về nhà nhấm nháp sau lại trở về trên mạng đến phát bài viết, nhiều người chậm rãi tin tưởng người cũng nhiều, cứ như vậy, hồi vị, phát hỏa. Về sau mấy thiên vòng một vòng quanh, hồi vị, rượu thảo luận có rất nhiều. Uống dư vị, lại uống khác rượu cảm giác đều không có hương vị. Chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện, uống cái này rượu ngày thứ hai phi thường tinh thần sao? Uống hồi vị tiểu, eo không chua, chân không đau, nàng tốt ta cũng tốt. Các loại liên quan tới, hồi vị, tiết mục ngắn, các loại chơi ác tràn ngập tại trên internet. Lý Huy cũng không nghĩ tới, hồi vị, cứ như vậy phát hỏa. Tuy nói đối Diệp Viễn nghiên cứu ra cái này rượu rất có lòng tin, nhưng hắn không nghĩ tới mắc như vậy rượu, sẽ bán nhanh như vậy. Lý Huy thật muốn nói, nghèo khó, hạn chế tưởng tượng của ta. Mấy ngày nay Lý Huy điện thoại liền không có từng đứt đoạn, một chút trước đó hắn đi tìm bán ra thường, đều gọi điện thoại tới, muốn tiến một chút hàng. Nhưng Ngư Loan đảo bên này tồn kho không phải rất nhiều, còn muốn ưu tiên cho trước đó những cái kia khách sạn. Lý Huy chỉ có thể qua loa đối phương vài câu sau cúp điện thoại. Một bên căn dặn Đinh Nhị bên kia gấp rút sản xuất, một bên đem trong khố phòng đáng thương tồn kho phát hướng cả nước các nơi. Diệp Viễn trên thuyền, căn bản cũng không biết mình, hồi vị, đã tại trên internet phát hỏa. Theo thuyền đánh cá tiến lên, mảnh này đều là gần biển hải vực, không có gì tôm cá. Diệp Viễn cũng không có ý định ở chỗ này tiến hành đánh bắt làm việc, thừa dịp thời gian này cho mấy tên mới thuyền viên giảng giải một chút bắt cá thưởng thức, để cho bọn hắn có thể tốt hơn tiến vào ngư dân nhân vật dài tới. Những người này mặc dù đều là hải quân xuất thân, đối thuyền, hải dương đều rất quen thuộc, nhưng bọn hắn đối bắt cá vẫn là người ngoài ngành. Bắt cá phương thức có rất nhiều loại, trước mắt tương đối thường gặp theo thứ tự là định lưới đánh bắt, lưu lưới đánh bắt cùng lưới kéo đánh bắt. Định lưới đánh bắt chính là đem lưới đánh cá cố định tại đáy biển, chờ lấy cá nghĩ trên võng đụng, có chút ôm cây đợi thỏ trạng thái. Đáy biển đóng cọc cũng là dạng này một cái đánh bắt phương thức. Bình thường đều là tại gần biển hoặc kém cỏi hải vực đến tiến hành. Lưu lưới đánh bắt, loại này bắt cá phương thức là thuyền đánh cá đem mấy đầu lưới đánh cá lấy một đường thẳng phương thức vung đến trong biển, dạng này một thuyền lưới đánh cá đều muốn dài lên 4 đến 6 giờ mới có thể vung xong. Chiều dài tại hơn 20 trong biển lại có thể là 30 trong biển. Vung xong sau này sẽ là muốn thông qua hải lưu kéo theo, lưới đánh cá ở trong nước biển bị hải lưu thúc giục chạy. Phương thức như vậy bắt cá chính là lưới đánh cá đuổi cá, cá gặp được lưới liền sẽ quay lại đầu hướng phía trong lưới đâm muốn chạy trốn thoát liền trúng chiêu. Lưới kéo đánh bắt lưới kéo chia làm đơn thuyền lưới kéo cùng song thuyền lưới kéo hai loại, loại này đánh bắt phương thức đều là thông qua thuyền đánh cá hướng về phía trước đi thuyền, kéo theo xem đuôi thuyền sau lưới đánh cá ở trong nước biển đi về phía trước. Lưới đánh cá trong nước trải qua địa phương một chút tôm cá cua loại hình liền sẽ bị thôn vệ đến lưới đánh cá lưới trong bụng đi, đơn kéo đều là tại đáy biển lưới miệng bộ vị trí rơi liền sẽ chìm vào đến trong bùn, sau đó tại thuyền lôi kéo dưới tiến lên, liền cùng chúng ta trên lục địa quét rắc không sai biệt lắm. Song kéo chính là hai đầu đại mã lực thuyền đánh cá, kéo lấy một đầu lưới đánh cá hướng về phía trước đi thuyền, loại này song kéo lưới đánh cá đều là tại mặt nước trở xuống kéo lên tầng cá cũng lại người đem nó gọi kéo phiêu lưới. Cái này mấy loại đánh bắt phương thức là trước mắt thuyền đánh cá chính yếu nhất thông dụng bắt cá phương thức. Chương 68. Ngạc hoắc thứ khắc hải. Chương 68. Ngạc hoắc thứ khắc hải. Nói xong những này, thuyền viên đoàn ít nhiều hiểu rõ một chút bắt cá phương pháp, tiếp xuống chính là thực tế thao tác. Diệp Viễn kỹ càng làm mẫu như thế nào sử dụng lưới kéo, như thế nào sử dụng trên thuyền quái cơ, cần cầu này một ít công cụ. Thuyền viên khu nghỉ ngơi, Diệp Viễn còn cho những thuyền này viên chuẩn bị rất nhiều giới thiệu hải dương loài cá tư liệu thư tịch, để bọn hắn có thể tốt hơn trở thành một thuyền viên. Diệp Viễn nhìn mọi người lý giải cũng không xê xích gì nhiều, lúc này mới phân phó tung lưới. Vu Hồng Bắc làm thủy thủ trưởng, dẫn theo thủ hạ mấy tên thủy thủ, không phải rất nhuần nhuyễn thao tác. Lưới đánh cá tán dưới, giống như một đầu thật dài túi, theo thuyền đánh cá tiến lên, chậm rãi trượt xuống hướng đuôi thuyền trong biển. Diệp Viễn cũng không có cảm giác dưới đáy biển tình huống, hiện tại những này thao tác chỉ là vì để thuyền viên quen thuộc công việc quá trình. Thuyền đánh cá đi về phía trước hơn một giờ, Diệp Viễn bắt đầu dẫn theo thuyền viên lên lưới, theo lưới đánh cá chậm rãi trồi lên mặt biển, một bọc nhỏ ngư hoạch xuất hiện tại mọi người trước mắt. Diệp Viễn nhìn ra những thuyền này viên đều rất hưng phấn, dù sao cũng là nhân sinh giải thứ nhất đánh cá, nhưng cái lưới này ngư hoạch thật đúng là không coi là nhiều tốt, đều là khoảng 1 mét cá đối, trước kia Diệp Viễn cũng đánh bắt qua loại cá này, giá trị, cái này một lưới cũng liền 1800 cân bộ dáng không tính bội thu. Theo ngọn nguồn dây thường giải khai, cá đối đều đã bị chất đống trên bong thuyền, thuyền viên đoàn phân chọn khác biệt loại cá, Diệp Viễn không có hỗ trợ, chỉ là ở một bên nhìn xem, ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở một chút, cá chủng loại. Mọi người rất nhanh liền đã vào tay, dạng này kéo dài mấy lưới, thuyền viên đều đã quen thuộc thân là ngư dân công việc. Diệp Viễn nhìn thấy cũng không xê xích gì nhiều, cũng không có tiếp tục thả lưới, mà là trực tiếp phân phó đinh nhất tốc độ cao nhất hướng về mục đích lần này đi thuyền. Diệp Viễn lần này ra biển trước đã có quy hoạch. Lần này ra biển, có thể nói là Viễn Dương, mục đích là xa xôi ngạc hoắc thứ khắc hải. Ngạc hoắc tỷ khắc biển là Thái Bình Dương Tây Bắc bộ biên giới biển. Nam Bắc dài nhất 2460 cây số, Đông Tây rộng nhất 1480 cây số, 158.3 vạn cây số vuông đường ven biển so sánh bình trực, tổng trưởng 10460 cây số. Bỏ Liệt Hào Vương Vịnh, U Tây Vịnh, Thái Loan, A Tạp Đức Gạo Vịnh chờ. Nước biển Bắc Cạn Nam Sâu, bình quân chiều sâu 82 mét, chỗ sâu nhất 352 mét, nước dung lượng đạt 136.5 vạn cây số vuông. Muốn đến ngạc hoắc tỷ khắc biển, ngự thủy hào, cần xuyên qua Hoa Quốc Hoàng Hải cùng nước Nhật Biển mới có thể đến. Đối với Diệp Viễn quyết định, trên thuyền không ai lại ý kiến đến gì, dù sao Diệp Viễn mới là thuyền trưởng, đi nơi nào bắt cá đều là hắn đến đã định. Ngạc hoắc tỷ khắc biển cũng coi là thềm lục địa biển, nhưng hắn cùng là thềm lục địa còn Hoàng Hải hoàn toàn khác biệt. Ngạc hoắc tỷ khắc biển thềm lục địa diện tích chỉ chiếm đáy biển diện tích lấy một số nhỏ, mặt khác ngạc hoắc tỷ khắc biển đáy biển du hai cái nước sâu bùn địa, điều này sẽ đưa đến ngạc hoắc tỷ khắc biển đáy biển càng sâu. Bởi vì ngạc hoắc tỷ khắc biển đáy biển thường xuyên phát sinh chấn, dẫn đến ngạc hoắc tỷ khắc biển khoáng vật chất hàm lượng cao, trong nước biển dinh dưỡng muối tương đối nhiều, cho nên càng lợi cho sinh vật biển sinh sôi. Bởi vậy ngạc hoắc tỷ khắc biển ngư nghiệp trợ giúp phi thường phong phú, các loại vùng băng giá loài cá ở lại đây, lớn ngựa các ngư, tôn cá, tuyết cá, cá thờn vơn càng là nhiều không kể xiết, mà lại nơi này hải thú cũng rất phong phú, một chút cá voi, sư tử biển, hải tượng này một ít động vật có vú cũng đem nơi này xem như ngồi sinh sôi căn cứ. Theo ngự thủy hào hành xử khoảng cách ngạc hoắc tỷ khắc biển càng ngày càng gần, thuyền viên đoàn cũng bắt đầu cảm giác được nhiệt độ tại dần dần hạ xuống. Diệp Viễn ra trước đã sớm chuẩn bị, thuyền viên đoàn đều thay đổi chuẩn bị xong áo giả kịch đứng tại boong tàu bên trên. Diệp Viễn hoạt động một chút thân thể, cảm giác được đáy biển đã lại mình muốn tìm cua biển. Các minh đệ động hạ giải lung. Được rồi, thuyền viên đoàn một ngụm đồng thanh hồi đáp. Lần này ra biển Diệp Viễn cố ý định chế một nhóm giải lung, thuyền viên đoàn đem một vài trước đó không lâu cương trào đi lên một chút kinh tế giá trị hơi thấp cá làm con mồi treo ở giải lung dài ném nghĩ đáy biển, đinh nhất lái thuyền đánh cá điều chỉnh tốt thuyền nhanh hướng về đông nam phương hướng hành sự. Diệp Viễn đứng tại boong tàu bên trên đem cảm giác đầu nhập đáy biển. Ban trưởng, người nói lao bản gọi chúng ta hạ giải lung là ý gì? Phía dưới này có cua bầy, nhưng hắn cũng không thấy lôi đặt là thế nào biết đến. Tại đuôi thuyền, một bên đưa lên giải lung mã hoa, một bên nhỏ giọng hỏi hướng Vu Hồng Bắc. Vu Hồng Bắc chừng mã hoa một chút, nơi này là trên thuyền trưởng nói thế nào liền làm như thế đó, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Đừng nói là mã hoa, trên thuyền tất cả mọi người đều nghĩ biết đạo Diệp Viễn tại sao muốn hạ bắt giải lung, chẳng lẽ nơi này cua bầy tương đối nhiều. Lúc này Diệp Viễn tâm tình rất không tệ, hắn tới đây mục tiêu đã tìm tới, đó chính là tìm tuyết giải. Tuyết giải cách gọi có rất nhiều loại, tại nước Nhật được xưng là lá thông cua, thêm nước cùng Âu Châu nó được xưng là hoàng hậu cua, là một loại nghỉ lại tại biển sâu cỡ lớn con cua, giáp bức rộng lớn hẹn tại 20 cm tả hữu, giáp lưng hiện lên hình tam giác, thuộc về nện cua một loại. Nó cua đủ đặc biệt dài, lại hùng tuyết giải mở ra cua có thể đủ đạt tới 70 cm dài. Đơn thuần vẻ ngoài nó cùng đế vương cua rất giống, cho nên rất nhiều người thân thiết xưng hô nó là hoàng hậu cua. Nó đồng thời cũng là một loại hương vị 10 phần tươi mỹ đích loài cua, cũng là toàn Lam Tinh lớn nhất loài cua tài nguyên. Tuy nói tài nguyên lớn, nhưng tại Hoa Quốc muốn ăn loại này con cua cơ bản hứa phải vào miệng. Diệp Viễn ý nghĩ là bắt một chút phóng tới mình không gian, ngạc hoắc tỷ khắc biển có đại lượng cực phẩm hải tiên, không đem bọn hắn lấy tới không gian, đều có lỗi với mình lần này ra biển đám người trọn vẹn đưa lên hơn 2 giờ, mới đem bong tàu bên trên giải lung toàn bộ đưa lên đến hải trung. Mọi người ném xong giải lung tất cả đều chạy trở về buồng nhỏ trên tàu. Ngạc Hoắc Thứ Khắc Hải bên này nhiệt độ so Lam Đảo ít nhất phải thấp hơn 20 độ, mọi người bị rét lạnh gió biển thổi đã rất lạnh, tất cả mọi người chạy về trong khoang thuyền đến thổi điều hòa không khí. Diệp Viễn đã sớm để cung hoàng tráng cho mọi người làm nồi lẩu là tốt nhất chống lạnh đồ ăn. Mọi người vừa ăn nồi lẩu, một bên trò chuyện nói, liền nói cách nơi này tương đối gần nước Nhật Biển. Mấy tên đều là hải quân xuất thân, đối hải vực phân chia cũng là hiểu khá rõ, thông qua nói chuyện phiếm Diệp Viễn cũng biết một chút thưởng thức. Rất nhiều người đều coi là nước Nhật Biển chính là nước Nhật, kỳ thật không phải. Nước Nhật Biển, Hoa Quốc cổ đại xưng là Kinh Biển, là Tây Bắc Thái Bình Dương lớn nhất biên giới biển, đông bộ biên giới từ bắc lên vì khố hiện đảo, nước Nhật quần đảo, phía tây biên giới là Âu Á Đại Lục Sa Quốc Viễn Đông địa khu, nam bộ biên giới là Đồng Quốc bán đảo. Bởi vì nước Nhật hải đặc khác biệt thủy văn đặc tính tạo thành đối ô nhiễm vật xử lý năng lực có hạn. Đại lượng đến từ Đồng Quốc trôi nổi vật, cùng sinh hoạt rác rưởi chảy vào tiến vào nước Nhật Biển, đối bờ biển hoàn cảnh cùng trong nước sinh thái tạo thành khó khôi phục phá hư. Trừ ngoài ra Sa Quốc vứt bỏ tính phóng xạ vật chất đối biển sâu hoàn cảnh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Sa Quốc tại nước Nhật Biển hải vực tiến hành quá lượng dầu hỏa khai thác, dầu hỏa tiết lộ vấn đề cũng vì nước Nhật hải vực hoàn cảnh trôn xuống thai hoàng ẩm. Cứ như vậy, vốn là loài cá thiên đường, bây giờ lại biến thành loài cá tài nguyên ít càng thêm ít. Hiện tại Diệp Viễn bọn hắn vị trí là Ngạc Hoắc Thứ Khắc Hải cùng nước Nhật Biển giao tiếp địa phương, thuyền viên đoàn đều lo lắng nơi này ngư hoạch vấn đề. Cho tới nơi này, thuyền viên đoàn đều quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng chương 69. Tuyết giải. Chương 69, tuyết giải. Diệp Viễn nhún nhún vai, đừng nhìn ta như vậy, ta lại không nói đến nơi này bắt cá, ta là tới bắt tuyết giải. Nơi này lại tuyết giải. Tuyết giải thực rất đắt, Mã Hoa bật thốt lên nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Nói nhảm, không có ta gọi các ngươi tới làm gì. Nói mắt nha. Diệp Viễn trợn nhìn Mã Hoa một chút. Tất cả thuyền viên nghe nói nơi này lại tuyết giải tất cả đều lên tinh thần, nên biết đạo Diệp Viễn cũng đã có nói, ngư hoạch nhiều ít trực tiếp cùng bọn hắn tiền thưởng móc đối, dù sao đều là ra biển, nhiều đánh bắt một chút đáng tiền hàng hải sản hắn không tâm sao. Nghỉ ngơi 2 giờ, vô dụng Diệp Viễn phân phó, Vu Hồng Bắc liền bắt đầu tổ chức thủy thủ thu hồi giải lùng tới. Diệp Viễn âm thầm nhẹ gật đầu, đối cái này thủy thủ trưởng ở sâu trong nội tâm vẫn là rất hài lòng. Ném xuống những cái kia giải lùng, rất nhanh liền bị đánh vớt ra một cái. Ngoa tạo, nơi này lại có nhiều như vậy con cua. Mã Hoa kinh hô. Diệp Viễn nhàn nhạt cười một tiếng, phía dưới là cái cua bầy, chúng ta thả giải lùng vị trí tương đối tốt. Mã Hoa nghi vấn hỏi, lão bản, làm sao ngươi biết nơi này sẽ có cua bầy? Vấn đề này Mã Hoa ở trong lòng đã nhẫn nhịn rất lâu. Vu Hồng Bác sau lưng Mã Hoa trực tiếp cho hắn cái hót một bàn tay. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao nha? Sau đó nhỏ giọng tại Mã Hoa bên tai nói, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Vu Hồng Bác cho là mình thanh âm rất nhỏ, nhưng chỗ nào có thể trốn qua Diệp Viễn cảm giác? Hiện tại Diệp Viễn cảm giác trên mặt biển cũng lại kỳ mệ khoảng cách. Diệp Viễn cười giải thích đạo, cũng không có gì, đây chính là ta cùng một vị cao nhân học chính là thông qua một chút hải lưu đi hướng, nước biển nhiệt độ. Có thể biết dưới nước ngư hoạch, cái này đông tây các ngươi cần phải thay ta giữ bí mật, không phải về sau chúng ta thuyền đánh cá đằng sau không biết muốn đi theo nhiều ít thuyền. Diệp Viễn nói lên nói rồi đến, không có chút nào cảm thấy mình bỏ mặt. Về sau bắt cá, những chuyện này biết rất nhiều, mình trọng yếu mượn cớ đem, dù sao tin hay không rét tại bọn hắn, mình là giải thích qua. Vu Hồng Bắc nhìn mọi người trong tay đều ngừng lại, cao giọng nhắc nhở, khô nhanh hơn một chút sống, đem con cua đều thu vào đến, các ngươi đang còn muốn bên ngoài thổi gió biển sao? Mọi người nghe được Vu Hồng Bắc nhắc nhở, tăng nhanh động tác trong tay. Từng cái giải lung tại mặt biển bị đánh vớt lên đến, mỗi cái giải lung bên trong đều có không ít lớn tuyết giải. Diệp Viễn đi đến giải lung một bên, tiện tay chọn lấy mấy cái lớn hơn một chút mang từ thư cua, quay người rời đi, trước khi đi để lại một câu nói. Thư cua đều ném sẽ trong biển, hùng cua cấp đống bảo tồn. Liên trở lại gian phòng của mình. Không phải Diệp Viễn trướng mắt thư cua, mà là bởi vì tuyết giải thư cua cùng hùng cua hình thể khác nhau rất lớn, hùng cua là thư cua gấp đôi, lại có chính là thư cua trong thân thể mang theo cua tử, đem bọn hắn vẫn trở về, có thể tốt hơn bảo hộ sinh thái cân bằng. Diệp Viễn về đến phòng, đem mình lựa đi ra mấy cái thư cua toàn bộ bỏ vào không gian dài, đây cũng là Diệp Viễn mục đích tới nơi này một trong, hắn chuẩn bị đem không gian của mình ngư trường chế tạo thành vi hình hải dương, bên trong cần nhiều loại chân quý sinh vật biển. Ra khỏi phòng, bong tàu lên thuyền viên môn đều đang bận rộn, mỗi lần giải lung vớt đi lên đều sẽ có rất lớn thu hoạch, nơi này cua bầy rất khổng lồ, tại thanh lý lưới giải lung về sau, tiếp tục tại giải lung giải phủ lên con mồi, vẫn về trong biển. Mỗi một cái giải lung đều lại 2 cái cửa vào, lâm vào giải lung bên trong giúp dạy vạn nguyên có thể ở chỗ này ra ngoài, nhưng tình huống như vậy rất ít phát sinh, đây là bởi vì con cua thiên tính. Con cua là rất tham ăn một loại sinh vật, chỉ cần giải lung bên trong con mồi không bị ăn sạch, bọn chúng là sẽ không rời đi. Tiếp theo con cua hiếu chiến, nếu là có một con cua muốn ở cửa ra leo ra đi, liền sẽ có nhiều con cua bắt lấy nó, không cho nó chạy trốn, hay là mấy cái nhét chung một chỗ, ai cũng ra không được. Diệp Viễn gọi tới cung hoàng tráng để hắn đi giải lung bên trong chọn lựa một chút tuyết giải dùng để tập cơm tối. Cung hoàng tráng ấp úng nguyên địa bất động. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không làm tuyết giải. Cung hoàng tráng vỗ bộ ngực nói ra, vậy làm sao khả năng, hải quân đầu bếp sẽ không làm hải tiên, lão bản ngươi thế nào nghĩ? Vậy ngươi vì cái gì không đi? Cung hoàng tráng ngượng ngùng nói ra, tuyết giải mắc như vậy, cho chúng ta ăn lãng phí. Diệp Viễn tức giận chừng cung hoàng tráng một chút. Đều là huynh đệ, đánh tới cái gì ăn cái gì, không có gì sóng không lãng phí, hôm nay mọi người vất vả, làm nhiều mấy cái cải thiện cơm nước, đi thôi, đừng mất tích. Cung hoàng tráng nghe Diệp Viễn, cảm kích mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó cao hứng bừng bừng chọn tuyết giải đi. Vớt giải lung, thanh lý giải lung, treo con mồi, đưa lên giải lung. Thuyền viên đoàn tái diễn đồng dạng công việc. Mấy giờ qua khứ, tuyết giải đã bắt giữ không ít, Diệp Viễn kêu dừng tất cả mọi người công việc, những này thực sự người, không phải trước kia người máy, Diệp Viễn khả không muốn lần thứ nhất ra biển liền mệt ngã mấy cái. Mọi người cùng nhau tiến vào nhà ăn, Cung Hoàng Tráng ngay tại thuần thục làm lấy tuyết giải. Chỉ gặp Cung Hoàng Tráng đem một bộ phận tuyết giải cắt thành một đoạn để vào nước lạnh giải. Mặt khác đem một vài tuyết giải đến chỗ bên trong hấp ước chừng 5 phút sau, Cung Hoàng Tráng đem nước lạnh bên trong tuyết giải lấy ra, những này tuyết giải thịt bị nước lạnh cua qua đi, lại biến thành một tia nghĩ la tủng, đây chính là tuyết giải lại gọi là thông cua tồn tại. Thuyền viên đoàn sớm đã đói bụng, mọi người chen chúc tới, nhấm nháp những này tươi mỹ đích tuyết giải. Mọi người rất nhanh liền đem Cung Hoàng Tráng tập tuyết giải ăn hết tất cả, Diệp Viễn căn dặn mọi người buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Vu Hồng Bắc làm thủy thủ trưởng, đem một vài thuyền viên ý kiến phản hồi cho Diệp Viễn, mọi người ra biển là vì kiếm tiền. Tìm tới như thế một cái tuyết giải bầy, thuyền viên đoàn đều cho rằng hẳn là tiếp tục đánh bắt, ý kiến của bọn hắn là, ban đêm mọi người thay phiên nghỉ ngơi, có thể bắt vớt đừng có ngừng. Diệp Viễn nhìn mấy tên thuyền viên một chút, lại vỗ vỗ Vu Hồng Bắc bả vai. Mọi người tâm tình ta có thể lý giải, ban đêm đánh bắt làm việc rất nguy hiểm, dù sao đưa lên giải lung bản thân liền tồn tại tính nguy hiểm, ban đêm tính nguy hiểm càng thêm lớn. Mọi người đừng suy nghĩ, cơ hội có rất nhiều, không nên gấp tại nhất thời, đều tốt nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai chúng ta gặp phải tốt hơn hàng hải sản đâu. Các ngươi nếu là ta trên thuyền viên, ta liền có trách nhiệm đem các ngươi an an toàn toàn mang về, không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Diệp Viễn cũng không cùng ý thuyền viên đoàn ban đêm làm việc đề nghị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đưa mặt trời tại mặt biển phát lên, hôm qua mệt mỏi một ngày thuyền viên đều dần dần đi ra vùng nhỏ trên tàu, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, mọi người tinh thần đều rất tốt, không ai cảm giác khó chịu. Diệp Viễn sau khi đứng lên, mới vừa đi tới bong tàu, liền thấy thuyền viên đoàn đều tại rào chắn bên cạnh hướng về trong biển nghị luận cái gì. Diệp Viễn đi tới, thuận đám người nghị luận phương hướng nhìn lại, một mực ban hải báo trên mặt biển nổi lơ lửng. Ban hải báo là tại ôn đới, lạnh ôn đới duyên hải cùng bờ biển sinh hoạt hải dương tính loài động vật có vú. Sinh hoạt tại Bắc Bán Cầu Tây Bắc Thái Bình Dương, chủ yếu phân bố tại Sở Khoa Kỳ Hải, Bạch Khí Biển, Ngạc Hoắc Thứ Khắc Hải, nước Nhật Biển cùng Hoa Quốc Bờ Hải, Hoàng Hải Bắc Bộ. Bọn chúng lại hồi du sinh sôi tập tính, vì ăn thịt tính động vật, đồ ăn chủ yếu vì loài cá cùng đầu đủ loại. Ban hải báo là duy nhất có thể tại Hoa Quốc Hải vực sinh sôi vây cá đủ loại động vật, thuộc Hoa Quốc, một cấp bảo hộ động vật. Chương 70. Thu thương ban hải báo. Chương 70. Thu thương ban hải báo. Thuyền viên nhìn thấy Diệp Viễn đến, nhao nhao cho hắn nhường ra một vị trí. Diệp Viễn nhìn về phía con kia hải báo, phát hiện hắn bơi lội tư thế rất kỳ quái. Thông qua cảm giác, Diệp Viễn phát hiện cái này hải báo trên thân thể lại nghiêm trọng ngoại thương. Diệp Viễn phân phó thuyền đánh cá, chậm rãi hướng về hải báo phương hướng hành sự. Rất nhanh, thuyền đánh cá liền khoảng cách hải báo rất gần, Diệp Viễn đang định xuống biển đem cái này thụ thương hải báo thu được thuyền thời điểm, Vu Hồng Bác lại ngăn cản hắn. "Lão bản, hải báo là sẽ công kích người nhất là bị thương hải báo, chúng ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác a." Diệp Viễn nhìn Vu Hồng Bác một chút cũng không có nói cái gì, hắn biết vị này thủy thủ trưởng nói những lời này cũng là vì mình tốt, nhưng bọn hắn không biết là Diệp Viễn rất tin tưởng mình tại hải trung năng lực, điểm này Diệp Viễn là sẽ không nói cho bọn hắn. Coi như dạng này, mắt thấy cái này hải báo thụ thương lại, mặc kệ nó, Diệp Viễn cũng là làm không được. Diệp Viễn trực tiếp nhảy xuống nước, đang lúc hắn hướng về hải báo lặn đi thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng phù 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 phù. Khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vưu Chí Dũng, Vu Hồng Bắc trong tay hai người đều cầm xem một thanh giáo săn cá theo sát Diệp Viễn nhảy vào trong nước. Giáo săn cá là rất nhiều ngư dân xuống biển thiết yếu vũ khí, ngoại hình của hắn có rất nhiều loại, nhưng nguyên lý cơ bản đều là giống nhau. Là thông qua phản tác dụng lực nguyên lý chế tác như thành. Giáo săn cá đại thể phân vị hai loại, lại lấy lò xo vì động lực, lại lấy cường lực cao su vì động lực, đại đa số giáo săn cá đều là lợi dụng thuyền mục tập bắn giáo săn cá thân súng. Sau đó mở rãnh, lại về sau là dùng vòng dưỡng nhựa cây cùng thạch mặc các loại tài liệu mình đồ hoạt động thân. Diệp Viễn chỉ là nở nụ cười, liền không có đang chú ý hai người, vẫn như cũ hướng về ban hải báo bơi đi. Cái này thụ thương ban hải báo, nhìn thấy Diệp Viễn tới gần, mới đầu vẫn là rất kháng cự, theo Diệp Viễn dụng nhẹ tay khẽ vuốt sờ đầu của hắn, hắn phòng bị cũng dần dần biến mất, đây cũng là Diệp Viễn gần nhất mới phát hiện theo Diệp Viễn, rất có thể cùng mình cái kia ngư dân xưng hào bổ sung độ thân mật có quan hệ. Rất nhiều cỡ lớn hải thú đều không thế nào kháng cự Diệp Viễn. Vưu Chí Dũng, Vu Hồng Bác hai người cũng tới đến hải báo bên người, nhìn xem Diệp Viễn khả lấy cùng cái này hải báo tiếp xúc thân mật cũng cảm thấy yêu kỳ, nhưng trong tay hai người giáo săn cá một mực không có bị bọn hắn buông xuống, hai người vẫn là rất khẩn trương chú thích xem một người một thú. Diệp Viễn kéo lấy hải báo bơi về phía thuyền đánh cá, hải báo cảm nhận được Diệp Viễn thiện ý cũng không có quá mức dãy rủa, rất nhanh ban hải báo liền bị Diệp Viễn lấy tới trên thuyền, trực ban hải báo ghé vào bong tàu bên trên về sau, tất cả mọi người thấy được hắn một bên trên thân thể có một đầu thật sâu vết thương. Bởi vì vết thương rất sâu, mọi người nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý. Diệp Viễn lúc này nghĩ đến Tô Mai phụ thân Tô Vệ Quốc, hắn nhưng là chứ danh hải dương sinh vật học người, hẳn là có thể dạy bảo một chút xử trí như thế nào loại chuyện này. Diệp Viễn cũng không có Tô giáo thụ điện thoại, đành phải đem tình huống nơi này ở trong điện thoại cùng Tô Mai nói rõ đơn giản tình huống, hy vọng nàng có thể giúp một tay liên lạc một chút Tô giáo thụ. Tô Mai rất sung sướng đáp ứng. Sau đó không lâu, Diệp Viễn điện thoại liền vang lên. "Tiểu Viễn, nghe nói ngươi trên công hải gặp phải thụ thương ban hải báo, có thể nói cụ thể nói tình huống hiện tại sao?" Tô Vệ Quốc đang đả thông điện thoại về sau, cũng không có rất nhiều nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề. Diệp Viễn đành phải trong điện thoại lần nữa giảng thuật một chút hiện tại mình gặp phải nan đề. "Dạng này, vậy các ngươi hiện tại?" Tại Tô Vệ Quốc Viễn trình chỉ đạo dưới, thuyền viên đoàn lợi dụng trên thuyền túi cấp cứu, đơn giản xử lý hải báo vết thương. Cuối cùng Tô Vệ Quốc trong điện thoại nói ra, "Tiểu Viễn hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố cái này ban hải báo, tốt nhất có thể mang về, nếu như cứ như vậy thả lại biển cả, nó vẫn là rất khó còn sống sót." "Tô giáo thụ yên tâm, ta một điểm an toàn đem cái này ban hải báo mang về." "Ừm. Vậy là tốt rồi." Nói xong Tô Vệ Quốc trực tiếp cúp điện thoại. "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đem cái này ban hải báo phóng tới chỗ nào. Dù sao nơi này là thuyền đánh cá, không có cái gì địa phương có thể thả nó. Cuối cùng vẫn là Diệp Viễn xuất ra ý kiến, đem nước chảy dương cách ly ra một khối địa phương, đến tạm thời an trí cái này ban hải báo, vì để tránh cho hắn ăn nước chảy trong dương hàng hải sản, thuyền viên đoàn sẽ thay phiên cho ăn nó. Diệp Viễn tại thuyền viên đoàn không có chú ý tới thời điểm, tại ban hải báo trong ao gia nhập một chút không gian nước hồ đương Diệp Viễn đem không gian nước bỏ vào nước rãnh một sát na, cái này thụ thương ban hải báo giống như cảm nhận được cái gì, vậy mà phí sức bơi về phía Diệp Viễn gia nhập không gian nước hồ kia phương, tham lam uống hút lấy. Diệp Viễn biết nó hẳn không có vấn đề không gian nước hồ công hiệu thực nhiều lần nghiệm chứng qua. Làm xong những này, Diệp Viễn một lần nữa đi trở về bong tàu, các thủy thủ lúc này cũng đều ăn xong điểm tâm, trên bong thuyền bắt đầu một ngày mới công việc. Liên tục 3 ngày, Diệp Viễn, Ngự Thủy Hào, một mực dừng lại tại vùng biển này, dưới đáy biển tuyết giải bị Diệp Viễn bắt giữ đi lên rất nhiều, tuy nói thư cua đều bị lại lần nữa thả lại biển cả, nhưng lưu lại vẫn là vượt quá tưởng tượng. Hôm nay Diệp Viễn phân phó tất cả mọi người không tại bắt giữ tuyết giải, tất cả bắt giải lung thu sạch về thuyền, cố định trên bong thuyền. Thuyền đánh cá hành xử trên ngạc hoắc thứ khắc hải, thuyền viên đoàn nắm chặt thời gian đang nghỉ ngơi. Diệp Viễn thì là đứng tại bong tàu bên trên, cảm giác đáy biển bầy cá. Diệp Viễn phát hiện, tại thuyền của mình phía dưới, đang có một nhỏ bầy lóa đóng cá tiến vào, loại cá này ở trong nước, rất nhiều người gọi nó ngân tuyết cá. Tuy nói gọi nó ngân tuyết cá, nhưng nó cùng tuyết cá không có một mao tiền quan hệ. Hắn là hắc du khoa, lóa đóng cá thuộc loài cá. Thành niên lóa đóng cá có thể trương đến 5070cm là một loại dinh dưỡng giá trị cực cao loài cá, giá cả cũng cao hơn tuyết cá rất nhiều. Nhưng Diệp Viễn cũng không định đánh bắt nhóm này lóa đóng cá, không phải là bởi vì bọn hắn kinh tế giá trị ngọn nguồn, mà là bởi vì số lượng quá ít. Cái này một nhỏ bầy cũng liền hơn 10 đầu, thật đúng là không có đặt ở Diệp Viễn trong mắt. Diệp Viễn hiện tại chỉ có một cái mục đích, chính là Lam Kỳ Kim Thương Ngư, ngặt hoắc thứ khắc hải bên này, là sinh Lam Kỳ Kim Thương Ngư. Diệp Viễn không gian dài tuy nói đã có không ít loài cá, nhưng được vinh dự, biển sâu lam toàn, Lam Kỳ Kim Thương Ngư một mực không có gặp qua. Ừm, Diệp Viễn phát hiện tại mình cách đó không xa, một con tiểu bạch kính ngay tại đáy biển chơi đùa. Bạch kính là một loại trí thông minh rất cao động vật có vú, tính cách phi thường sinh động, bởi vì dạng này, nó cũng là rất nhiều hải dương trong quán minh tình một trong. Bạch kính bề ngoài rất có đặc điểm. Trán của nó hướng ra phía ngoài hở ra đột xuất lại khéo đưa đẩy, miệng mỏ rất ngắn, vành môi rộng lớn, thân thể nhan sắc vô cùng nhạt, vì đặc biệt màu trắng. Bạch kình cùng cái khác kình loại so sánh, duy nhất rõ ràng khác biệt chính là, đương mùa hạ làn da hiện lên màu vàng nhạt sắc điệu lúc, có thể thuế biến. Bạch kình thể sắc sẽ theo tuổi tác mà thay đổi, từ mới sinh lúc màu xám cho chuyển biến thành cho nhạt xám cùng mang theo màu lam rộng màu trắng, đương bạch kình dài đến 5 đến 10 tuổi giới tính đặc thù thành thúc lúc, liền sẽ biến thành thuần bạch sắc, nhi lưng, vây ngực biên giới cùng vây đuôi trung thân đều bảo trì ám sắc điệu. Du động lúc bình thường tương đối chậm chạp, tại sóng biển cùng phù băng dài khó mà nhận ra. Bạch kinh thích sinh hoạt tại mặt biển hoặc gần sát mặt biển địa phương, lặn xuống nước năng lực tương đương mạnh, đối với bắc cực phù băng hoàn cảnh lại rất tốt thích ứng lực. Trên thế giới tuyệt đại đa số bạch kinh sinh hoạt tại Âu Châu, nước Mỹ cùng thêm nước phía bắc trong hải vực. Mấy cái bạch kinh tập trung địa khu đã trở thành thượng kinh thánh địa. Cảm tạ, 08A huynh đệ khen thưởng trưởng 71. Bạch kinh 7. Chương 71, bạch kinh 7. Bạch kinh là kinh loại vương quốc bên trong ưu tú nhất, khẩu kỹ, chuyên gia, có thể phát ra mấy trăm loại thanh âm, mà lại phát ra thanh âm biến hóa đa đoan. Bọn chúng không riêng có thể bắt chước manh thu tiếng giống, châu bò hò âm thanh, heo tiếng lẩm bẩm, tiếng ngựa hí, chim chóc chi chi âm thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai, bệnh nhân tiếng rên rỉ, anh hải tiếng khóc, thật sự là đủ loại, không thiếu cái lạ. Còn có thể phát ra móc xích âm thanh, tiếng chuông, thuyền máy âm thanh trở. Bạch kinh càng không ngừng ca hát, trên thực tế là tại tự ngu tự nhạc, đồng thời cũng là đồng bạn ở giữa một loại giao lưu, đây là bọn chúng mùa hạ di chuyển một cái trọng yếu nội dung. Hàng năm tháng 7, hàng ngàn hàng vạn đầu bạch kinh từ bắc cực địa khu xuất phát, bắt đầu bọn chúng mùa hạ di chuyển. Bọn chúng ít thì mấy cái, nhiều thì mấy vạn con. Hạo Khiết đung đưa bơi về phía mục đích, trên đường đi một bên nhàn nhã du ngoạn, một bên càng không ngừng biểu diễn. Bọn chúng di chuyển mục đích phần lớn tập trung ở vĩ độ dựa vào bắc địa phương. Bất quá có chút nghịch ngợm bạch kình tựa hồ lại hôn bầy độc lập dạo chơi đam mê, có khi bạch kình sẽ một mình xuôi nam, bơi lên mấy trăm cây số. Bạch kình sẽ hưởng dụng các loại con mồi, bao quát hồ dưa cá, cá thơm ơn, đỗ chác cá, cá hồi cùng tuyết cá. Cũng dùng ăn động vật không xương sống, như cua, tôm, ngao con trai, nhuyễn trùng, bạch tuộc, cá mực cùng cái khác hải dương ngọn nguồn rừng sinh vật. Bởi vì không có quá nhiều sắc bén răng hàm cắn ăn con mồi, bọn chúng đem đồ ăn toàn bộ hút vào trong miệng, cho nên con mồi không thể quá lớn, nếu không có khả năng bị nghẹn lại. Cá voi cũng lại khắc tinh của nó, đó chính là hổ kình cùng gấu bắc cực. Gấu bắc cực lấy công kích hải báo phương thức công kích bạch kình bình thường chờ đợi tại bạch kình lâm nguy tầng băng xuất khí miệng trung quanh, lấy mạnh hữu lực tay trước cho trọng kích về sau, lại đem bọn chúng kéo tới trên mặt băng dùng ăn. Hổ kình vào khoảng tháng 8 đến, bạch kình bình thường có thể phân biệt ra thanh âm của bọn nó, mặt khác, hổ kình đột xuất vây cá chi trở ngại tự thân tại trong tầng băng linh hoạt di động, cho nên hổ kình công kích bạch kình phương thức có chỗ khác biệt. Diệp Viễn cảm giác được đầu này tiểu bạch kình thân dài chỉ có 2 mét, không đến 200 cân bộ dáng, xem xét chính là xuất sinh không bao lâu con non, tại bạch kình cách đó không xa đi theo mẹ của nó, một mực dài ước chừng 5 mét tư kình. Bạch kình bình thường đều là quần cư động vật, giống như vậy hai con cùng một chỗ đơn độc hành động cũng ít khi thấy, hẳn là con non quá nhỏ không cách nào đuổi theo tộc đàn, cùng kình bầy thất lạc. Diệp Viễn lấy ra trên thuyền tạp ngư, đút cho cái này một đôi, mẹ con. Bạch kình là rất thông minh, vừa ăn Diệp Viễn bọn hắn đưa lên đồ ăn, một bên theo đôi, Ngự Thủy Hào, Du Hành, thuyền viên đoàn cũng rất ít nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Diệp Viễn nhìn thấy đôi này bạch kình cũng lên chơi tâm, một cái ngư dược liền mặc tiến hải trung, tiểu bạch kình cũng không có bởi vì bên người thêm ra một người nhi kinh hoàng, tương phản tại hải trung cùng Diệp Viễn chơi đùa. Một người một kình tại hải trung chơi sau khi, Diệp Viễn cho tiểu bạch kình trong miệng thả một chút không gian nước hồ, hy vọng tiểu gia hỏa có thể mau mau trưởng thành đúng lúc này, Đại Bạch Kình phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu, Tiểu Bạch Kình lưu luyến không rời bơi về phía Thư Kình. "Lão bản, mau lên đây, nơi xa lại kình bầy." Trên thuyền thuyền viên ngón tay phương xa, đối Hải Trung Diệp Viễn la lên. Diệp Viễn trở lại trên thuyền, nhìn thấy phương xa một đám bạch kình đang hướng về bên này gần lại gần. Bọn này bạch kình nhìn qua phi thường hùng vĩ, nhìn ra có thể lại hơn 50 con, đại bộ phận là thư kình, còn có một số vị thành niên ấu kình. Trên mặt biển to to nhỏ nhỏ bạch kình, thỉnh thoảng phát ra giống như tàu thủy thổi còi thanh âm. Diệp Viễn phân phó Đinh Nhất tốc độ cao nhất thoát ly vùng biển này. Không vì cái gì khác, liền bọn này bạch kình tại thuyền đánh cá bên người, Diệp Viễn bọn hắn cũng đừng nghĩ lại bắt cá. Một con hai con rất đáng yêu, nhưng kình bầy vẫn là rất nguy hiểm. Đang lúc Diệp Viễn thuyền tốc độ cao nhất hành xử quá trình bên trong, Vương Hổ Sinh chạy ra phòng điều khiển, đối Diệp Viễn nói ra: "Lão bản, lại chiếc nước Nhật khoa khảo thuyền, nói chúng ta tiến vào bọn hắn khảo sát phạm vi, để chúng ta rời đi." Không đợi Diệp Viễn đáp lời, trên thuyền thuyền viên liền xô chào: "Lan mẹ nó khoa khảo, nơi này là công hải, chúng ta sao được chạy quản bọn họ điều sự?" Diệp Viễn nhìn về phía thuyền phải phía trước, một chiếc ước chừng dài 40 mét cỡ trung thuyền, thân thuyền bên trên viết đều là nước Nhật văn, cũng nguyên cũng không nhận ra. Từ thuyền chỗ treo quốc kỳ đó có thể thấy được, đây chính là kia chiếc khoa khảo thuyền. Diệp Viễn cũng không muốn nhiều chuyện, đó cũng không phải Diệp Viễn sợ nước Nhật khoa khảo thuyền, mà là vùng biển này lại đám kia bạch kình cũng vô pháp bắt cá, đã dạng này cũng không cần thiết cùng chiếc này khoa khảo thuyền phát sinh xung đột. Diệp Viễn nhìn thấy, mình làm quyết định này về sau, Vu Hồng Bác há to miệng giống như có lời muốn nói, nhưng về sau vẫn là không có mở miệng. Diệp Viễn đi qua, vỗ vỗ Vu Hồng Bác bả vai, "Lão Vu, có lời gì cứ nói ra." Vu Hồng Bác nghĩ, vẫn là nói ra, "Ta hoài nghi bọn hắn không phải khoa khảo thuyền, mà là một chiếc bắt kình thuyền." Trải qua Vu Hồng Bác đệ trình, Diệp Viễn cũng nghĩ đến bắt kình chuyện này. Nước Nhật bắt kình nghiệp thực toàn Lam Tinh phát đạt nhất. Nước Nhật bắt kình nghiệp, tức nước Nhật bắt kình hoạt động, là nước Nhật ngư dân tại nước Nhật chính phủ cổ vũ hạ lấy, khoa học khảo sát, vì lấy cơ tiến hành bắt kình hoạt động. Trước đây ít năm, nước Nhật chính thức rời khỏi quốc tế bộ kình ủy viên hội, cùng tại năm thứ 2 mùa hè khôi phục thương nghiệp bắt kình. Lúc ấy Diệp Viễn còn tại đi học, cái tin tức này thực tại Hải Dương Đại học đưa tới tương đối lớn nghị luận. Diệp Viễn không có tiếp tục cái đề tài này, mà là vẫn như cũ để Đinh Nhất lái thuyền rời đi vùng biển này. Ngay tại mọi người coi là chuyện này cứ như vậy đi qua thời điểm, Diệp Viễn phân phó ngừng thuyền, cùng nói cho thuyền viên mọi người có thể ở chỗ này tự do hoạt động, muốn xuống biển cũng có thể. Phân phó xong những này, Diệp Viễn không có quản tất cả thuyền viên kia một mặt ngậm bê mặt, mà là tự mình thay đổi lặn xuống nước trang bị, nhảy vào hải trung. Diệp Viễn tiến vào hải trung về sau, tốc độ cao nhất hướng về khoa khảo thuyền, bơi đi, không bao lâu công phu đã đi tới khoa khảo thuyền phía dưới, lợi dụng cảm giác, Diệp Viễn phát hiện chiếc này khoa khảo thuyền, chính như lão Vu nói như vậy, là một chiếc bắt kình thuyền. Bắt kình thuyền hành chạy phương hướng, chính là bạch kình bảy chỗ kia phiến hải vực. Diệp Viễn tiềm ẩn bắt kình thuyền dưới nước cánh quạt phụ cận, lúc này Diệp Viễn vận dụng khống thủy quyết tầng thứ 3 năng lực ở trong nước ngưng tụ ra nhiều mai nước châm, công kích về phía bắt kình thuyền cánh quạt, rất nhanh thuyền đánh ca cánh quạt bị nước châm phá hủy hệ thống động lực, đình chỉ công việc. Lúc này bắt kình trên thuyền cũng đã nhận ra điều này, vỗ xuống mấy tên thuyền viên tới kiểm tra. Diệp Viễn cấp tốc hướng về mình thuyền đánh cá phương hướng bơi đi, hy vọng những cái kia bạch kình có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này trốn qua một kiếp. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Rất nhanh Diệp Viễn liền trở về mình thuyền đánh cá phụ cận, khi hắn vừa muốn chuẩn bị trở về thuyền đánh cá thời điểm, cảm giác bên trong đột nhiên xuất hiện một vật, để hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Vùng biển này phía dưới là trắng loá như tuyết tinh tế tỉ mỉ hải sa, thỉnh thoảng sẽ trông thấy một chút tiểu ngư khoái hoạt xuất nhập bùn cát dài. Ngẫu nhiên còn biết xem đến một chút thạch ban cá ở trong đó đuổi theo tiểu ngư. Diệp Viễn Cương vừa cảm giác được, tại thạch ban cá truy đuổi lúc mang theo một đoàn tảo biển run run, mơ hồ trong đó, nhìn thấy tảo biển dài, mơ hồ có một cây chất cái dương tồn tại. Chương 72, cổ ngân tệ. Chương 72, cổ ngân tệ. Diệp Viễn đi vào tảo biển một bên, nơi này chiều sâu đã vượt qua 100 mét, tia sáng rất là không tốt, bất quá Diệp Viễn cảm giác vẫn là không nhận tia sáng ảnh hưởng. Diệp Viễn giảng cảm giác thò vào tảo biển trông được một chút, liền cái nhìn này, để tâm hắn lập tức kích động lên. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, ngay tại cái này đáy biển cây rong bụi dài lại một cái tượng một cái dương. Tượng một cái dương là hình lập phương hình dạng, dài rộng cao đều tại 30 cm tả hữu. Hòn gỗ kiểu dáng phi thường cổ phác. Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là kể bên này hẳn là lại thuyền đắm, không phải cái này hòn gỗ sẽ là từ đâu tới. Cảm giác tản ra, tại vùng biển này cẩn thận cảm ứng, thật lâu về sau, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cùng thuyền đắm có liên quan vật phẩm. Diệp Viễn từ khi có thể ở trong nước tự do hô hấp về sau, liền huyễn tưởng qua mình có thể tại đại dương vô tận dài tìm đến thuyền đắm, những này đều là trong hải dương bảo tàng. Tại đáy biển thuyền đắm dài, bởi vì chiến tranh nhi táng thân gáy biển các loại thuyền khó mà số mà tính toán, từ vũ khí lạnh thời đại một vai trào thuyền nhỏ đến thuốc nổ thời kỳ cánh buồm chiến thuyền, từ máy hơi nước làm động lực tàu chiến bọc thép thuyền đến hoạch thời đại hiện đại hóa chiến hạm, bị hải dương thôn vệ chiến hạm không chỗ không có, thần kỳ đáy biển thế giới liền tựa như nhân loại chôn giấu tại đại dương chỗ sâu một tòa hải chiến binh khí nhà bảo tàng. Vẹn vẹn lấy đại chiến thế giới lần hai làm thí dụ, táng thân tại Thái Bình Dương các loại thuyền đắm liền lại 1.424 chiếc, trong đó 500 tính bằng tấn trở lên các loại thương thuyền liền lại 1.113 chiếc, tổng đăng ký trọng tải đạt 532 vạn dư tấn. Các loại chiến hạm 311 chiếc đại Tây Dương chiến trường tình huống càng nghiêm trọng hơn, gấp Âu Châu quốc gia thuyền liền nhiều đến 1.698 chiếc. Hoa Quốc là một cái lịch sử lâu đời cùng hải cương bắt ngát giáp biển đại quốc. Sớm tại năm 6.000 năm trước mới thạch khí thời kỳ, Hoa Quốc lại bắt đầu trên biển vận chuyển. Nhưng mà, tại dài đến mấy ngàn năm hàng hải sử thượng, Hoa Quốc trong hải vực cũng là gió tanh mưa máu, chiến hỏa không ngừng. Theo có quan hệ tư liệu giới thiệu, tại Hoa Quốc biển các loại loại hình thuyền đắm liền lại hơn 2.000 chiếc, nơi này trở thành gây nên thế giới chú mục một cái chôn giấu phong phú cổ đại thuyền đắm di tích cùng lịch sử văn vật bảo địa. Diệp Viễn đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới thuyền đắm số lượng đưa tin, cho tới bây giờ, toàn thế giới hải dương thuyền đắm số lượng, căn cứ quốc tế hải dương khảo cổ tổ chức tài liệu mới nhất cho thấy, ở thế giới đại dương chỗ sâu, vẹn vẹn gần 400 năm đến, toàn thế giới chìm vào hải dương thuyền liền nhiều đến 25 vạn chiếc nhiều. Lại trở lại đại lượng tài phú, bao quát gạch vàng, nén bạc, châu báu quý ngọc khí các loại, giá trị càng là không cách nào đánh giá. Diệp Viễn đã sớm muốn tìm những này thuyền đắm, nhưng hắn ra biển nhiều lần như vậy, thật đúng là không có phát hiện qua thuyền đắm. Đừng nhìn thuyền đắm số lượng kinh người, nhưng hải dương diện tích cũng không nhỏ. Cứ trừ một chút quốc gia lãnh hải Diệp Viễn không thể đánh bớt, vẹn vẹn Đại Tây Dương, cùng Thái Bình Dương hải vực, liền diện tích to lớn. Tại Lam Tinh lại, 3 phần lục địa, 7 phần hải dương, thuyết pháp. Có thể nghĩ hải dương diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Diệp Viễn không có tìm được bất luận cái gì cùng thuyền đắm có liên quan vật phẩm, đành phải trước tiên đem trước mắt cái này hòm gỗ xách về thuyền đánh cá lại nói. Gỡ ra những cái kia đã bám vào trên thùng gỗ tảo biển, thông qua tảo biển hấp thụ đó có thể thấy được, cái này hòm gỗ đã ở chỗ này lại một đoạn thời gian. Dọn dẹp xong trên thùng gỗ tảo biển, Diệp Viễn thấy rõ ràng hòm gỗ toàn cảnh. Hòm gỗ kiểu dáng rất xưa cũ, là dùng tượng mộc chế thành, bên ngoài còn cẩn tịch dầu bị kín, hòm gỗ bị một thanh làm bằng đồng ổ khóa khóa lại, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Diệp Viễn tay cầm hòm gỗ trở lại mặt biển, lúc này trên thuyền rất nhiều thuyền viên đều tại thuyền bên cạnh nhìn quanh. Dù sao Diệp Viễn xuống nước đã được một khoảng thời gian rồi, những thuyền này viên trước khi tới cũng đều nghe nói qua Diệp Viễn một ít chuyện, bọn hắn biết, bọn hắn vị lao bản này thực tại lặn xuống nước thắng nổi người nhái lặn, nhưng nghe nói là một chuyện, không có thấy tận mắt đến ai cũng không thể tin tưởng. Mọi người ngay tại trên thuyền chờ đợi lo lắng, nhìn thấy mặt biển Diệp Viễn rốt cục lộ ra đầu, đồng thời còn cầm một cái hòm gỗ. Lão Vu vội vàng để một thuyền viên buông xuống thang đu. Diệp Viễn tay cầm hòm gỗ thuận thang đu trở lại trên thuyền. Tất cả mọi người hiếu kỳ vây quanh. Nơi này lại thuyền đắm. Thuyền viên Đoàn Hưng phấn hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ phát hiện cái này, không có tìm được vật phẩm khác. Diệp Viễn nhấp một hớp thuyền viên đưa tới nước khoáng về sau, hồi đáp. Vu Hồng Bắc phân phó mấy tên thủy tính hảo thuyền viên, thay đổi lặn xuống nước trang bị, lại đi hải hạ thăm dò. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản, hắn tin tưởng, chính mình cũng không có tìm được đông tây, những người này xuống dưới cũng vô dụng, thực lời này mình không thể nói ra, để bọn hắn đi xuống xem một chút cũng tốt, có lẽ thật có thể tìm tới đâu. Diệp Viễn không có để ý những cái kia xuống nước thuyền viên, trực tiếp lấy ra một thanh lưới búa, tạch keng, một tiếng, làm bằng đồng ổ khóa ứng thanh nhi xấu. Mở ra hòm gỗ, bởi vì hòm gỗ dùng sáp dầu bá khỏa, bên trong vậy mà không có một chút nước biển tiến vào, hòm gỗ dài an tĩnh đặt vào một cái túi tiền. Diệp Viễn mở túi vải ra, bên trong lăn xuống ra mười mấy đồng tiền. Còn tại trên thuyền viên đều vây quanh, những tiền này đều là giống nhau. Tiền rất nặng, phía trên ấn lại một cái ngoại quốc nam nhân ảnh chân dung, đáng xem giống bề ngoài hẳn là rất xa xưa dáng vẻ. Diệp Viễn cũng không nhận ra những tiền này, chung quanh rất nhiều thuyền viên cũng đều không nhận ra đây là nơi nào tiền. Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra độ nương đi lục soát, không thể không nói hiện trên độ nương quảng cáo thực sự nhiều lắm, dùng một chút thời gian mới tìm thấy được, những tiền này hẳn là cổ La Mã thời kỳ Andoni vương triều tiền. Bởi vì trên độ nương tìm tới ấn lại các đức lương ảnh chân dung ngân tệ, cùng Diệp Viễn trong tay những tiền này là giống nhau. Các đức lương tên đầy đủ, phổ bố lợi ố tư hệ Li US các đức lương. Cũng bị người xưng hô vì dung đế, là Andoni vương triều vị thứ 3 hoàng đế, ngũ hiền đế một trong, năm 117 năm 138 tại vị. Tại vị trong lúc đó, đình chỉ phương Đông chiến tranh, cùng mặt đề Á quốc vương ký kết hòa ước, cải cách quan lại chế độ cùng pháp luật. Lại tại bất liệt điên đảo Bắc Bộ kiến tạo ngang qua Đông Tây, các đức lương trưởng thành, lấy ngự phong những cái kia ở lại, man tộc, xâm lấn. Thế nhân từ trước đối với hắn đánh giá tốt hơn, ưa thích cá nhân cũng rất phong phú. Hắn là một vị học rộng tài cao hoàng đế. Các đức lương thân ở một cái phong vân quái động, kinh tâm động phách thời đại. Công nguyên 2 thế kỷ, hắn trở thành La Mã đế quốc chúa tể, có thể xưng thành công nhất La Mã kẻ thống trị. Thân là kinh nghiệm xa trường binh sĩ cùng tài cán phi phàm người quản lý, hắn tại La Mã đế quốc thời kỳ cường thịnh quân lâm thiên hạ. Các đức lương thời kỳ cổ La Mã đế quốc biên giới đã đạt khuyết trương cực hạn. Diệp Viễn trong tay ngân tệ giá cả tại trên mạng nhìn cơ bản tại 5 vạn tả hữu, giá cả đến không phải rất cao. Diệp Viễn cũng không có quá xoắn xuýt những này đông tây giá cả, bởi vì kim tệ số lượng cũng không phải là rất nhiều, hắn cũng liền không có ý định xuất thủ những này kim tệ. Không nhiều lắm công phu, xuống biển mấy vị thuyền viên đều đã đi lên, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, Diệp Viễn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, đây cũng là lúc trước hắn đã nghĩ tới. Lần này xuống biển chủ yếu là vì ngăn cản kia chiếc Bắc Kinh thuyền nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngoài ý muốn còn chiếm được những này ngân tệ, đã là rất tốt kết cục. Diệp Viễn cũng không tiếp tục dừng lại tại vùng biển này dài, hắn tin tưởng mình cảm giác đã không có cảm giác được thuyền đắm, như vậy vùng biển này lại thuyền đắm xác suất sẽ không cao lắm. Về phần cái này gỗ cái dương vì sao ở chỗ này, kia nguyên nhân sẽ có rất nhiều, Diệp Viễn cũng liền không đi xoắn xuýt những thứ này. Chương 73. Tiếp tế. Chương 73. Tiếp tế. Thuyền đánh cá tiếp tục xuất phát, lần này tới Ngạc Hoắc Thứ Khắc Hải đánh bắt tuyết giải mục đích đã hoàn thành, Diệp Viễn cũng không có ý định tại cái này rét lạnh hải vực tiếp tục chờ đợi. Thuyền đánh cá hướng về đông nam phương hướng đi thuyền, tất cả thuyền viên còn muốn nghị luận hạ vừa rồi Diệp Viễn vứt đi lên ngân tệ, lại bị Vu Hồng Bắc ngăn lại đi thuyền trong lúc đó, Diệp Viễn không có tiếp tục dùng cảm giác dò xét trong nước bầy cá tình huống, mà là tùy ý thuyền viên tự hành kéo mấy lưới. Tuy nói thu hoạch không phải rất nhiều, nhưng cũng còn có thể, nói rõ vùng biển này ngư hoạch vẫn là rất phong phú. Diệp Viễn ngồi trên bong thuyền xem xét cảnh biển, cung hoàng tráng tìm tới, ngượng ngùng đối Diệp Viễn mở miệng nói: "Lão bản, chúng ta còn có bao nhiêu ngày chuyến về?" Diệp Viễn rất kinh ngạc nhìn về phía vị này mập mạp đầu bếp, tại Diệp Viễn trong ấn tượng, những hải quân này không phải lâu dài đợi lại trên biển sao? Làm sao lúc này mới ra bao nhiêu ngày, liền nghĩ về bờ rồi? Cung hoàng tráng nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, mở miệng giải thích đạo: "Không phải ta muốn trở về, chúng ta ra mang rau quả dùng không sai biệt lắm." Diệp Viễn lúc này mới phản ứng tới, hắn dị vãng ra biển đều là mang theo mình những cái kia máy móc thuyền viên, bọn hắn tuy nói ăn cơm, có thể ăn cái gì đều là giống nhau, cho nên trên thuyền mỗi lần bổ cấp rau quả không phải rất nhiều. Ngược lại là loại thịt những này cao năng lượng đồ ăn sẽ mang rất nhiều, nhưng lần này lại khác, cũng trách chính mình quên cùng phụ trách bổ cấp Đinh Nhất nói rõ. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ hỏi, mấy ngày không ăn rau quả không có vấn đề, nhưng tại trên thuyền, rau quả không riêng gì đồ ăn, vẫn là một loại bổ sung thể nội vitamin C trọng yếu đồ ăn. Tại ban đầu hàng hải thời đại, bởi vì chứa đựng cùng đảm bảo cân nhắc, đi xa thuyền, phần lớn mang chính là thịt muối cùng thịt khô. Mới mẻ rau quả cùng hoa quả rất ít, lại thêm nước ngọt khuyết thiếu, rất nhiều thuyền viên thủy thủ đều sẽ mắc ung thư máu. Ung thư máu trên thuyền là một loại rất đáng sợ tật bệnh, bình thường đều sẽ kèm thêm phát thêm tính sưng tấy làm mủ nhi quá trình mắc bệnh, dài người sưng là mủ máu độc chứng. Ung thư máu như chưa cấp tốc khống chế, nhưng từ nguyên phát lây nhiễm bộ vị hướng thân thể những bộ vị khác phát triển, gây nên chuyển di tính sưng tấy làm mủ. Sưng tấy làm mủ nhưng phát sinh ở đại não mặt ngoài, dẫn đến viêm màng não, ở trái tim chúng quanh bao màng bên trên, gây nên màng tim viêm, phát sinh ở trái tim bên trong màng bên trên, gây nên trong nội tâm màng viêm, nếu như tại trong xương thủy thì dẫn đến cốt tủy viêm, tại lớn khớp nối dài, gây nên khớp nối đau đớn hoặc viêm khớp. Cuối cùng bởi vì mủ dịch dành dụm tại thể nội mặc cho địa phương nào có thể hình thành xương tấy làm mủ, nghiêm trọng người phát sinh lây nhiễm tính cơn sốc cùng di chuyển bệnh lây qua đường sinh dục lò. Về sau thông qua nhiều đời người thăm dò, phát hiện đây là bởi vì khuyết thiếu vitamin C đưa tới. Ăn nhiều tươi mới quả cam, chanh, liền có thể hữu hiệu dự phòng. Nhưng những vấn đề này tại Hoa Quốc là rất ít phát sinh, mặc dù không thể nói Hoa Quốc nhân đi xa hoàn toàn không nhận ung thư máu ảnh hưởng, bất quá thụ Hoa Quốc cổ đại tiên tiến thuyền chế tạo kỹ thuật cùng Hoa Quốc dân tộc đặc tính ban tặng, Hoa Quốc cổ nhân thụ ung thư máu bối rối đúng là thấp nhất. Hoa Quốc cổ đại thuyền chế tạo kỹ thuật trường kỳ dẫn trước với thế giới, có thể tạo ra tính năng ưu lương cỡ lớn thuyền. Thuyền lớn liền lại sung túc nhưng lợi dụng không gian, Hoa Quốc nhân liền đầy đủ lợi dụng thuyền lớn ưu thế trên thuyền làm rau quả trồng cùng gia súc nuôi dưỡng. Tỷ như trên thuyền mang theo số lớn chậu hoa dùng để trồng thực gừng, còn hoa tỏi non, hành tây chờ mới mẻ rau quả, còn nuôi dưỡng con thỏ chờ gia súc cung cấp thịt tươi ăn. Mà lại Hoa Quốc nhân còn có một hạng ngoại quốc không có độc môn bí tịch đậu chế phẩm. Tại dài rằng giặc đi thuyền quá trình bên trong, thuyền viên sẽ đem mang theo đậu nành làm thành đậu hũ, sữa đậu nành, hoặc là phát thành rau giá. Những này đậu chế phẩm đầy đủ bảo đảm vitamin cung ứng. Diệp Viễn tuy nói không gian bên trong lại số lớn rau quả hoa quả, cũng không thể cứ như vậy lấy ra đi. Lặn xuống nước năng lực thuyền viên đã đều công nhận, hơi triển lộ một chút không có vấn đề, nhưng không gian này bí mật là không thể nào bộc lộ ra đi, Diệp Viễn cũng không có khả năng cứ như vậy xuất ra rau quả. Diệp Viễn biết mình trách Đoan Cung Hoàng Tráng mặt lộ vẻ ấy náy đối hắn nói ra. "Ừm, việc này trách ta, trước kia ta trên thuyền nhân viên ít, mua sắm những này đầy đủ, hiện tại nhân viên nhiều, lần sau những này chọn mua liền giao cho ngươi." Chờ Cung Hoàng Tráng sau khi đi, Diệp Viễn xuất ra hải đồ, nhìn xuống mình vị trí cụ thể. Hiện tại thuyền đánh cá ngay tại lái rời ngạc hoắc thứ khắc hải, khoảng cách gần nhất hòn đảo hẳn là Vạn Điểu quần đảo, xem ra chỉ có thể đến đó tiến hành tiếp tế điều chỉnh đường thuyền, hướng về Vạn Điểu quần đảo xuất phát. Vạn Điểu quần đảo vì ngạc hoắc thứ khắc hải đông nam bộ tâm trắng thiên nhiên, là ngạc hoắc thứ khắc hải cùng Thái Bình Dương trên biển thông đạo, chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu. Vạn Điểu quần đảo tài nguyên phong phú, vị trí địa lý ưu việt. Ở vào lệnh, dòng nước gấm chỗ giao hội, thủy sản phong phú, ngư nghiệp phát đạt, là thế giới tam đại chứ danh ngư trường một trong. Nước sâu đảo sinh lớn cua, hải sâm, trạch chóp đảo là bắt kình căn cứ, dưới mặt đất khoáng sản cũng phi thường phong phú. Nhưng mà càng làm người khác chú ý chính là nên bốn đảo Hoàng Kim Thủy Đạo. Phu cận thủy vực là Sa Quốc xuất nhập Bắc Thái Bình Dương đường tắt một trong, cũng là Sa Quốc đi tới đi lui cảm chặt cả cùng Sở Khoa Kỳ cùng Bắc Mỹ các bến cảng phải qua đường. Bốn đảo có rất nhiều thiên nhiên lương cảng, những này bến cảng càng khoát nước sâu, nhưng nhiều năm bỏ neo cỡ lớn thuyền. Tương đối nổi danh lại Sắc Đan đảo thượng nghiêng cổ đan cảng, Trạch Chóc đảo đan quan loan niên kỳ ấm cảng cùng Thiên Linh cảng. Vạn Điểu quần đảo bên trên cư dân lấy AI để nấu người chiếm đa số, chủ yếu xử lý bắt cá nghiệp cùng lâm nghiệp. Nam bộ hòn đảo đồ ăn rất nhiều, nhưng phát triển chăn nuôi nghiệp, Bắc bộ chỉ thích nghi tại thú heo. Nghi đất cày nhiều loại thực cây khoai tây cùng rau quả. Chủ yếu kinh tế trung tâm là Khố Lý Lợi Tư Khắc. AI ỉa nấu người tại công nguyên năm thế kỷ được xưng là lông người, bởi vì bọn họ đặc thù là làn da tương đối đen, lông tóc nồng đậm như dài, lại gọn sóng, trên mặt cùng trên người lông tơ cũng rất nhiều, dáng người không cao, nam tử trưởng thành thân cao chừng 1.6 gạo. Khuôn mặt của bọn hắn có người châu Âu đặc thù, ngôn ngữ cùng tiếp giáp các dân tộc cùng quốc gia ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự, nam nhân giữ lại râu đỏ. AI ỉa nấu người lại cái rất thú vị ngày lễ cùng tế tự hoạt động, nổi danh nhất là gấu tế. Bọn hắn thích dùng cái đục tại lột da gỗ tròn bên trên điêu khắc động vật, nhất là gấu hình tượng, nước Nhật xưng là Ai Ie No Điêu. Ai Ie No người có phong phú văn hóa di sản, giỏi về thêu vừa, yêu thích vũ đạo. Bọn hắn sáng tác không ít thơ ca, dựa vào ký ức đời đời truyền lại. Lại một bộ phận từ trong lịch sử lưu truyền xuống Ai Ie No tộc nữ trưởng thiên thơ tự sự, nội dung phong phú, đọc diễn cảm một lần đều cần thời gian rất dài. Ai Ie No người lại tiếng nói của mình, Ai Ie No ngữ, thuộc ôm hợp ngữ, đây là một loại độc lập ngôn ngữ. Trên thế giới trừ Ai Ie No người bên ngoài, chỉ có người Eskimo cùng nước Mỹ người ảnh đệ sử dụng ôm hợp hình ngôn ngữ. Diệp Viễn thuyền đánh cá lái và ở vào Vạn Điểu quần đảo lớn nhất hòn đảo Trạch Chóc đảo. Trạch Chóc đảo dài 200 cây số, bề rộng chừng 30 cây số, diện tích 3.139 km, số 2, địa hình cao và dốc nhiều núi, ngư nghiệp phát đạt, là bắt kình căn cứ. Ở trên đảo lại vịnh biển 10 dư chỗ, đồng đều nhưng bỏ neo đại luân thuyền, đông nam bờ đàn quan loan vì đại chiến thế giới lần hai lúc nước Nhật căn cứ hải quân. Làm tương quan nhập cảnh thủ tục, Diệp Viễn liền phân phó Cung Hoàng Tráng, Vu Hồng Bác hai người đi tiến hành thuyền đánh cá tiếp tế. Chương 74. 3 hách. Chương 74. 3 hách. Chính Diệp Viễn hành tẩu tại cái này dị quốc hòn đảo bên trên, đây coi là bên trên là Diệp Viễn lần thứ nhất xuất ngoại. Các loại mang theo đặc sắc cửa hàng xây dựng ở tiếp vào hai bên, Diệp Viễn cảm giác mình có chút đói bụng, tìm một nhà tương đối lại nơi đó đặc sắc tiệc cơm. Cơm này quán vẻ ngoài có một ít cũ nát, nhưng bên trong thu thập rất sạch sẽ. Một cái người da trắng lao đầu đang ở bên trong quét dọn vệ sinh, từng chương bàn gỗ bị xoa rất sáng, hiển nhiên đã có một ít năm tháng. "Này, hỏa kế đến chút gì?" Trông thấy Diệp Viễn tiến đến, lao đầu cười hỏi. Diệp Viễn tiếng Anh cũng tạm được, nhưng có rất ít cơ hội dùng đến. "Cho ta đến ngươi nơi này sở trường nhất," Diệp Viễn hồi đáp. Người da trắng lao đầu lễ phép, để hắn ngồi xuống về sau liền đi phòng bếp. 5 phút về sau một phần mùi thơm nước mũi cá nướng bị đã bưng lên. Diệp Viễn trước đó từng có hiểu rõ, đây là nơi này tương đối lại đặc sắc một món ăn, cách làm là đem thịt cá loại bỏ đi ra, cắt thành 5 cm dài khối, rải lên muối tinh, bột hồ tiêu ướp ngon miệng, nhúng lên bột mì đem tươi ma cắt miếng, dâu rồng đồ ăn bóc đi vỏ ngoài rửa sạch, đất đã qua khai thác đậu đi ra cắt miếng, trên cắt sừng đem ra phiến mở một nửa đem nồi thiêu đốt tốt, hạ nhập mỡ bỏ, đốt đến 5 thành nóng, hạ nhập miếng cá sắc đến 2 mặt kim hoàng đem nướng đấu bên trong tưới. Một tầng ngại ít đi, phía trên mã bên trên sắc quen lát cá, rải lên tươi ma phiến, mã bên trên dâu rồng đồ ăn, ở trung quanh mã đất đã qua khai thác đậu phiến, lại dội lên một tầng ngại ít đi, rải lên kê ti mạt, nhập lò nướng nướng thành màu vàng, lên ra. Tại nướng đấu vùng ven lôi bên trên tranh sừng tất thành. Diệp Viễn thử một ngụm, ăn rất ngon, nhìn thấy người da trắng lao đầu nhìn mình, Diệp Viễn trực tiếp đối lao đầu rỗi ra ngón tay cái. "Hoa kế, ngươi là?" "Hoa quốc nhân." Diệp Viễn biết, tại những này người nước ngoài trong mắt, hoa quốc nhân, nước Nhật người, còn có đồng quốc người đều là rất khó phân biệt. Thật giống như chúng ta nhìn người da đen, cơ bản dáng dấp đều không khác mấy. "À, kia là cái mỹ lệ quốc gia, ta mấy năm trước đi qua một lần, nơi đó có rất nhiều vô cùng mỹ vị đồ ăn." Người da trắng lao đầu không có tiếp tục cùng Diệp Viễn nói chuyện phiếm, mà là tiếp tục bận rộn công việc trong tay. Lúc này, kia bộ đặt ở trên quầy bar cũ kỹ TV chính đặt vào một bộ rất nhiều năm trước phim, Diệp Viễn vừa ăn trong mâm cả nướng, một bên nhìn xem. Bộ phim này Diệp Viễn rất nhiều năm trước liền đã nhìn qua, nhưng tại cái này nước lạ quán cơm nhỏ dài lại nhìn thấy, vẫn tương đối thân thiết. Lúc này, người da trắng lao đầu đã làm xong công việc trong tay, làm được Diệp Viễn đối diện. "Hoa kế, ngươi là thuyền viên. Làm sao ngươi biết? Trên người ngươi kia mùi cá tanh, muốn biết rất khó sao?" Diệp Viễn không thể nín được cười chuyện cười. Hai người hàn huyên, một chút nơi đó đặc sắc, một chút mỹ thực, chủ yếu vẫn là người da trắng lao đầu đang nói Diệp Viễn đang nghe. Rất nhanh một con cá nướng liền bị Diệp Viễn ăn xong, đang chuẩn bị lúc rời đi, kia người da trắng lao đầu mở miệng nói, "Hoa kế, cẩn thận ba hách tên kia, hắn nhưng là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, các ngươi những này người bên ngoài rất dễ dàng bị hắn khi dễ." Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến tiếng cảm ơn, tính tiền đi ra tiệm cơm. Tàn bộ một vòng, Diệp Viễn chậm rãi đi trở về đến thuyền đánh cá, thuyền đánh cá phía dưới Vu Hồng Bắc đang cùng một vị cao gầy người da trắng tiểu tử trò chuyện cái gì. Diệp Viễn đi qua về sau, lão Vu giới thiệu nói, "Vị này là ba hách tiên sinh, muốn thu mua trên thuyền chúng ta ngư hoạch." "Này, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là trước hết để cho ta xem các ngươi ngư hoạch, ngươi cứ nói đi." Ba hách rất cao ngạo hướng về Diệp Viễn nói. Diệp Viễn vang lên vừa mới lao nhân nhắc nhở, nhưng đối phương còn không có ra giá cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Dù sao ở chỗ này có thể bán ra một chút ngư hoạch cũng là không tệ, cũng liền mang theo ba hách thượng thuyền đánh cá. Diệp Viễn phát hiện ba hách lên thuyền về sau, kia con mắt không ngừng quét mắt thuyền đánh cá từng cái địa phương, nhất là đặt máy bay trực thăng vị trí. Khi đi tới khoang chứa cá tôm nhìn thấy đông đảo tuyết dài sau, "A thượng đế, nhiều như vậy cực phẩm tuyết dài, ta nghĩ nhất định là con mắt ta hoa à, không phải tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm lớn tuyết dài." Diệp Viễn cũng không để ý tới cái kia khoa trương ngữ, mà là mỉm cười nhìn về phía đối phương. "8 nguyên một cân, hỏa kế ta nghĩ ta ra giá cả hẳn là sẽ bảo ngươi hài lòng, đương nhiên ta nói chính là đô la, cũng không phải là các ngươi hoa quốc tệ." Diệp Viễn không có trả lời, vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn. Tuyết dài tại trên quốc tế giá cả đều là tại 2530 đô la ở giữa, đối phương vậy mà cho ra giá thấp nhất khoảng 1/3, thật đúng là gian thương. "Thật có lỗi, ta nghĩ chúng ta rất khó đạt thành hợp tác." Ba Hách cũng không có bởi vì Diệp Viễn không đồng ý mà tức giận, tương phản vẫn là cười ha hả cùng Diệp Viễn nắm tay cáo biệt. Vu Hồng Bắc một mực theo Diệp Viễn bên người chờ Ba Hách sau khi đi, hắn mới lên trước đối Diệp Viễn nói ra, "Lão bản, tại sao ta cảm giác giá hỏa này có vấn đề đâu? Chính là cái đến kiếm tiện nghi gian thương." "Không, lão bản, thật cảm giác của ta rất linh, hắn tuyệt đối có rất lớn vấn đề. Ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt." Vu Hồng Bắc cấp ra đề nghị của mình. Tiếp tế đều làm tốt rồi. Diệp Viễn không có ở trong chuyện này nhiều lời, hắn cũng đồng ý Vu Hồng Bắc. Dù sao tên kia lên thuyền về sau, con mắt tại thuyền từng cái địa phương không ngừng quét, nếu như là hải tiên thương, quan tâm nhất vẫn là hải tiên, nhưng giá hỏa này giống như đối thuyền đánh cá hứng thú lớn hơn. "Ừm, đều tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát." "Vậy liền xuất phát, chúng ta hiện tại liền đi, ta cũng không tin, ở trên biển còn có thể có vấn đề gì." Thuyền đánh cá chậm rãi khởi động, rời đi chạch chóc đảo biến tàu. Ngay tại Diệp Viễn thuyền đánh cá rời đi không lâu sau, Ba Hách lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. "Bọn hắn đã rời đi, không sai, Hoa Quốc ngư dân, dê béo một con, trên thuyền còn có máy bay trực thăng." "Sẽ không, Hoa Quốc đối vũ khí quản khống thực rất nghiêm, ngươi xem qua cái nào Hoa Quốc thuyền đánh cá bên trên có vũ khí?" Nói xong cúp điện thoại, mỉm cười nhìn về phía Diệp Viễn bọn hắn rời đi phương hướng, khóe miệng hơi lộ ra tiểu dung. Hắn thấy đây chính là một con dê to béo, thuyền đánh cá bên trên tiên tiến thiết bị, tăng thêm máy bay trực thăng, những này đều có thể chứng minh đối phương rất có tiền. Diệp Viễn cũng không biết những này, thuyền đánh cá vẫn như cũ hành xử trên mặt biển, bọn hắn lần này chuẩn bị tại công hải lại đánh bắt vài ngày sau mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Dù sao thuyền đánh cá phía trên hàng hải sản ngoại trừ một chút tuyết dài ngoài, cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Rời đi vạn điều quần đảo, nơi này hải vực thuộc về hắn nước lãnh hải, Diệp Viễn không muốn nhiều chuyện, cũng không có ở chỗ này bắt cá. Thuyền đánh cá chạy được một giờ, đã đi tới công hải. Diệp Viễn trưng dụng cảm giác cảm ứng đến hải trung tình huống. "Ừm." Diệp Viễn cảm giác tại hải trung có thể cảm ứng ra khoảng cách rất xa, có thể nói hắn tại hải trung năng lực nhận biết hiện tại so thị lực muốn tốt hơn nhiều. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác dài, phía sau hắn lại một chiếc cano, đang nhanh chóng nghĩ đến phía bên mình tới gần, cano đằng sau còn đi theo một chiếc du thuyền, nhưng du thuyền tốc độ không phải rất nhanh. Những này đều không phải là trọng điểm ở chỗ cano bên trên người trong tay đều có vũ khí, như chạy tới phương hướng đúng là mình bên này. Xem ra chính mình là gặp phải hải tặc bên này, hải vực tuy nói không có Á Đinh Loan, Tắc Mã Lý bên kia như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn là có một ít nhỏ cỗ hải tặc hoạt động. Diệp Viễn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn chỉ cần đến trong nước biển, tin tưởng cái này mấy tên hải tặc bắt hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, đây cũng là Diệp Viễn tự tin nơi phát ra. Cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng.